Ly Tử Phàm nở nụ cười, vậy là tốt rồi, tóm lại về sau có gì cần, nhất định muốn nói cho ta. Ta liền tính thịt nát xương tan, cũng sẽ giúp ngươi làm được. Nói ra đằng sau câu này, hắn ngự khí bên trong ẩn ẩn hàm một chút mất mát cùng thống khổ. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái, lắc lắc đầu xoay người rời đi. Hưu tướng cũng tốt, Tu Vương gia cũng tốt, nàng đều không muốn dính vào quan hệ. Thanh! A Hoa, ngươi tất nhiên về đế đô, tại sao không đi Ngọc Phủ? Ngọc Thanh Lạc Thái Dương ẩn ẩn bắt đầu run rẩy, hắn vẫn là cố chấp cho rằng nàng là Ngọc Thanh Lạc A, đơn giản không thể nói chuyện cẩn thận. Huống chi, Ngọc Phủ loại địa phương kia, nàng cả một đời đều không muốn đi vào, ở trong đó đều là chút ác tâm đến cực điểm người. Hữu tướng! Ly Tử Phàm gặp nàng không nói lời nào, liền lại nghị thông miệng hỏi thêm đôi câu, cách đó không xa lại phút chốc truyền đến một thanh âm, có người đang hướng về hắn bên này đều. Ly Tử Phàm cau mày quay đầu nhìn lại, Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, rất tránh mau thân biến mất ở trước mặt hắn. Đợi đến Ly Tử Phàm phát hiện sau nghĩ lại đi truy lúc, trước mặt sớm đã không có Ngọc Thanh Lạc bóng lưng. Thanh Lạc! Thanh Lạc! Hắn thử đi về phía trước hai bước, trước mặt lại chợt có thêm một bóng người, một cái mặt không biểu tình nam nhân lạnh lùng chặn lại hắn đường đi. Người là ai? Ly Tử Phàm sắc mặt nháy mắt căng cứng, toàn thân đề phòng. Tần Tung mặt lạnh lùng, thanh âm đều về, cô nương nhà ta không muốn gặp hữu tướng, phải vẫn là ngừng bước, đừng lại hướng phía trước đuổi. Nhà ngươi cô nương? Ngươi là chỉ? Thanh Lạc. Cô nương nhà ta gọi A Hoa. Tần Tung chững chạc đàng hoàng ngồn nắn, trong lòng tính toán Ngọc Thanh Lạc đi xa, cái này mới đột nhiên nhảy lên nóc nhà, nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Ly Tử Phàm ngẩng đầu, cái kia người đã biến mất không thấy. Thật là lợi hại công phu, Thanh Lạc bên người thế mà lại có như vậy cao thủ. Nói như vậy, nàng trôi qua, xác thực cũng không tệ lắm. Ngọc Thanh Lạc cho đến đi rất nhiều đường mới dừng lại, quay đầu nhìn một chút, không gặp Ly Tử Phàm đuổi theo, lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng hôm nay quả nhiên không thích hợp đi ra ngoài, thời giờ bất lợi, gặp được Dạ Tu Độc còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn gặp hữu tướng. Hôm nào lại ra ngoài, nàng nên cho người tính toán mới được. Đang nghĩ ngợi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến lộc cộc thanh âm, một chiếc xe ngựa hướng về phía nàng vội vã chạy như bay tới. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái, thân thể hướng bên cạnh tránh đi. Ai ngờ vừa mới vọt đến một nửa, trong xe ngựa bỗng nhiên duỗi ra một đôi tay, kéo lấy eo hết nàng trực tiếp kéo gần trong xe ngựa. Ấy Ngọc Thanh Lạc kinh hô một tiếng, thân thể hung hăng đụng phải người kia ngực. Chương 133, Ngọc Thanh Lạc tiến cung. Ngọc Thanh Lạc trang nhức đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền đột nhiên đối mặt một đôi băng lãnh con ngươi. Nàng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh liền nhảy về phía sau. Nhưng mà bên hông bị người hung hăng bao lấy, nàng về sau tư thế chịu không nổi, lại nặng nặng đụng về người kia ngực. Nô dưới thân người âm thầm một tiếng, đột nhiên đè xuống nàng đầu, hung hăng hôn lên. Ngọc Thanh Lạc hai tay đập hai lần, cũng không thể tránh thoát hắn kiềm chế, cánh môi bị hắn nặng nề cắn một cái, đau đến nàng nước mắt kém chút biểu đi ra. Dạ! Nô! Dạ Tu Độc Ngọc Thanh Lạc mấy lần muốn bóp cổ của hắn. Thế nhưng là hai tay bị hắn một mực giữ ở, hai chân cũng bị hắn chết chết kèm ở, hoàn toàn không thể động đậy. Dạ Tu Độc cười lạnh, vung ra cắn nàng cánh môi răng, động tác dần dần hạ thấp chậm ôn nhu, chỉ là ngăn chặn nàng thân thể tay vẫn không có mảy may buông lỏng. Xe ngựa tút 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 thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, bên ngoài xe tiếng người huyên náo thanh âm không ngừng chui lọt vào lỗ tai, dần dần, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, xe ngựa dừng lại. Xe ngoài chuyển tới trầm ưng do dự dự thanh âm, vương ra, đến vương phủ. Nô trên người lực đạo vừa bông lỏng, Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc tìm được cơ hội, đồng nhiên từ trên người hắn nhảy lên một cái. Nhưng mà động tác biên độ quá lớn, đầu thẳng tác đụng lên xe ngựa trần xe, đau nhức nàng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Tu Độc muốn ngăn đều cản không kịp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem nàng kéo trở về, nguyên bản chặn lấy một bụng nộ ý, cũng khi nhìn đến nàng giờ phút này thống khổ biểu lộ phía dưới dần dần biến mất vô ảnh. Ngươi dùng lớn như vậy sức lực làm cái gì? Dạ Tu Độc đưa tay, chậm rãi xoa nàng đầu, hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng sưng đỏ sung huyết cánh ngôi, tiết hầu lại không thể ức chế lan lan. Ngọc Thanh Lạc miệng đau nhức tay đau nhức đau đầu, rất nghĩ thông miệng mắng hắn vài câu, lại là bất lực, chỉ có thể kéo ra tức giận, liều mạng làm dịu đau nhức ý. Khá hơn chút nào không? Dạ Tu Độc lòng bàn tay có chút nóng ý, đặt ở đỉnh đầu nàng phía trên đủ ấm, cực kỳ thoải mái. Ngọc Thanh Lạc trên đầu đau nhức rốt cục nhẹ chậm lại. Nộ khí một lần nữa dương lên, hai tay bóp một cái ở cổ của hắn, Dạ Tu Độc, ngươi tự tìm cái chết, còn dám hôn ta một lần ngươi thử xem. Trầm ưng còn ở bên ngoài Dạ Tu Độc cười nhắc nhở nàng, mặc dù bị nàng bóp đầu đầy máu, vẻ mặt vẫn lơ đễnh. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được hai người còn trong xe ngựa, ngay tại chỗ ảo nào khẽ nguyền rủa một tiếng. Dạ Tu Độc thừa cơ bắt lấy tay nàng, đưa nàng thân thể vòng phương hướng, trực tiếp vùi ở trong lồng ngực của mình. Có muốn hay không ta ôm ngươi xuống dưới? Ngọc Thanh Lạc rút không xoay tay lại, chỉ có thể cười lạnh, không nhọc ngươi tu vương gia đại giá. Thế nhưng là, ngươi miệng còn sưng đỏ, ra ngoài bị người ta xem xét, liền biết là chuyện gì xảy ra. Dạ Tu Độc rất tốt bụng nhắc nhở nàng. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái xanh, ngươi còn có mặt mũi nói. Đây là ai tạo thành? Dạ Tu Độc, ta và ngươi quan hệ không có tốt đến tiếp xúc ra thịt cấp độ. Dạ Tu Độc mười phần không vui nghe được nàng nói lời này, rõ ràng hai người đã bị buộc chung một chỗ, nàng còn luôn luôn muốn phân rõ hai bên giới hạn, không có đến nước này sao? Cái kia nam nam là thế nào đi ra? 6 năm trước chuyện kia là ngoài ý muốn, hắn sao có thể ở thời điểm này lấy ra nói? Dạ Tu Độc hừ lạnh, buông nàng ra tay trực tiếp nhảy xuống lập tức xe, Ngọc Thanh Lạc, chuyện hôm nay bản vương liền tha thứ ngươi, lần tiếp theo nếu là còn dám không đi qua bản vương đồng ý một mình xuất phủ, bản vương tuyệt không dễ tha. Hắn vừa nói xong, cũng đã nhanh chân hướng về trong vương phủ đi đến. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi, Dạ Tu Độc có phải là không có làm rõ ràng? Nàng không phải trong tu vương phủ nha hoàn, không phải hắn trong tu vương phủ người. Nàng muốn làm cái gì, còn không cần đi qua hắn Dạ Tu Độc đồng ý, mẹ nó lại còn muốn quản nàng nhàn sự, dựa vào cái gì? Ngọc cô nương, vương gia chỉ là không tìm được nam nam, tâm tình không tốt lắm, ngươi đừng nóng giận. Trầm Ưng tranh thủ thời gian ngăn lại đi theo nhảy xuống xe ngựa nổi trận lôi đình Ngọc Thanh Lạc, nhỏ giải thích rõ. Ai, vương gia vẻ mặt này, xem xét liền là trong lòng không thăng bằng, an giống Ngọc cô nương cùng Vu Tắc Lâm đơn độc gặp mặt. Liền là, vương gia không hiểu nữ hải tử tâm tư, nói chuyện cứng rắn, biết rõ Ngọc cô nương chán ghét cái gì, còn hết lần này tới lần khác hướng phía trên này gót. Hắn cái này là người thủ hạ, khả năng giúp đỡ, cũng chỉ có thể giúp tới đây. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc vừa nghe xong lời này, bước chân liền ngừng lại, kỳ quái hỏi, nam nam không về vương phủ. Trầm Ưng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, kết quả vẫn là cùng đêm qua một dạng, bọ cạp trên lưng rót lục sắc bột phấn, nhưng là, không thấy nam nam mặt. Tên tiểu hôn đàn này, một mực ngốc ở trong hoàng cung làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn lên, nhấc chân chậm rãi đi vào vương phủ. Trầm Ưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem ngựa xe giao cho hạ nhân, nhấc chân đi vào theo. Hai người một trước một sau đi vào phòng trước. Liền nhìn thấy Kim Lưu Ly ngồi ở đó vừa uống trà, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, đống nhiên nhìn có chút hả hê lên, hắc, Thanh Lạc, ngươi có phiền toái? Phiền toái gì? Ngọc Thanh Lạc quét nàng một cái, bưng qua nàng thay mình ngâm ly kia trà, nhấp một miếng. Kim Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng xốc lên mạng che mặt sưng đỏ cánh môi, trừng mắt nhìn, lập tức ánh mắt biến mờ mờ. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên gác lại chén trà, sắc mặt đen xì, đến cùng phiền toái gì? Ngạch, khu khu. Kim Lưu Ly ho nhẹ một tiếng. Thấp thấp nở nụ cười, Vu Tắc Lâm thay ngươi đáp ứng sau 10 ngày cùng cái kia tên giả mạo tranh tài. Nàng nói xong, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười, rõ ràng là xem náo nhiệt tâm tính. Cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, vẫn không quên thêm mắm thêm muối đem lúc ấy tình huống toàn bộ lột qua một lần, càng nói càng cảm thấy Vu Tắc Lâm đơn giản liền là đang tự tìm cái chết. Không đi. Ngọc Thanh Lạc nghe xong, ngay tại chỗ lạnh lẽo cứng rắn dứt khoát cự tuyệt. Vu Tắc Lâm thật đúng là quá tự cho là đúng. Hắn làm sao lại sẽ có lớn như vậy tự tin, cảm thấy nàng sẽ đáp ứng hắn loại kia vô lễ yêu cầu, ngớ ngẩn. Ngọc cô nương. Trầm Ưng khỏe miệng co quắp một cái, ngươi muốn là không đi, vương gia. Muốn cho cái họ kia Trầm lao đầu xin lỗi. Không chỉ là hắn, còn có hữu tướng đây. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng lên ác ý cười, có đúng không? Đó là bọn họ sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ba người này khăng khăng ngày hôm nay đều đắc tội nàng, bọn họ chết sống mắc mớ gì đến nàng. Còn có A, ngươi vừa rồi tại ngoài xe ngựa không nghe thấy nhà ngươi vương gia lời sao? Hắn nói, về sau không được tự mình đi gặp Vu Tắc Lâm, nếu không muốn ta để mắt. Ôi, ta rất sợ sợ, tất nhiên sợ hãi như vậy, ta liền không đi gặp Vu Tắc Lâm, tự nhiên cũng không biết chuyện này. Trầm Ưng khỏe miệng co quắp một cái, Ngọc cô nương. Ai bảo ta như vậy nghe ngươi nhà vương gia lời đây? Cho nên này 10 ngày, ta đều sẽ không đi gặp Vu Tắc Lâm. Kim Lưu Ly nhíu mày. Ngươi liền định ở chỗ này trong vương phủ. Nàng cũng không tin nàng có thể ngẩn đến ở. Không, ta muốn. Thiên cung. Chương 134, mê người nam nhân. Thiên cung. Không chỉ là Kim Lưu Ly kinh ngạc, ngay cả Trầm Ưng cũng kinh dị. Thiên cung. Ngọc cô nương làm sao đống nhiên nghĩ đến muốn thiên cung. Thanh Lạc, ngươi thiên cung làm cái gì? Nam nam ở bên trong không biết làm cái gì, này cũng 2 ngày trôi qua, hắn muốn là thật chỉ là muốn ăn ngự thiện. Cái kia cũng cần phải như nguyện mới đúng. Bây giờ còn trong cung không chịu đi ra, đại khái là có khác sự tình chậm trễ. Nàng mí mắt một mực ở nhảy, luôn có 10 phần dự cảm không tốt xuống tới. Lưu Ly, ngươi có biện pháp nào không mang ta tiến cung? Kim Lưu Ly nhíu nhíu mày, thành cung rất cao, nàng nếu là một người đi vào mà nói, đại khái là không có vấn đề gì. Mang Ngọc Thanh Lạc đi vào, thế tất yếu công cụ phụ trợ, có chút mạo hiểm. Nhưng là ẩn vào hoàng cung, ứng làm không thành vấn đề. Có thể. Vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai đêm khuya đi vào. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, quay đầu hỏi Trầm Ưng, bọ cạp ở đâu? Vương, vương ra trên người. Trầm Ưng rất muốn ra tiếng nhắc nhở một câu, Ngọc cô nương ngươi nếu là muốn vào cùng, trực tiếp cùng vương ra nói, vương ra có là biện pháp có thể mang ngươi đi vào, hơn nữa còn là quang minh chính đại đi vào. Ai, đáng thương vương ra rõ ràng một lòng vì Ngọc cô nương suy nghĩ, làm sao Ngọc cô nương một chút cũng không đem vương ra làm chính mình người đây. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nàng hiện tại vạn phần không muốn đi gặp Dạ Tu Độc, thế nhưng là cái kia bọ cạp lại hết lần này tới lần khác ở trên người hắn. Được rồi, ta đi tìm hắn. Nghĩ đến Dạ Tu Độc, cánh môi phía trên liền có một cô nóng bỏng cảm giác xâm lấn tới đến, phảng phất vừa mới nóng rực nhiệt độ vẫn còn, hai người trực tiếp chặt chẽ tiếp xúc còn có. Muốn chết, nàng quả thật là ma chướng. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, vứt xuống Kim Lưu Ly cùng Trầm Ưng liền đi vào bên trong. Nhưng mà nàng tìm được Dạ Tu Độc gian phòng, nha hoàn lại nói hắn cũng không ở bên trong, tìm tới thư phòng, cũng không nhìn thấy thân ảnh hắn. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhướng nhướng mày, kỳ quái, hắn không là vừa vặn hồi phủ sao? Làm sao mạc danh kỳ diệu đã không thấy tăm hơi? Nha hoàn bà tử đều nói không biết vương gia đi đâu, ngay cả Bành Nhưng cùng Văn Thiên, cũng là một mặt không hiểu, công bố cũng chưa từng gặp qua Dạ Tu Độc. Đang yên đang lành một người, giống như tránh thoát bất luận kẻ nào ánh mắt, đông nhiên liền biến mất. Ngọc Thanh Lạc đứng ở trong hoa viên, lơ ngơ. Mà cái kia bị hắn trước trước sau sau tìm hồi lâu người, giờ phút này đang đứng ở vương phủ phía sau núi một tòa đình nghỉ mát, trước người quý hôm nay một mực âm thầm bảo hộ Ngọc Thanh Lạc cám vệ, Tần Tùng. Dạ Tu Độc khỏe miệng hơi hơi căng cứng, túi đầu nhìn lên trước mặt thanh âm trầm thấp không có chút rung động nào hồi báo Ngọc Thanh Lạc một ngày hành tung ám vệ, sắc mặt có chút tối nặng. Ngươi là nói, Ly Tử Phàm cùng Ngọc Thanh Lạc quen biết. Hơn nữa quan hệ không ít. Tần Tùng hơi hơi cúi thấp đầu, không dám nói nhiều, chỉ là khỏe miệng không để lại dấu vết có quắp. Hắn chỉ là đem Ngọc cô nương cùng hữu tướng ở giữa đối thoại từ đầu chí cuối truyền lại cho chủ tử nghe, cũng không có nói quan hệ bọn hắn không ít à, chủ tử. Cái này đều là chính ngươi suy đoán ra đến. Chủ tử, hữu tướng xác thực quan tâm Ngọc cô nương. Tần Tùng nghĩ nghĩ, chỉ có thể như vậy trả lời. Dạ Tu Độc hừ lạnh, quan tâm. Ngọc Thanh Lạc lúc nào đến phiên hắn đến quan tâm. Ở trong vương phủ ăn được ở tốt, bản vương chỗ nào thua thiệt nàng. Cần hắn đến xen vào việc của người khác, Ly Tử Phàm rõ ràng không an hảo tâm. Tần Tùng không dám nói lời nào, chủ tử giọng điệu này, cùng ghen ghét không có gì khác biệt. Đi, ngươi đi xuống đi. Dạ Tu Độc phất phất tay, để Tần Tùng rời đi trước. Mình thì xoay người sang chỗ khác, nhìn xuống phía dưới Tu Vương Phủ, thân ảnh thon dài. Không lâu sau, Trầm Ưng vội vàng chạy tới, đem Ngọc Thanh Lạc muốn tiến cung ý nghĩ nói một lần. Dạ Tu Độc nhíu mày, nàng muốn vào cung. Vâng. Đã biết. Cũng tốt, chí ít Ngọc Thanh Lạc tiến cung, liền có biện pháp có thể tìm được Nam Nam. Tiểu gia hỏa kia đơn giản đáng giận, hắn hai lần tiến cung tìm hắn, hai lần đều bị hắn dùng lục sắc bột phấn đánh cho phát ra ngoài. Đối Nam Nam, hắn đều chạy tới đau đầu. Ngày đó chạm vào tối, Ngọc Thanh Lạc ở trong vương phủ tìm hồi lâu, cũng không tìm được Dạ Tu Độc thân ảnh. Nhưng mà ngày thứ hai, trời mới hơi sáng, Dạ Tu Độc lại tự tiện tiến vào phòng nàng, cầm lấy nàng từ trên giường nắm chặt. Dạ Tu Độc, ngươi đừng quá mức, ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Ngọc Thanh Lạc rời giường khí không thể so với Nam Nam tốt bao nhiêu, bất quá cùng Nam Nam một dạng, nàng nhược điểm, cũng là tiểu gia hỏa kia. Ngươi không phải vào cung tìm Nam Nam A, lên, ta dẫn ngươi đi. Dạ Tu Độc nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng chỉ áo lót quần lót dáng người mở rộng tầm mắt. Đột nhiên cảm giác được, về sau mỗi ngày tiến đến gọi nàng rời giường cũng là không sai chủ ý. Ngọc Thanh Lạc hướng về thân thể hắn đánh tới tay hơi dùng lại một chút, chớp chớp còn mười phần mơ hồ con mắt, không xác định hỏi, ngươi nói cái gì? Dạng này mơ hồ bộ dáng cùng trong ngày thường phách lối thần khí hoàn toàn không giống, nhìn Dạ Tu Độc lại có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, hắn vẫn là ngăn chặn sáng sớm lên xúc động, ho nhẹ một tiếng, đưa cho nàng một bộ gã sai vật quần áo và mũ, nói, để Lâm Mụ cho ngươi trang phục một cái, cùng ta tiến cung. Lâm Mụ? Lâm Mụ không phải tại biệt viện sao? Làm sao cũng đến vương phủ đến? Ngọc Thanh Lạc còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Dạ Tu Độc nhưng lại chưa cho nàng giải hoặc, chỉ là vây tay để cho Lâm Mụ tiến đến, bản thân đi ra. Cho đến Ngọc Thanh Lạc một thân nam trang. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn xuất hiện ở trước gương đồng, nàng mới hiểu được Lâm Mụ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơi thô song mi, hơi đen sắc mặt, bằng phẳng bộ ngực, phun ra hầu kết, mang theo mỏng kén bàn tay. Đứng ở trước gương đồng, nhất định chính là chính cống hàng thật giá thật nam nhân A. Không nghĩ đến, Lâm Mụ lại còn có như thế một tay, kỹ thuật này xuất thần nhập hóa, ngay cả nàng đều phải bội phục mấy phần. Cô nương liền xem như được cải trang thành nam nhân, cũng vẫn là một cái anh tuấn cho người mê mội nam nhân. Lâm Mụ híp mắt cười nhìn về phía nàng, khen không dứt miệng đem bên cạnh mũ cho nàng đeo lên. Bộ dạng này, liền xem như vương gia, cũng không nhất định có thể nhận ra cô nương là nữ từ đây. Ngọc Thanh Lạc sờ lên bản thân mặt, hình dáng vừa dùng bút chì nho nhỏ vẽ ra một cái, thế mà cùng mình trước kia mặt cũng có ra vào. Lâm Mụ tay nghề liền xem như phóng tới hiện đại, vậy cũng tuyệt đối là nhất cấp thợ trang điểm. Ngọc cô nương, vương gia còn ở bên ngoài chờ người đấy, đến, cái này cầm, đi thôi. Lâm Mụ càng xem càng hài lòng, trong miệng cũng là nói lại nhải không dừng được, vương gia hơn nửa đêm phái Trầm gia tìm đến nô tài còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nữa nha, nguyên lai là cho Ngọc cô nương cải trang một cái. Vương gia đối Ngọc cô nương thật là có tâm, cái gì đều cân nhắc chú đáo. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng co quắp một cái, yên lặng không nói đi theo Lâm Mụ đằng sau, thỉnh thoảng ứng hai câu. Hai người đi thẳng đến vương phủ bên ngoài trước xe ngựa, mới ngừng lại được. Đi lên. Màn xe bị hơi hơi bốc lên, duỗi ra dạ tu độc thon dài đẹp mắt ngón tay, trực tiếp đặt ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Cái sau liếc qua sau, trợn trắng mắt, bản thân đi theo nhảy lên. Vương gia, ta bây giờ là gã sai vặt, vẫn là ngồi ở bên ngoài a. Bên ngoài có Trầm Ưng lái xe, người đi theo xem náo nhiệt gì, tiến đến. Dạ tu độc duỗi tay ra, Ngọc Thanh Lạc thân thể liền đi theo lăn tiến vào trong xe ngựa. Chương 135, vô dụng phế vật, mang đi. Ngọc Thanh Lạc oán hận, người này còn có thể lại thô lỗ một chút sao. Nàng là nữ nhân, thân lời nói thịt mắc quý giá vô cùng nữ nhân, coi như bây giờ bị trang phục thành nam nhân, nội tình bên trong cũng vẫn là hàng thật giá thật nữ nhân được không? Không sai, Lâm Mụ thu thập một chút. Thật đúng là cùng nam nhân không khác. Liền là đôi mắt này. Rất sáng sủa. Dạ tu độc quan sát tỉ mỉ nàng, ngắm đến con mắt sau, người cũng không nhịn được hơi hơi hướng phía trước túi gần, ngón tay cũng đã xích lại gần nàng hai con mắt. Ngọc Thanh Lạc nhanh tay lẹ mắt đưa chân, gắt gao chống đỡ bộ ngực hắn, trừng trừng hắn nói, dừng lại, lại hướng phía trước ta đao nhưng không mở mắt. Dạ tu độc hơi hơi của mắt, nhìn về phía nàng mũi dày bỗng nhiên bắn ra sáng lấp lóa lưỡi dao, lông mày không khỏi chớp chớp. Cái này nữ nhân sắc thực hiểu được bảo vệ mình, toàn thân cao thấp đều là vũ khí, trong tay y phục trên người đóng giày, thậm chí có thể ngay cả cọng tóc đều là nàng tự vệ vũ khí. Rất tốt, cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn yên lòng. Thu tay lại, dạ tu độc lần này ngược lại là ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Cái này nữ nhân tính tình hắn vẫn là mò thấy một chút, nàng mặc dù không đến mức sẽ giết mình, nhưng là đả thương hắn, Ngọc Thanh Lạc là cảm thấy hung ác được hạ cái kia đầu tâm. Dù sao chỉ cần hắn còn có một hơi khí cuối cùng, Ngọc Thanh Lạc cũng có thể đem hắn từ Diêm Vương ra trong tay cho kéo trở về. Trước mắt, vẫn là trước tiến cung, tìm tới nam nam quan trọng, hắn cũng không hy vọng trên nửa đường làm cho gió tanh mưa máu. Xe ngựa lộc cộc bắt đầu hướng phía trước lăn đi, Ngọc Thanh Lạc thu hồi chân, lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định sau, mới lặng im xuống tới, theo lấy xe ngựa di động lung lay đầu. Cũng may, từ Tu Vương phủ một đường lắc đến Hoàng Cung. Dạ tu độc cũng không lại nhiều làm cái gì, khiến Ngọc Thanh Lạc gầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa đứng ở cửa hoàng cung, thị vệ chỉ là thoáng qua nhìn thoáng qua, thấy là Tu Vương ra, rất nhanh liền thả được. Xuống xe sau, Ngọc Thanh Lạc mới ngước mắt, bắt đầu quan sát trước mặt hoàng cung. Đốt. Phong Thương quốc là tứ quốc kinh tế cường thịnh nhất quốc gia, trước mắt hoàng đế đăng cơ sau, liền tận sức đối phát triển kinh tế nông nghiệp, bởi vậy toàn bộ đế đô thậm chí là cả quốc gia, sinh hoạt trình độ đều có rõ ràng đề cao. Tự nhiên, hoàng cung liền càng thêm tinh xảo phú quý, trăm hoa đua nở. Ngọc Thanh Lạc không phải không tiến vào hoàng cung, Thiên Vũ quốc hoàng cung nàng cũng tiến vào, mặc dù cũng là như vậy hùng tráng cao lớn, bất quá một chút chi tiết chỗ, lại vẫn là không có Phong Thương quốc như vậy chủ đáo. Tiểu tư không nên ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Phía trước đống nhiên truyền đến thấp giọng chế nhạo thanh âm. Ngọc Thanh Lạc bước chân hơi dừng lại một chút, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là thoáng thu liễm, coi như là cho đủ hắn mặt mũi. Ta đi trước gặp phụ hoàng. Một khắc đồng hồ sau liền tới. Tất nhiên tiến vào cung, luôn luôn muốn ý tứ, cho hoàng đế vân an, nếu không sẽ tìm người lên án. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp thân một tiếng, liền cùng Trầm Ưng ngốc ở bên ngoài, túi đầu nhìn xem bàn chân phía dưới thềm đá. Nhưng mà đứng sau 5 phút, khuỷu tay bỗng nhiên bị hơi hơi va chạm, bên hai truyền đến Trầm Ưng tận lực hạ giọng, "Ngọc cô nương, Ngông quý phi đến, chúng ta phải quỳ xuống." Nhíu nhíu mày, hắn lại trầm thấp tăng thêm một câu, đại khái là nghe nói vương gia tiến cung. Mới có thể hướng ngự thư phòng bên này tới. Ngông quý phi. Ngọc Thanh Lạc thoáng nâng lên mắt, một con mắt, liền thấy một cái thân mặc lộng lẫy mang theo một nhóm cung nữ thái giám nữ nhân đi về phía bên này. Nữ nhân này, tựa hồ là Dạ Tu Độc mẹ ruột, ra khí chất này cùng bộ dáng, thoạt nhìn đều hết sức giống nhau. Nương nương Cát Tường. Hai người đồng thời không người xuống, bộ dáng cung kính trở lấy Mông Quý Phi đi về phía trước. Chỉ là, Mông Quý Phi phong thái chập chờn váy, lại ở đi qua trước mặt bọn hắn lúc đống nhiên đình chỉ. Ngọc Thanh Lạc túi đầu thấp xuống, lại có thể cảm giác được rõ ràng trước mặt nữ nhân phát ra cường đại áp lực. Người này cùng Dạ Tu Độc không hổ là mẹ con, đều không phải là có thể khiến người ta tùy ý xem nhẹ chủ. Ngươi là Tu Nhi hộ vệ bên người. Lãnh đạm thanh âm phút chốc ở hai người đỉnh đầu vang lên. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, túi đầu không nói. Nàng biết rõ lời này là đối Trầm Ưng nói. Là, thuộc hạ Trầm Ưng. Trầm Ưng ngơ ngác một chút, quỳ một chân trên đất, lưng thẳng tắp, đầu hơi hơi cúi thấp xuống, chỉ là cái kia sợi thuộc về Tu Vương phủ khí thế vẫn tồn tại như cũ. Đối mặt Mông Quý Phi tra hỏi, hắn vẫn có chút cung kính mở miệng. Mông Quý Phi cười một tiếng, bản cung nghe nói, hôm qua Tu Nhi cùng Quỷ Y ở Nguyệt Minh tiểu lâu gặp mặt qua, ngươi lúc đó ở đây sao? Trầm Ưng trong lòng lột bột một cái, ẩn ẩn có một tia không ổn cảm giác xông lên đầu. Chỉ là, hắn cũng biết giờ này khắc này, hắn hoàn toàn trốn tránh không được. Có thuộc hạ? Có đúng không? Mông Quý Phi thanh âm càng lạnh hơn, váy lại hơi hơi dịch chuyển về phía trước động nửa tấc, vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai người. Tất nhiên ở, vậy tại sao không khuyên giải một chút vương gia? Trầm tiên sinh là bản cung cùng hoàng thượng mời đến cung nhân, hắn y thuật là lấy được hoàng thượng cùng bản cung tán thành. Tu Nhi là người hoàng gia, ở bên ngoài như thế nghi vấn Trầm tiên sinh, đây chẳng phải là lại đánh hoàng thượng cùng bản cung mặt sao? Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng âm thầm co quắp một cái, lời nói này ngược lại cũng đúng. Ở Minh Nguyệt Tử Lâu, Dạ Tu Độc ngay trước tất cả bách tính mặt như vậy phủ nhận họ Trầm lão đầu, đây không phải là tại ám chỉ hoàng thượng cùng Mông Quý Phi vô cùng ngu xuẩn bị một cái không biết từ nơi nào đến lão đầu che đậy sao? Thế nhưng là, sự thật xác thực liền là Mông Quý Phi vậy hoàng đế quá ngu à, thế mà đem một cái liền Dạ Tu Độc trên người độc đều giải không được lang băm xem như là quỷ ý ỉa, nàng kia Ngọc Thanh Lạc mặt mũi để vào đâu? Thuộc hạ, Tu Nhi tùy hứng làm bậy, ngươi xem như Tu Nhi người bên cạnh, không biết khuyên điểm ngăn đón điểm sao? Vậy bản cung muốn các ngươi những cái này phế vật để làm gì? Mông Quý Phi căn bản liền không cho Trầm Ưng nói chuyện cơ hội, trực tiếp lên tiếng cắt đứt hắn, ngựa khi biến được lăng lệ lạnh lẽo. Tu Nhi bên người liền là có các ngươi những người này, mới có thể không nghe bản cung mà nói, suy nghĩ mới có thiếu thỏa đáng, biến thành một cái hèn hạ kém tài hoàn khố đệ tử. Ngọc Thanh Lạc kém chút phun cười ra tiếng, Dạ Tu Độc chỉ có thể coi là hèn hạ kém tài hoàn khố đệ tử. Cái này Mông Quý Phi, rốt cuộc là có bao nhiêu không chào đón con trai mình. Coi như Nhi tử kém đi nữa, cũng không cần nói như vậy. Nhà nàng Nam Nam mặc dù cả ngày đánh giấm cả ngày không nghe nàng lời nói tự tiện chủ trương chỉ có biết ăn thôi. Có thể hắn vẫn là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử à. Trầm Ưng nhếch môi, biết rõ Mông Quý Phi đây là mượn cơ hội làm khó dễ, cho nên ý làm khó hắn. Nhìn đến, bản cung cũng không thể lại mặc cho Tu Nhi như vậy hồ nháo tiếp. Đã các ngươi những hộ vệ này không có cái năng lực kia, chỉ có thể kéo vương ra chân sau, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Người tới, đem người mang đi. Mông Quý Phi cười lạnh, biểu lộ hơi hơi dữ tợn, nhìn chằm chằm Trầm Ưng ánh mắt mang theo thâm trầm ác ý. Ngọc Thanh Lạc con ngươi co rụt lại, mi tâm chăm chú vặn lên, để dưới đất hai tay cũng không để lại dấu vết nắm chắc. Chương 136, đừng xung động, chờ vương gia. Được Quý Phi thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng liền có hai cái thị vệ bộ dáng người tiến lên, hướng về Trầm Ưng đưa tay ra. Ngọc Thanh Lạc biến sắc, mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Trầm Ưng quay đầu, đối với mình hơi hơi lắc lắc đầu, cánh môi nhẹ nhàng mấy cái khép mở, mặc dù không có phát ra thanh âm, khẩu hình nhưng ở rõ ràng nói cho nàng, đừng xung động, chờ vương gia. Ngọc Thanh Lạc nhăn lại lông mày, chỉ là chậm một bước mà thôi, Trầm Ưng đã bị hai cái thị vệ đè lên, hung hăng đạp một cái, ầm một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Sau một khắc, bị hai người thô lỗ trực tiếp kéo đi. Mông Quý Phi nhẹ hừ một tiếng, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, gặp nàng một bộ gã sai vặt cách ăn mặc, giờ phút này còn dọa được toàn thân phát run bộ dáng, liền lại hừ lạnh một tiếng, lưu lại hai tên thái giám, để người ép Trầm Ưng nên ngang rời đi. Ngọc Thanh Lạc nghe được rõ ràng, hai cái kia thị vệ lực đạo lớn bao nhiêu. Bọn họ là cố ý để Trầm Ưng quỷ như vậy một cái. Nhưng chính là như thế một cái, Trầm Ưng đầu gối chỉ sợ cũng bị thương, đau đớn không dứt. Chờ Dạ Tu Độc. Hắn lại còn bảo nàng chờ Dạ Tu Độc. Hắn đến cùng có biết hay không khả năng không đợi được Dạ Tu Độc, mạng nhỏ mình liền sẽ chơi xong. Tiểu tiểu tử, dọa đến không đứng lên nổi. Ha ha, liền ngươi nhát gan như vậy quỷ, cũng xứng ở tại Tu Vương gia bên người. Quý Phi nương nương nói rất đúng, vô dụng phế vật, cũng không cần phải lưu ở bên người vương gia. Ngọc Thanh Lạc còn tại phân tích Trầm Ưng tình cảnh, đỉnh đầu chợt chuyển đến một thanh âm. Nàng khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Mông Quý Phi trước khi đi, còn để lại hai tên thái giám. Hai cái kia thái giám thoạt nhìn đều hết sức ngạo nghệ không ai bị nổi, mi tâm khẽ nâng phảng phất bản thân hơn người một bậc dường như. Gặp Ngọc Thanh Lạc lại dám ngẩng đầu trực tiếp dò xét bọn họ, trong đó một cái thái giám biến sắc, đồng nhiên nhấc chân đạp cho nàng đầu vai. Ngọc Thanh Lạc ngâm không kịp đề phòng, thật đúng là bị hắn trộm khẽ hở, cả người hướng phía sau lật đi. Người một ngã trên mặt đất, nàng lửa giận trong lòng cũng dâng lên. Mông Quý Phi ý tứ, cũng là không định bỏ qua cho nàng. À, nhìn một cái ngươi gầy yếu bộ dáng, ta cho ngươi biết tiểu tử, nếu là sợ hãi mà nói, liền quỳ xuống từ ra ra dưới khố chui qua, kêu hai tiếng tổ tông, ta liền miễn cưỡng hạ thủ nhẹ một chút. Ngọc Thanh Lạc nằm trên mặt đất hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, trước ngực hùng vĩ bị Lâm Mụ dùng vải đầu chăm chú cuốn lấy, lúc này thật đúng là kìm nén đến khó chịu. Cũng không biết đợi chút nữa thu lại người đến, sẽ có hay không có ảnh hưởng. Ngay cả tử tôn căn đều không có thái giám, cũng xứng cứ để người tiếng kêu ra ra. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi ngồi thẳng lên, tư thế mười phần ưu nhã ngồi dưới đất, đưa tay vô vô trên tay háo bụi bặm, tiếu dung sâm sâm, thái giám còn vọng tưởng làm người tổ tông, ngươi buổi sáng hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc à? Ngươi đại khái là hồi lâu không có bị người như vậy chế nhạo qua, có lẽ là không ngờ tới mới vừa rồi còn dọa đến thẳng phát run Ngọc Thanh Lạc, lại dám cãi lại mắng bọn hắn, hơn nữa còn đâm thẳng người uy hiếp. Hai tên thái giám trong nháy mắt sắc mặt từ xanh đến tím, biến hết sức phức tạp. Người to lớn là gan, có biết hay không chúng ta là ai? Ngọc Thanh Lạc thiêu thiêu mi, lại từ 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 dưới đất đứng lên, vẫn như cũ chậm rãi vô vô và táo phía trên bụi bặm, cười nói, người nào? Không phải liền là thái giám sao? Ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta là quý phi nương nương bên người hồng nhân, ngươi muốn là thức thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không nhỏ khó bảo toàn tánh mạng. Hồng nhân. Cứ như vậy hai tên thái giám dĩ nhiên cũng dám tự xưng hồng nhân. Nếu thật sự là Mông Quý Phi bên người hồng nhân, Mông Quý Phi liền sẽ không lưu bọn hắn lại hai cái. Chân chính hồng nhân, sớm liền cùng ở bên người Quý Phi, vênh váo tự đắp đi. Âm một tiếng, Ngọc Thanh Lạc vừa nhấc chân, trực tiếp đạp chúng vừa mới đá nàng đầu vai thái giám bụng, cuối cùng đem bị đè nén cái kia một hơi cho phun ra. Ngươi một cái khác thái giám sợ ngây người, mắt trợn tròn không dám tin nhìn xem cái này xấu xấu nhỏ tiểu nam nhân. Hai chân không nhịn được bắt đầu lui về sau lên. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng lên, khẽ vươn tay, liền đem người cho nắm chặt trở về. Ngươi mới vừa nói, vòng qua người nào? Ta, ngươi to lớn là gan, lại dám trong cung hành hùng, ngươi cẩn thận hoàng thượng diệt ngươi cựu tộc. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, đem hắn bước qua một bên tảng đá đi. Cái kia đầu người đập đến đá, trên đầu máu nháy mắt quần quận bừng lên, dọa đến hắn mắt trợn trắng lên, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lá gan thật nhỏ. Liền doãn ngất. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái khác thái giám ôm bụng cũng đã đứng lên. Ngươi chở, ta lập tức đi. A cứu mạng, cứu. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp một bàn tay hô đi lên, cắt đứt hắn tiếng cầu cứu. Đáng thương Mông Quý Phi nguyên bản giữ lại hai tên thái giám thu thập Ngọc Thanh Lạc, lại không nguyện ý cho người nhìn thấy, cho nên phái thị vệ ở phía xa trước mặt không để người đi qua. Lúc này ngược lại là tiện nghi Ngọc Thanh Lạc thu thập người. Hai cái kia thái giám hoàn toàn là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hai người lại đạp lại đánh, một chút cũng không khách khí, cho đến đem hai người toàn bộ làm hôn mê bất tỉnh, mới hung hăng thở ra một hơi, đem bọn hắn vứt xuống trong cung dùng để chứa nước dự phòng cướp cỏ vặt lớn, phủi tay đi trở lại chỗ cũ. Tính toán một cái thời gian, Dạ Tu Độc đi vào cũng đã không sai biệt lắm nên có một khắc đồng hồ, cũng không biết Trầm Ưng đến cùng thế nào, có thể hay không chống đến Dạ Tu Độc trở về sau. Mà ngự thư phòng bên trong, đồng dạng biết rõ không sai biệt lắm thời gian người nào đó, cũng mất cùng hoàng thượng tiếp tục hàn huyên tâm tư, lúc này liền muốn kiện từ rời đi. Tu Nhi, hai ngày này làm sao tới trong cung đến như vậy cần a? Trong cung này lúc nào có hấp dẫn nhiều như vậy lực, dĩ nhiên để ngươi liên tục hai ngày tiến cung cho phụ hoàng thỉnh an. Hoàng đế nói nhăng nói cuội một hồi lâu, gặp hắn rốt cục không kiên nhẫn dự định rời đi, mới ý vị thâm trường hỏi hắn một câu. Dạ Tu Độc niết môi, luôn cảm thấy hoàng phía trên giống như đã biết thứ gì, chỉ là không dám xác định. Phụ hoàng nếu là không có việc khác, nhi thần đi cho mẫu phi thỉnh an. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, hiển nhiên đối với hoàng đế vòng vo lời không hứng thú. Hoàng đế khó chịu trong lòng, hắn từ khi gặp Nam Nam sau đó, liền một mực kìm nén muốn đợi đến Dạ Tu Độc tiến cung, lại cùng hắn thật tốt tâm sự tiểu gia hỏa kia. Hắn thực sự đối Nam Nam ưa thích vô cùng, liền như là ban đầu ở Đông Đảo hoàng tử, đơn độc yêu thích Dạ Tu Độc một người một dạng. Thế nhưng là Dạ Tu Độc không cho hắn cơ hội này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Miêu Thiên Thu cũng đầy mặt lo nghĩ đi vào ngự thư phòng, ghé vào lỗ thai hắn trầm thấp nói vài câu. Hoàng đế sắc mặt biến hóa, sau đó có chút phức tạp nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt, sắc mặt càng thêm trầm tĩnh, giờ phút này cũng lại không xa trì hoãn, đứng dậy cáo lui. Phụ hoàng, nhi thần ngày khác lại vào cung cho phụ hoàng thỉnh an, nhi thần cáo lui. Hán thoại âm rơi xuống, hoàng đế phất phất tay, liền nhanh chân bước ra ngự thư phòng. Chương 137, nhược điểm, liền là hắn. Dạ Tu Độc sắc mặt âm trầm rời đi ngự thư phòng, bước chân có chút gấp, vội vàng hướng về Ngọc Thanh Lạc phương hướng đi đến. Mông Quý Phi lưu lại thị vệ gặp Tu Vương ra đến đây, liếc nhìn nhau, cứ việc không đợi được hai cái kia thái giám, nhưng vẫn là lặng yên không một tiếng động trở về Quý Phi nương nương Nghi Hương Cung. Hừ, đi cũng thật là nhanh. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, không có tâm tư đi bắt bọn hắn, ngược lại càng thêm vội vàng đi về phía trước. Nghi Hương Cung người xuất hiện ở đây, nói rõ Mông Quý Phi khả năng đối người khác hạ thủ. Cho đến Dạ Tu Độc nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào tổn thương sau, viên kia nhấc lên tâm mới dần dần để xuống, bước chân một lần nữa biến trầm ổn hữu lực. Chỉ là, đợi đến hắn đến gần, mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc bên người dĩ nhiên không có Trầm Ưng hình bóng, hơn nữa trên mặt đất còn mơ hồ có đánh nhau dấu vết. Trầm Ưng đây. Dạ Tu Độc biểu lộ nghiêm túc, nhìn chung quanh một chút, xác thực không thấy được người khác. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu đến, hai ba bước chạy đến bên cạnh hắn. Đơn giản nói tóm tắt đem vừa rồi sự tình tự thuật một lần, 10 phút phía trước. À, ta là nói ngươi vừa mới vào ngự thư phòng không còn nhiều, Mông Quý Phi liền dẫn một đám người tới. Nàng nói hôm qua ở trong Minh Nguyệt Tiểu Lâu ngươi nghi vấn vị kia họ Trầm Ý Dì Thuật, là ở trong bóng tối chỉ trích nàng và Hoàng thượng thưởng thức người mơ hồ. Hơn nữa Mông Quý Phi đem tất cả những thứ này, tất cả sai đều do đến Trầm Ưng trên đầu, cảm thấy hắn không có kết thúc một cái xem như cấp dưới trách nhiệm, không có kịp thời khuyên giải ngươi. Còn sẽ để ngươi biến thành một cái hèn hạ kém tài người, liền trực tiếp đem hắn mang đi, nói bên cạnh ngươi không cần hắn dạng này vô dụng VH. Vật. Nàng thật đúng là ngại bản thân thời gian trôi qua rất thư thái. Dạ Tu Độc ánh mắt băng lãnh, bắn ra mãnh liệt hàn ý. Ngọc Thanh Lạc nhìn hai con ngươi ngưng tụ, hiện tại dám 10 phần khẳng định Dạ Tu Độc cùng Mông Quý Phi tình cảm cũng không tốt, không đúng, thậm chí có thể nói là như nước với lửa. Vậy còn ngươi? Nàng có không có làm khó ngươi? Dạ Tu Độc hiểu rõ Mông Quý Phi. Hắn không tin cái kia một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết mẫu phi, sẽ không chạm thảo trừ can, chỉ bắt đi Trầm Ưng một người. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, chỉ cách đó không xa chung đựng nước, cười nói, khó xử ta người đều bị ta ném tới đó mặt đi. Ân. Dạ Tu Độc thuận theo nàng ngón tay phương hướng đi về phía trước hai bước, sau đó nhìn thấy vạc lớn bên trong xác thực nằm ngang lấy hai người. Hắn ngược lại là cảm thấy có chút quen mặt, tựa như là Mông Quý Phi Nghi Hưng cung bên trong hầu hạ. Dạ Tu Độc khỏe miệng băng lánh dị thường. Ngón tay hơi hơi cầu lên, theo trong vại lớn vạch một cái. Hai cái kia vốn chỉ là hôn mê thái giám, trên cổ trong khoảnh khắc nhiều hai đạo huyết ngân, lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc phách lối không nổi. Ngọc Thanh Lạc không biết hắn đang làm cái gì, chỉ hơi hơi thăm dò cổ, nhắc nhở hắn nói, Trầm Ưng để cho ta ở đây chờ ngươi, ta cảm thấy Mông Quý Phi hẳn là sẽ không đơn giản buông tha hắn, ngươi có hay không biện pháp đi cứu hắn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N Dù sao cũng là ở chung được một đoạn thời gian, Trầm Ưng đối với nàng từ vừa mới bắt đầu liền mười phần hữu hảo. Nhất là từ Giang Thành đến Đế Đô một đoạn đường này, hắn càng là tận tâm tận lực chiếu cố nàng, thậm chí vì bảo hộ nàng khỏi bị sát thủ phục kích, ba lần bốn lượt đứng ra, lấy chính mình mệnh đi ngăn. Nàng Ngọc Thanh Lạc mặc dù vô sỉ điểm, có thể cũng vẫn còn có chút nhân tính. Trầm Ưng ở trước mặt nàng trơ mắt bị mang đi, nàng nếu không thèm quan tâm một ống, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Dạ Tu Độc niết môi. Lui cách vạc lớn bên cạnh, đi, đi Nghi Hương Cung. Ngọc Thanh Lạc vội vàng cùng lên, lúc này cũng không khom người con cóng, đi theo khí thế cường đại Dạ Tu Độc hướng về Nghi Hương Cung đi đến. Chỉ là, chờ hai người đi đến Nghi Hương Cung cửa ra vào lúc, đột nhiên trông thấy có tiểu thái giám bộ dáng hướng về phía Dạ Tu Độc nháy mắt một cái. Sau đó một tờ giấy theo mặt đất bất động thanh sắc lăn đến hai người bên chân, Dạ Tu Độc thanh âm trầm thấp vang lên, nhặt lên. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lời này, là đối với nàng nói. Nàng nhìn chung quanh một chút, có vẻ như, giống như, tựa hồ, cũng chỉ có thân phận nàng phù hợp ngồi xổm người xuống nhặt đồ vật. Âm thầm thở dài một hơi, Ngọc Thanh Lạc giả ý quỳ xuống, sau đó tay háo che lại bàn tay, chỉ là hơi rung động làm, cái kia nho nhỏ viên giấy liền bị nàng nắm vào trong lòng bàn tay. Nàng cũng không gấp giao cho hắn, chỉ là lặng yên không một tiếng động mở ra nhìn qua, trên giấy nói, họ Trầm lao đầu hôm qua giúp Ngông Quý Phi đem bắt mạch, nói là Quý Phi thân thể khó chịu. Cho nên hoàng đế đặc biệt cho phép hắn tiến cung giúp quý phi điều dưỡng thân thể. Hôm nay sáng sớm, bởi vì hôm qua Minh Nguyệt Tiểu Lâu sự tình, họ Trầm liền tiến cung cáo trạng. Cho nên Mông Quý Phi mới sẽ tìm đến làm phiền ngươi, Trầm Ưng trước mắt bị 6 cái thị vệ canh chừng, đều là cung nội đỉnh tiêm cao thủ, ở bên trái cái kia tòa nhà trong phòng nhỏ. Đỉnh tiêm cao thủ. Dạ Tu Độc tựa hồ xem thường, ánh mắt rơi vào bên trái cái kia căn phòng nhỏ. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn biểu lộ, trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi không phải là dự định vọt thẳng vào những tòa phòng đem cái kia 6 cái đỉnh tiêm cao thủ làm thịt, sau đó cứu ra Trầm Ưng a? Dạ Tu Độc sững sờ, trong mắt nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, trừ cái này, ngươi còn có chủ ý khác sao? Cái này nữ nhân nghĩ gì thế? Hắn cho dù là ngu dốt, cũng không khả năng làm ra loại này đem mình tiến lên trong cạm bẫy sự tình a. Không nói Nghi Hưng cung là hắn mẫu phi cung điện, liền nói mẫu phi bắt Trầm Ưng cũng không có xuống tay với hắn, liền biết nàng chỉ là tìm một cái cớ đến làm khó mình. Chân chính muốn đối phó người, vẫn là hắn Dạ Tu Độc. Nếu là hắn đại náo Nghi Hưng cung, không vừa vặn chúng nàng ý muốn sao? Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, trầm tư một chút mới phát hiện mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Bất quá, Mông Quý phi nhược điểm là cái gì? Ngọc Thanh Lạc là đại phu, rõ ràng nhất đúng bệnh hốt thuốc. Mặc dù nàng cảm thấy một cái mẹ ruột như thế làm khó mình con ruột thực sự có chút không thể tưởng tượng, bất quá thân ở hoàng cung, loại chuyện này cũng không gì đáng trách. Cho nên nàng liền nói đi, ghét nhất trong cung những cái này loạn thất bát tao sự tình, tuyệt đối không hy vọng nam nam cũng dính vào. Thế nhưng là, Mông Quý phi người như vậy, được sủng ái, hậu cung địa vị cao, lại có người có thế. Dù cho là Dạ Tu Độc, chính diện đối đầu mặc dù chưa chắc sẽ bại, nhưng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Mẹ con hai cái huyên náo mọi người đều biết, được lợi, còn không phải những cái kia nguyên bản là đối Dạ Tu Độc thấy ngứa mắt các hoàng tử. Cho nên, có một số việc, còn phải dùng chút thủ đoạn. Dạ Tu Độc khỏe miệng hơi hơi câu lên, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cũng đã cải biến hình dáng, nhưng như cũ không cải biến được cặp kia rõ mắt sáng, không khỏi ý cười càng sâu. Nhược điểm sao? Mông Quý phi nhược điểm, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Dạ Tu Độc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem từ đằng xa chậm rãi đi qua tới một người, mang theo Ngọc Thanh Lạc lui về phía sau mấy bước, ẩn thân đến một bên phía sau đại thụ, mới chậm rãi giơ lên cái cằm, thấp giọng nói ra, Mông Quý phi nhược điểm, liền là hắn. Chương 138, tới bắt Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước, liền thấy một cái phong độ phiên phiên ý cười hòa thuận vui vẻ nam tử một cái vung cây quạt, nhanh chân bước vào Nghi Hưng cung. Hắn là Thất hoàng tử, Dạ Hạo Đình. Dạ Tu Độc con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe miệng ý cười mang theo tia trào phúng. Thất hoàng Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, Phong Thương quốc Thất hoàng tử, giống như cũng là Mông Quý phi nhi tử, đây chẳng phải là Dạ Tu Độc cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ. Mông Quý phi nhược điểm là hắn. Như vậy nói cách khác, Mông Quý phi đối Thất hoàng tử là vô cùng tốt, tốt đến cái kia cũng đã trở thành nàng nhược điểm. Ngọc Thanh Lạc chợt ngẩng đầu, gặp Dạ Tu Độc ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa ở vị kia Thất hoàng tử trên người, trong mắt lóe ra nàng xem không hiểu thần thái. Nàng đỗng nhiên có chút đồng tình Dạ Tu Độc, đồng dạng đều là Mông Quý phi thân sinh, một cái trở thành nàng nhược điểm, một cái lại là nàng liều mạng muốn đối phó muốn thương tổn. Tuy nói hoàng cung luôn luôn nhân tình quả nhạt, có thể những cái này hậu cung phi tử cũng đều là liều mạng vì con trai mình trải đường. Có hoàng đế yêu thích lại như thế nào? Kết quả là ngược lại cho hắn tạo không ít địch thủ. Dạ Tu Độc, Nam Nam vẫn là rất kính trọng ngươi, yêu thích ngươi. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, nghĩ không ra có thể an ủi hắn lời nói, chỉ có thể miễn cưỡng nói ra Nam Nam danh tự. Lúc này, mượn tiểu gia hỏa kia danh tự dùng một chút, cũng không quan hệ nhiều lắm a. Tối thiểu nhất, nói cho hắn vẫn có người nhà đối với hắn tốt. Dạ Tu Độc giật mình, lấy lại tinh thần, đánh với nàng rõ mắt sáng, trong lòng hơi hơi đâm một cái, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, không cần đến ngươi đồng tình. Ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có đồng tình ngươi. Ngọc Thanh Lạc không thể gặp hắn bộ dáng như vậy, nhếch môi lại nhiều lời hai câu, Thất hoàng tử có Mông Quý phi đau lấy, ngươi có hoàng thượng che chở, còn có Nam Nam sùng bái, chí ít so với hắn thêm một người, có chỗ nào đáng giá đồng tình. Cái kia cũng bất quá hai người. Hai người còn chưa đủ. Ngươi còn muốn mấy người đối tốt với ngươi. Ân. Chí ít lại thêm một cái ngươi đi. Ngươi nếu như về sau đối ta thái độ tốt một chút, thuận theo một chút, ôn nhu một chút, có lẽ ta về sau trong lòng liền sẽ cân bằng một chút. Ngọc Thanh Lạc thật muốn phiến bản thân tắt hai, nam nhân này chỗ nào nhìn xem ý chí sa sút tinh thần. Rõ ràng vẫn là cùng trước kia xấu bụng lanh khốc Dạ Tu Độc một dạng, đến trình độ này, còn có tâm tư đào một bẫy dập cho nàng nhảy. Dạ Tu Độc thấp thấp nở nụ cười, Thất hoàng tử đãi ngộ, Mông Quý phi bất công, hắn từ lúc 10 tuổi thời điểm liền triệt để hết hy vọng. Từ hắn lần thứ nhất biết rõ Mẫu phi phái người truy sát hắn bắt đầu, hắn đối Mông Quý phi liền không có lại ôm mảy may hy vọng, không còn hoài có một chút chút mong đợi. 4 năm trước, hắn cũng là nhìn ở một điểm cuối cùng mẹ con về mặt tình cảm, rời xa hoàng vị đấu tranh, từ bỏ đế đô vinh hoa, mang theo Trầm Ưng đám người đi Giang Thành. Như thế nhượng bộ, lại vẫn không có đổi được Mông Quý Phi dừng tay. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại cố kỵ mẹ con tình cảm. Uy, thất hoàng tử đi vào, tranh thủ thời gian hành động. Ngọc Thanh Lạc đụng đụng hắn thân thể, mắt gắt gao chăm chú khóa lại đạo kia phong độ phiên phiên nam tử. Dạ Tu Độc nghi hoặc nhìn nàng, nhưng là ngươi còn không có nói cho ta như thế nào hành động. Ngạch Ngọc Thanh Lạc ngầm bực một tiếng, đem một mai màu đen ngân châm giao cho trên tay hắn, hỏi, có biện pháp nào không bắn trúng thất hoàng tử cổ? Có thể. Dạ Tu Độc khỏe miệng giật một cái, nhìn xem đỉnh hắc phảng phất như là giống như là mực nước cây kim, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Thất hoàng tử cũng đã xoay người, một chân đang bước vào Nghi Hương cung cửa cung. Dạ Tu Độc ngón tay tung bay, tay áo phảng phất mang theo một cỗ gió, lưu loát sát qua Ngọc Thanh Lạc gương mặt, trong tay ngân châm trực tuyến bay ra. Ông một tiếng, cực kỳ nhỏ giọng cực độ thanh âm rất nhỏ, nương theo lấy cây kim đâm vào thất hoàng tử da thịt, nọc độc ở trên người hắn cấp tốc khuếch tán, rất nhanh đi khắp tứ chi. Nghi Hưng cung thái giám mới vừa còn lớn tiếng hơn tuyên cáo thất hoàng tử đến, thình lình gặp bước chân hắn hơi hơi dừng một chút. Sau đó tấm kia tuấn tú trắng non mặt đống nhiên cứng đờ, môi sắc nháy mắt phát tím, con ngươi phóng đại, đông một tiếng, đạo kia cao lớn thân thể liền hung hăng vừa ngã vào cái kia tên thái giám bên chân. Thái giám sắc mặt dọa đến trắng xanh, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên đất, theo sát lấy lại sợ về sau rời hai lần. Sau một lúc lâu, phờ phạc mặt gân giọng cao giọng thét lên, đến, có ai không, có ai không? Thất hoàng tử té xỉu, người tới đây mau. Nghi Hưng cung trong nháy mắt phảng phất sôi trào một dạng, Mông Quý Phi tự mình dẫn theo váy nhanh bước ra ngoài. Nhìn thấy cạnh cửa Dạ Hạo Đình lúc, sắc mặt đại biến, la hét nói, Hạo Đình, Hạo Đình, các ngươi đều là người chết sao? Mau đem người nâng đỡ, có nghe hay không? Vâng, vâng, vâng. Nghi Hưng cung cung nữ thái giám không dám có chút trì hoãn, bận bịu giơ lên giá đỡ tới, cẩn thận vịn Dạ Hạo Đình vào cửa, lại cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trên giường. Mông Quý Phi sốt ruột sắc mặt trắng bệnh, nhất là ở nhìn thấy Dạ Hạo Đình khỏe môi nhan sắc lúc, ngay tại chỗ hướng đứng ở một bên thái giám đã tới, đi đem Trầm tiên sinh mời đi theo. Là, nô tài liền đi. Người kia lên tiếng, chạy mau ra Nghi Hưng cung, đi tìm trước đi trước thái y y viện Trầm tiên sinh. Trầm tiên sinh không dám trì hoãn, rất nhanh cùng lương thái y y một khối tới, thở hồng hộc đứng ở Mông Quý Phi trước mặt. Mông Quý Phi lúc này nhìn xem thất hoàng tử đã sớm vô cùng lo lắng, căn bản cũng không cần bọn họ hành lễ. Tranh thủ thời gian đứng dậy để Trầm tiên sinh bắt mạch. Trầm tiên sinh một mặt trầm trọng, ngón tay khoác lên Dạ Hạo Đình trên cổ tay, lại lật ra một phen mắt hắn ra, hơi nhíu lên lông mày. Thế nào? Mông Quý Phi trong tay khăn cơ hồ muốn bị nàng cho xoắn nát, lâu dài không gặp hắn lên tiếng, không nhịn được phía trên tiến một bước. Trầm tiên sinh sắc mặt nặng nề, căng thẳng khỏe môi không nói, chỉ là đem Dạ Hạo Đình lật lên, ánh mắt cấp tốc tìm tòi một phen. Lập tức ở cổ của hắn phía dưới đem một cây ngân châm rút ra. Nhìn ngân châm kia hiện ra màu đen, hắn thần sắc càng thêm khó coi. Một bên lương thái y thì hít vào một ngụm khí lạnh, đây là châm có độc. Trầm tiên sinh gật gật đầu, mặt hướng Mông Quý Phi, nương nương, độc này đến 10 phần bá đạo, lao hủ chỉ có thể trước tạm thời kềm chế thất hoàng tử độc tố lan tràn, lại tìm giải độc biện pháp. Nghe xong độc này có thể ngăn chặn, cũng có thể giải, Mông Quý Phi lúc này mới thoáng thở dài một hơi, Trầm tiên sinh lúc nào có thể tìm tới giải độc biện pháp. Hạo Đình sẽ có hay không có sự tình? Trầm tiên sinh trong mắt lóe qua một chút do dự, cuối cùng cắn răng, kiên định nói ra, nương nương yên tâm, lão hủ định sẽ mau chóng tìm tới phương pháp, thất hoàng tử sẽ bình an vô sự. Kỳ thật độc này hắn cũng chưa từng gặp qua, bây giờ nói lời này, cũng chỉ là kế tạm thời. Dù sao nếu như giờ phút này hắn nói giải không được, đoán chừng Mông Quý Phi sẽ ngay tại chỗ thẹn quá hóa giận cho người đem hắn kéo ra ngoài làm thịt. Mông Quý Phi híp híp mắt, bất quá được hắn cam đoan, lại nhìn thấy thất hoàng tử ăn trầm tiên sinh rồi sau. Sắc mặt sắc thực dễ nhìn một chút, lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía một bên quỳ trên mặt đất thái giám, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Là, nô tài không dám nói láo. Nương nương, thất hoàng tử mới vừa tiến vào Nghi Hưng cung, đồng nhiên ngừng một chút, theo sát lấy liền hôn mê bất tỉnh cái kia thái giám đến giờ khắc này vẫn là toàn thân phát run, nghĩ đến ngay từ đầu nhìn thấy tình cảnh, trên óc tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mông Quý Phi xanh mặt, nghĩ đến thất hoàng tử gáy độc châm. Kết hợp với thái giám mà nói, ngay tại chỗ trùng điệp vô bàn một cái, cả giận nói, thất hoàng tử là trong cung chúng người độc thủ, hoàng cung bên trong nhất định có thích khách, phân phó, bắt thích khách. Vâng. Mông Quý Phi bên người tâm phúc thái giám gấp bận bịu đáp ứng, liền lập tức đi xuống. Không còn nhiều, hoàng cung bên trong liền thịnh truyền thích khách lạc vào, đâu đâu cũng có bắt thích khách thanh âm. Đang ghé vào trên núi giả nhìn chằm chằm hai con kiến đánh nhau nam nam, phút chốc sững sờ, bắt thích khách. Chẳng lẽ... là tới bắt hắn sao? Chương 139, bàn luận nhân sinh. Nam Nam cẩn thận từ trên núi giả bò lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, lại nhìn trong hoàng cung chạy khắp nơi động thị vệ, trừng mắt nhìn lại yên lặng rụt trở về. Bọn họ sẽ không đem hắn trở thành thích khách ra, bởi vì hắn vừa mới đi ngự thiện phòng cầm hai khối bánh ngọt, một bát tổ yến cháo. Nghe nói chén kia tổ yến cháo tựa như là cho cái gì nương nương uống, không phải là bị hắn uống, liền cho xem như là thích khách ra. Nam Nam vô vũ bản thân phốc phốc nhảy loạn trái tim nhỏ, chờ đến phía dưới thị vệ đều chạy ra, mới cẩn thận từng ly từng tí từ phía trên đi xuống, lén lút tìm được Dạ Lan Thịnh tiểu viện mà đi. Không được, hắn muốn trước đem mình cho giấu đi, còn muốn đi rửa mặt thấu miệng, để tránh tra ra là hắn ăn trộm chén kia tổ yến cháo. Thực sự là, kia là cái gì nương nương quá hẹp hòi, không phải liền là một bát tổ yến cháo sao? Mặc dù là rất tốt uống, thế nhưng là cũng không thể coi hắn là thành thích khách ra. Có gì đặc biệt hơn người, không có liền lại là một bát nha, quỷ hẹp hòi. Nam Nam hừ lạnh, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trở về hướng Dạ Lan Thịnh viện tử đi đến. Chỉ là bởi vì nháo thích khách nguyên nhân, ven đường thị vệ nhiều rất nhiều, thủ vệ cũng càng thêm nghiêm mật. Nam Nam đi hai bước, phát hiện trực tiếp thông hướng Dạ Lan Thịnh phòng địa phương bị chặn lại, hắn không thể quay về. Hơi quá đáng, liền một bát tổ yến cháo mà thôi, dĩ nhiên ta đây nhỏ như vậy nhỏ như vậy nhỏ như vậy hài tử hướng tử lộ phía trên bước, đơn giản không có nhân tính. Nam Nam tức giận vung lấy cánh tay mắng một tiếng, mắt thấy có thị vệ đi bên này tới, lại tranh thủ thời gian rụt cổ lại trốn đến phía sau cửa đi. Một đám thị vệ đi lên phía trước, sắc mặt lênh trầm tựa hồ không nhìn thấy hắn, thẳng bước vào trước mặt tường hòa cung. Ai ngờ vừa mới đi vào bên trong một bước, liền bị một tên thái giám bộ dáng người cho đuổi đi. Lan ra ngoài, không biết đây là địa phương nào sao. Bắt thích khách dĩ nhiên bắt tới nơi này. Thái hậu nương nương ở bên trong thanh tu, người nào dám quấy rầy, cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Đầu lĩnh thị vệ cùng người sau lưng liếc nhau, sắc mặt hơi chậm, lại vẫn là không có lui ra phía sau ý tứ, công công, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, trong cung gia thích khách, nếu là không nhanh chóng bắt lấy, thích khách kia quấy nhiễu làm thường tổn thái hậu, hậu quả chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn. Lớn mật, tường hòa cung trong trong ngoài ngoài đều có người trước mặt, làm sao có thể sẽ để thích khách tiến đến. Các ngươi nếu là lại tiến lên một bước, quấy rầy đến thái hậu, cũng đừng trách ai ra không khách khí. Nói xong, cái kia thái giám vung tay lên, sau lưng lập tức đi ra bốn tên hộ vệ, từng cái sắc mặt băng lãnh một mặt túc sát chi khí, phảng phất lục soát tra thị vệ còn dám hướng phía trước, bọn họ không ngại ngay tại chỗ muốn mạng bọn họ. Mấy người thị vệ kia hai bên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cẩn thận cân nhắc một chút, đến cùng từ bỏ đi vào điều tra dự định. Đầu lĩnh vung tay lên, cái khác thị vệ cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn rời đi tường hòa cung. Chỉ là thoạt nhìn vẫn như cũ tận hết chức vụ bộ dáng, thủ vững địa phương thoáng xa một chút, cũng chưa hoàn toàn bỏ đi. Nam Nam nhíu nhíu mày, mấy người thị vệ kia quá xấu rồi, hiện tại hắn không những không thể đi tiểu thịnh thịnh viện tử, ngay cả đi ngự hoa viên tiếp tục xem kiến hôi đánh nhau cũng không thể. Phương má, Nam Nam phiền muộn đến cực điểm. Chỉ có thể quay đầu lại, nhìn xem một cái duy nhất không có thị vệ canh giữ cửa vào, tường hòa cung. Thái hậu. A, đúng rồi, tiểu thịnh thịnh nói, hắn bên cạnh sân liền là Thái hậu cung địa. Ngoại trừ bên ngoài cửa vào bên ngoài, còn có một cái cửa vào liền là Thái hậu tường hòa cung. Nô, nói như vậy, hắn có thể từ nơi này chạy đến tiểu thịnh thịnh chỗ ở sao? Nam Nam khặc khặc nở nụ cười, dẫm lên bước nhỏ từng chút hướng tường hòa cung phương hướng chuyển đi. Chỉ là, tường hòa cung không thể so với bên ngoài ngự hoa viên cùng hành lang, nơi này bình thường chính là để phòng xâm nghiêm tường đồng vách sắt một dạng, huống chi hôm nay bên ngoài còn truyền thích khách tiếng gió, thủ vệ kia tự nhiên càng thêm nghiêm khắc. Bởi vậy, Nam Nam vừa mới nô ra một cái đầu nhỏ, liền có một cây đao gác ở trên cổ hắn. Sau đó, trên đỉnh đầu vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm, dừng lại. Nhỏ chân ngắn bỗng nhiên dừng lại, Nam Nam cau mày nhìn về phía trên cổ ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh đao, khóe miệng nhấp trở thành một đầu trước đó. Sau một lúc lâu, hít sâu một hơi, chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại, ngước mắt nhìn về phía trước mặt cao lớn thân ảnh. Đại thúc, ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn bàn luận nhân sinh. Hộ vệ kia sửng sốt một chút, trong tay chuôi đao hơi hơi nắm chặt, thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo, ngươi là cái nào trong cung? Tới nơi này làm gì? Nhìn đứa nhỏ này ăn mặc, tựa hồ không phải là một hạ nhân nô tài mới đúng. Nam Nam không để ý tới hắn tra hỏi, vẫn ở chỗ cũ kiên trì hắn cái gọi là bàn luận nhân sinh. Đại thúc, ngươi làm như vậy là không đúng. Ngươi thấy được, ta chỉ là một đứa bé, một cái vẫn chưa tới cái mông ngươi tiểu hải tử. Ngươi sao có thể dùng như thế băng lãnh đổ vật làm ta sợ đây? Một phần vạn ta dọa ra bệnh đến làm sao bây giờ? Một phần vạn ta hai mắt trắng dã liền chết đi như vậy làm như vậy? Một phần vạn ngươi một cái tay run ở trên cổ ta vạch một đao làm sao bây giờ? một phần vạn huyết liền bên này biểu đi ra nhiễm đỏ như vậy xinh đẹp hành lang làm sao bây giờ? Một phần vạn. Hộ vệ kia khỏe miệng co quắp một cái, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy một phần vạn? Lấy lại bình tĩnh, sắc mặt hắn có một tia bưng lỏng, nói chuyện lại vẫn là hết sức lạnh lùng, nơi này là Tường Hòa Cung, không phải ngươi tùy tiện tới chơi địa phương, đã quấy rầy Thái Hậu ai cũng không đảm đương nổi. Ai nha, đại thúc ngươi đều không có thật tốt nghe ta nói. Nam Nam bất mãn, ngươi có cảm giác hay không ngươi bây giờ hẳn là trước cây đao lấy đi, dạng này ta không sợ, nói chuyện cũng có thể lưu loát một chút đúng hay không? Chúng ta nói chuyện cũng có thể thuận lợi một điểm là không phải sao? Hắn dạng này còn gọi nói chuyện không lưu loát. Nếu là hắn cây đao rời đi, chẳng phải là có thể dùng nước bọt bắt hắn cho phun chết. Vậy ngươi có hay không thật tốt nghe ta nói? Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Nhìn ngươi, lại chuyển đổi đề tài không phải sao? Người này làm sao lại không có bị bản thân nói nhảm cho quân choáng đây? Nhìn đến bản luận nhân sinh không được việc, cái kia bằng không thì trực tiếp đánh giấm hun chết hắn. Vẫn là dùng dược bắt hắn cho mê đi đi, dạng này hắn liền có thể trực tiếp đi vào bên trong. Hộ vệ kia có chút đau đầu, đứa nhỏ này cũng không biết từ nơi nào đến, không phải nô tài hắn cũng không thể làm thế nào bắt hắn. Một phần vạn bị thương ngược lại sẽ sinh thêm sự cố, cũng không biết hắn làm sao lại sẽ một người xuất hiện ở đây, bên người ngay cả một đi theo người đều không có. Nam Nam bên người đương nhiên là có đi theo người, hoàng đế ám vệ một mực ở âm thầm bên trong nhìn lấy hắn, thậm chí ở hộ vệ kia rút đao thời điểm thiếu chút nữa thì xuất thủ. Tốt ở người kia thoạt nhìn cũng là minh bạch, biết không có thể tùy ý tổn thương trong cung này tiểu chủ tử. Liên là, Nam Nam nói chuyện, kém chút để bọn hắn cho phun ra ngoài. Nhưng là hoàng thượng nói, trừ phi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không không để bọn hắn hiện thân. Mặc dù nhìn thấy tiểu gia hỏa này dự định tiến vào Thái Hậu Tường Hòa Cung lúc, bọn họ cũng có lòng muốn khuyên can. Lại vẫn bỏ qua. Người nào ở bên ngoài ồn ào. Nhưng mà, ngay ở thị vệ cùng Nam Nam hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ thời khắc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp lại không giận mà uy thanh âm. Chương 140, hắn ưu điểm lớn nhất là thành thật. Hộ vệ kia giật mình, trong lòng lột bột một cái, ngay tại chỗ cấp tốc rút về đao, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nô mới quấy nhiều đến Thái Hậu, tội đáng chết vạn lần. Thái Hậu. Nam Nam trừng mắt nhìn, phút chốc chuyển qua nhỏ thân thể. Nhìn đứng ở cửa ra vào bị cung nữ thái giám chen chúc ở trung gian đung dung hoa quý nữ nhân, con ngươi trong khoảnh khắc phát sáng lên. Thái hậu không phải liền là hoàng thượng mụ mụ sao? So hoàng thượng còn muốn lớn hơn bối phận, cái kia quyền thế không phải càng thêm lớn sao? Nam Nam ngay tại chỗ quyết định, hắn phải thật tốt nịnh bợ nàng. Kết giao bằng hữu cái gì, là hắn tiểu Nam Nam to lớn nhất yêu thích cùng bản lãnh. Hoàng đế ám vệ yên lặng đề cao cảnh giác, toàn thân đề phòng để tránh thái hậu một cái không cao hứng. Thật đem Nam Nam kéo ra ngoài chặt. Thái hậu nương nương. Ngươi là Thái hậu nương nương. Nam Nam híp mắt lập tức đi về phía trước một bước. Thái hậu hơi khẽ cau mày, nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ mềm mại hài tử, thực sự nhớ không nổi đây là cái nào trong cung hài tử. Bên cạnh hầu hạ đại cung nữ Lục Phù cẩn thận xích lại gần bên thai nàng, thấp thấp giọng nói, Thái hậu, hài tử kia là hoàng thượng hôm qua chỉ cho Thịnh Thế tử bồi đọc. Thịnh Thế tử. Ngươi là nói Lan Thịnh. Là, Thái hậu. Lan Thịnh, ai ra tựa hồ hồi lâu cũng chưa từng thấy hắn, từ khi hoàng hậu xảy ra chuyện sau, cũng không thấy hắn đến cho ai ra thỉnh an, hắn hiện lại làm sao? Thái hậu dường như là nhớ tới quá khứ, trong mắt lóe qua một tia hoài niệm, nhìn ra được, nàng đối Dạ Lan Thịnh là thật tâm yêu thích. Lục Phú mấp máy môi, âm thầm thở dài một cái. Ở đâu là Thịnh Thế tử không đến cho Thái hậu thỉnh an à, lúc trước hoàng hậu xảy ra chuyện, Thịnh Thế tử nghe được tin tức này lúc chính đang quá trong hậu cung, thất thủ đánh nát Thái hậu yêu thích cái chén. Ngay tại chỗ nhằm chúng Thái hậu không vui, nói hắn không có hoàng gia tử tôn trầm ổn, cùng Thái tử quả thật là phụ tử. Đồng thời trách cứ Thịnh Thế tử để hắn về bản thân viện tử tỉnh lại, cấm túc, không dùng để cho nàng thỉnh an. Nơi nào nghĩ đến, lần này tỉnh lại, chính là thời gian lâu như vậy, Thái hậu lại không nhớ tới qua hắn. Bây giờ nghe nói hoàng thượng chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ tới Thịnh Thế tử, chẳng những gạt hạ nhân mang theo Miêu công công tự mình tiến về thăm hỏi. Thậm chí ở cái kia trong viện cùng Thịnh Thế tử trò chuyện với nhau chứa vui mừng, hôm qua trở về sau, liền phân phó Miêu công công điều một số người tới cẩn thận hầu hạ tốt Thịnh Thế tử, thậm chí còn cho hắn phối bồi đọc. Đây cũng là Thịnh Thế tử lại thấy ánh mặt trời, lấy được hoàng thượng chiếu Phật, những ngày tháng sau này tất nhiên sẽ khá giả rất nhiều. Chí ít so 2 năm này mạnh, không cần lại vì ăn mặc chi phí lo lắng. Chỉ là, Lục Phù trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, cũng không dám trực tiếp nói rõ, chỉ là trầm thấp trả lời, hồi Thái hậu. Thịnh Thế tử lúc trước phạm sai lầm, ở chính mình trong viện tỉnh lại, cũng là phải. Thái hậu sững sờ, trải qua nàng vừa nói như thế, ngược lại là nhớ tới đã từng những chuyện kia. Ngay tại chỗ cũng không nói gì, chỉ là trầm thấp thở dài một hơi, đem ánh mắt một lần nữa khóa ở từng bước một hướng về nàng đi tới Nam Nam. Hai từ kia, nếu là Lan Thịnh bồi đọc, không phải rất tốt bồi tiếp Lan Thịnh, chạy đến nơi này làm cái gì? Dạng này ham chơi không tận tâm hầu hạ chủ tử Tiểu Đông, giữ lại có làm được cái gì? Lục Phu giật mình, không dám nói gì. Đứa nhỏ này là hoàng thượng an bài cho Thịnh Thế Tử, Thái Hậu không hỏi thế sự, không có nghĩa là bọn họ những cái này làm nô tài cũng dám không để ý đến chuyện bên ngoài. Từ lúc biết rõ đứa bé này tồn vừa bắt đầu, nàng và Đỗ Công Công liền âm thầm điều tra đứa nhỏ này thân thế. Có thể hết lần này tới lần khác cái gì đều không tra được, càng không biết hoàng thượng đến cùng từ nơi nào tìm tới một cái như vậy hài tử an bài tại Thịnh Thế Tử bên người. Nhưng là rất hiển nhiên, đứa nhỏ này là hoàng thượng người, bọn họ không động được. Thái Hậu, đứa nhỏ này xuất hiện ở đây, có lẽ là được Thịnh Thế Tử phân phó đi ra làm việc. Bây giờ trong cung này khắp nơi la hét ầm ĩ lấy bắt thích khách, nói không chính xác đứa nhỏ này bị giật mình. Thái Hậu lườm nàng một cái, Lục Phù cùng ở bên cạnh mình nhiều năm, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp một đứa bé nói chuyện. Mà hai người đang khi nói chuyện, Nam Nam cũng đã hưng phấn chạy đến Thái Hậu bên cạnh, khoa trương được một cái lễ, Nam Nam cho Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu cát tường, Thái Hậu phúc thọ an khang, Thái Hậu vạn sự như ý, Thái Hậu là trong nội tâm của ta thiên, là trong nội tâm của ta, là trong nội tâm của ta Quan Thế Âm Bồ Tát. Lục Phù cố nén bên miệng ý cười, nghiêm túc lấy khuôn mặt vụng trộm đi xem Thái Hậu biểu lộ. Quả thật nhìn thấy Thái Hậu nghe xong những cái này lời nói sau, căng cứng sắc mặt hơi hơi có chút lòng động, sắc mặt cũng nhu hòa xuống tới. Nhìn chằm chằm cơ hồ là nằm dưới mặt đất Tiểu Bất Điểm, thanh âm cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, người đứa nhỏ này làm sao nói lung tung. Tên gọi là gì, vì cái gì tới nơi này? Ta có thể đứng dậy đáp lời sao? Lên A. Cùng vừa rồi lánh khóc không giống, nhìn xem cái này một mực cười tủm tỉm nói chuyện không đến trời không chạm đất lại dị thường có thể ấm người Tiểu Gia Hỏa, Thái Hậu cũng không miễn bị hắn chọc cười. Nam Nam thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, vô vô trên người bụi bặm, lúc này mới nâng lên quả táo đồng dạng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, ta gọi Ngọc Kính Nam, ta năm nay 5 tuổi, ta là từ mẫu thân của ta trong bụng đi ra, mẫu thân của ta liền kêu là mụ mụ, ta ba ba liền kêu là ba ba. Nam Nam tự giác, đem hôm qua hoàng đế hỏi hắn vấn đề trả lời trước qua một lần. Dù sao hắn biết rõ, những lời này Thái Hậu khẳng định phải hỏi, mà hắn, khẳng định không thể thành thật trả lời. Ta là từ Tiểu Thịnh Thịnh viện từ đến, à, Tiểu Thịnh Thịnh liền là thật nhiều người nói Thịnh Thế Tử. Ta tới nơi này, là bởi vì Tiểu Thịnh Thịnh nói Thái Hậu nương nương khí chất cao quý, lại xinh đẹp lại tuổi trẻ, lại hiền lành lại từ bi, nói chuyện êm tai, bộ dáng đẹp mắt, là hắn gặp qua đẹp mắt nhất người. Vậy ta không tin nha, liền nhất định muốn bản thân tới xem một chút, cho nên vụng trộm chuẩn mất lấy đi ra, ta chính là nghĩ nhìn một chút, thật sự là một cái a không nghĩ đến như thế xem xét, hoa, thực sự là kinh động như gặp thiên nhân. Đơn giản xinh đẹp cực kỳ bi thảm, khiến ta trái tim đều bịch bịch nhảy, giống như lập tức liền thích Thái Hậu nương nương. Lục Phu thật rất muốn cười, đứa nhỏ này làm sao dùng linh tinh thành ngữ. Đương nhiên, Thái Hậu yên tâm, ta thích cũng không phải giữa nam nữ ưa thích ra ta thích là hàm chứa kính ngưỡng mang theo sùng bái tôn kính, giống như là nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát một dạng, ân, chính là như vậy. Nam Nam nói xong, còn dùng sức điểm một cái đầu. Thái Hậu bị hắn đùa đến không được, đối với hắn cuối cùng một điểm kia bất mãn cũng đã biến mất. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua thú vị như vậy hải tử, cái này miệng nhỏ, thực sự là tuyệt, coi như hình dung có chút dở dở ương ương, cũng sẽ không để người cảm thấy chán ghét. Người đứa nhỏ này rất biết nói chuyện, lời này khuyết đại như vậy, cũng không sợ người chê cười. Cười nhạo? Sao lại muốn cười nhạo ta? Ta cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật. Ta người này không ưu điểm gì, ngoại trừ anh Tuấn Tiêu Sái Phong Lưu Phong khoáng học thức uyên bác am hiểu lòng người cần cù tài giỏi nho nhã lễ độ đối xử mọi người hiền lành bên ngoài. Ưu điểm lớn nhất liền là, thành, thực. Chương 141, nhìn thấy cái gì? Đứng ở Thái Hậu bên người những cái này cung nữ thái giám, cũng bắt đầu không khỏi tức cười lên. Ngay cả vừa rồi còn cầm đao gác ở trên cổ hắn hộ vệ, cũng không nhịn được khỏe miệng co quắp một cái, gắt gao đè nén xuống vừa đến miệng buồn cười. Trong cung thời gian dài như vậy, cái nào nhìn thấy Thái Hậu không phải cung cung kính kính? Cái nào không phải thận trọng nhìn mặt mà nói chuyện? Cái nào không phải nói chuyện phía trước đều muốn châm trước suy nghĩ hồi lâu mới có thể lên tiếng. Ngay cả hoàng thượng, cũng chưa từng làm càn như thế qua, vẫn luôn là cẩn thủ lễ nghi động tác trầm ổn nói chuyện thận trọng. Có thể tiểu hoa nhi này, cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài, miệng kia bên trong vừa nói liền là liên tiếp cũng không mang suy nghĩ. Vướt mông ngựa đập quang minh chính đại hết lần này tới lần khác còn cho người ưa thích đến cực điểm. Thái Hậu khỏe mắt đuôi lông mày cũng đã dính vào ý cười, nhìn chằm chằm đứa nhỏ này nhìn mười phần ưa thích. Cặp kia trắng non tay dĩ nhiên đưa ra ngoài, đứa nhỏ này có ý tứ, đến, tiến đến, ai ra thưởng ngươi ít đồ. Thượng vị giả cho tới bây giờ đều là như thế, tâm tình tốt, thái độ cũng liền thay đổi. Nam Nam nhìn chằm chằm cái kia duỗi hướng mình tay, nghe được nàng nói có đồ vật ban thưởng, lúc này con ngươi sáng rõ, tay nhỏ lập tức bắt được trong lòng bàn tay nàng, theo lấy nàng nhún nhảy một cái đi vào bên trong, thái hậu nương nương, ngươi muốn thưởng ta đồ vật sao? Kỳ thật Nam Nam không có thứ gì cần à, chỉ cần thái hậu nói cho ta, vì cái gì thái hậu khí chất có thể tốt như vậy bí quyết là có thể. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này thực sự là, cặp mắt kia đều trừng trực, còn phải làm bộ không muốn bộ dáng. Đứa nhỏ này rõ ràng là cực nhạy bén. Nam Nam cười hì hì, thái hậu nương nương, liền cái này đều đã nhìn ra. Hoa, ngươi quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, thật là lợi hại, ta đối với ngươi kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Những cái này theo ở phía sau cung nữ thái giám toàn bộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ, thái hậu như vậy thân cận một đứa bé, đây là lần đầu. Tốt tốt, ngươi miệng nho nhỏ, sao có thể nói ra nhiều lời như vậy đến, không khác sao. Thái hậu bất đắc dĩ, cái này tiểu quỷ lĩnh hót, đều không biết từ nơi nào học được những cái này. Nhỏ như vậy liền có thể dô đến người thật vui vẻ, về sau miệng này còn được. Nam Nam nuốt một ngụm nước bọt, nói thực ra, hắn thật là có chút khác. Thái hậu nương nương nếu là nghe ta lời về sau cảm thấy rất vui vẻ mà nói, ta có thể không khác. Thái hậu nở nụ cười, nắm hắn một đường tiến vào nội điện, cho người cho tiểu gia hỏa phía trên một chút mùi thơm ngát thoải mái trà nhài, lại khiến người ta cầm chút mức hoa quả bánh ngọt thả ở trước mặt hắn. Nam Nam đối ăn từ trước đến nay không có cái gì sức chống cự, ngay tại chỗ khống chế không nổi bắt đầu điên cuồng bài tiết nước bọt. Bất quá, nên hữu lễ dụng cụ vẫn là muốn có. Mụ mụ nói, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Ở trước mặt nữ nhân, nhất định muốn chú ý một chút chi tiết. Cho nên, Nam Nam lập tức từ trên ghế tuột xuống, lại đối Thái Hậu cung cung kính kính hành lễ, đa tạ Thái Hậu. Cái kia lễ nghi cũng không quy phạm, thế nhưng là cái kia một lắc đầu lắc lư một cái lại dị thường đáng yêu. Thái Hậu nhấp một miếng trà, không nói thêm cái gì, ăn đi. Nam Nam lập tức khẩu vị mở rộng, bắt hai quả mức hoa quả liền nhét vào trong miệng, một bên nhai lấy còn muốn vừa nói chuyện, nô, ăn ngon, ăn quá ngon, Thái Hậu nương nương đổ vật. Liền là cùng cái người khác không giống, ăn ta đều muốn ăn lần thứ hai. Nô, Thái hậu nương nương, ta có thể hay không mang một ít trở về cho tiểu thịnh thịnh ăn. Thái hậu cười khiến lục phù cho hắn lau miệng, gật đầu nói, ngươi có lòng, ta cho người bao một chút đưa qua. Nam Nam lại híp mắt cười, trong lòng lại bắt đầu nhớ kỹ Thái hậu nói ban thưởng. Cũng không phải là thứ gì, có đáng tiền hay không, cầm đi bán có thể hay không có thể lừa rất nhiều. Ai, lần trước Dạ Lan Bình cho hắn Dạ Minh Châu. Hắn đều không có cách nào cầm ra đổi tiền, hảo tâm nhét. Nam Nam một bên gật gù đắc ý nghĩ, trên mặt bàn hai bàn bánh ngọt cũng toàn bộ bị hắn ăn xuống trong bụng. Một bên lục phù nhìn trợn mắt há hốc mồm, vị này miệng, sẽ không quá tốt một chút. Thái hậu cũng kinh ngạc chốc lát, lập tức có chút bất đắc dĩ, bụng hắn thoạt nhìn nhỏ nhỏ, dĩ nhiên có thể chứa nhiều đồ như vậy. Lục phù, đi đem ai ra trong phòng nhân ngư ngọc bội lấy ra. Vâng. Lục phù cười đi xuống. Nhân ngư ngọc bội mặc dù không so với cái kia chân quý ban thưởng, nhưng là Thái hậu yêu quý. Thái hậu đem mai này ngọc bội ban cho tiểu gia hỏa này, nói rõ đúng là ở lần đầu tiên liền thích. Không lâu sau, lục phù liền cầm cái hộp đi tới. Nam Nam cũng đã giống như cái mông châm dài, không kịp chờ đợi duỗi cổ, muốn nhìn một chút cái ngọc bội kia có phải hay không hiếm lạ. Thái hậu nhìn hắn bộ dáng kia, cũng có chút không nhịn được cười, vây vây tay để cho hắn tới. Ngọc bội kia thật tốt thu. Về sau nói không chính xác đối với ngươi có trợ giúp. Đem nho nhỏ ôn nhuận đồ vật phóng tới Nam Nam trong lòng bàn tay, Thái hậu ý cười càng sâu. Nam Nam vội vàng giang tay ra đến xem, nói thực ra, có chút ít. Thật có chút ít, chỉ có bàn tay hắn một nửa. Thế nhưng là, đây là Thái hậu ban thưởng, hắn muốn tạ ơn. Ta ưa thích, tạ ơn Thái hậu nương nương. Ưa thích liền tốt. Thái hậu ngồi thẳng người, nhấp một ngụm trà, con ngươi hơi hơi nheo lại, tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không nói cho ai ra. Vì cái gì hoàng thượng để ngươi làm Lan Thịnh bồi đọc? A, là hắn biết, Thái hậu đồ vật khẳng định không phải cho không, bây giờ lập tức liền muốn hắn hồi báo. Nam Nam cúi đầu một bên bắt lấy ngọc bội trong tay vui mừng hớn hở cười, một bên không chút tâm cơ nào ra vẻ hồn nhiên về, đại khái là cảm thấy Nam Nam nhạy bén lanh lợi khiến hắn rất vui vẻ a, cho nên để cho Nam Nam đi theo tiểu Thịnh Thịnh một khối học tập cùng một chỗ tiến bộ sau đó liền có thể trở thành quốc gia nhân tài trụ cột. Thái hậu âm thầm thở dài một hơi. Tiểu gia hỏa này khen bản thân đến là không để lối thoát. Vậy ngươi và hoàng thượng, là tại sao biết? Cái này liền nói rất dài dòng. Nam Nam cẩn thận cất kỹ ngọc bội, ngẩng đầu mười phần thần bí nói ra, lại nói đó là một cái dạ hắc phong cao ban đêm, nam nam ta chính đang ngủ ở nhà được thiên hôn địa ám nước bọt chảy dòng nằm mơ làm được tự có thật nhiều tiền thời điểm. Đột nhiên có hai người quần áo đen chạy vào, ta hỏi bọn hắn tên gọi là gì, hống, hai người kia dĩ nhiên không trả lời ta, đem chăn mền xốc lên, sau đó liền đem ta cả người bọc lại. Sau đó bay thẳng đến A bay A bay A bay A bay A bay A bay A. Khúc, nam nam Thái Hậu Thái Dương trượt xuống ba đầu hát tuyến. Nam nam lập tức im lặng, cười cười, không có ý tứ, lạc đề. Dù sao thì là bay A bay A bay A bay A bay A bay A liền bay mất, nam nam bị bọn họ bay đầu đều tròn váng, vẫn lớn tiếng mắng bọn hắn. Thế nhưng là nam nam quá lịch sự, bọn họ khẳng định cảm thấy nam nam mắng không phải kịch liệt, cho nên không để ý tới ta. Thái Hậu có chút đau đầu. Cái này còn không phải cách để sao. Về sau, bọn họ đại khái là cảm thấy nam nam quá ổn, liền cầm lấy nam nam cho gõ choáng váng. Qua rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu, nam nam đã tỉnh lại, Thái Hậu nương nương, ngươi đoán, nam nam nhìn thấy cái gì? Chương 142, ngươi thì tính là cái gì? Nam nam nói lên cố sự đến luôn luôn đều là rất sống động, lúc này nhất kinh nhất sạng, ngược lại khiến một bên nghe thái giám cung nữ cả đám đều nhấc lên tâm, thẳng tắp theo dõi hắn, nhường hắn nói tiếp. Thái Hậu rất cho hắn mặt mũi, a, nhìn thấy cái gì? Thấy được một khối ánh vàng rực rỡ đại nguyên bảo, vàng a. Nam nam hưng phấn, càng nói con ngươi càng sáng, bộ dáng kia giống như thật trải qua dạng này sự tình mở dạng. Nam nam lúc ấy liền sợ choáng váng a có hay không, ta mới vừa ở mộng làm lấy mộng đẹp nói ta có thật nhiều bạc, không nghĩ đến vừa tỉnh lại, liền thấy vàng lớn. Nam nam không thể tin được a, liền cầm lấy cái kia vàng dùng sức cắn, sử xuất bú sữa mẹ hết sức cắn a. Không cắn nát, cái này vàng quả nhiên là thật. Một đám thái giám cung nữ đều nghiêng đầu đi im ắng cười, Thái Hậu lắc lắc đầu, bị hắn chọc cười. Cái này cùng ngươi biết hoàng thượng, có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Nam nam dụng sức gật đầu, bởi vì cái kia vàng, là hoàng thượng cho ta. A, Thái Hậu không nhịn được những mày. Nam nam nói tiếp cố sự, hoàng thượng nói, nếu như ta làm tiểu thịnh thịnh bồi đọc, cái này vàng chính là ta. Ôi, ta như vậy thích vàng, bồi đọc mà thôi. Cũng sẽ không ít khối thịt, thế là ta nhanh chóng đem vàng giấu đi, nói cái này sinh ý, ta tiếp rồi. Hoàng thượng nói, về sau mỗi tháng đều sẽ cho ta như thế một thỏi vàng lớn, có vàng, ta ngay cả cha mẹ ta đều ném đến ngoài 9 tầng mây đi, cho nên, liền thành tiểu thịnh thịnh bồi đọc. Nam nam mừng khắc khởi, giống như mỗi tháng lấy được một khối vàng với hắn mà nói là rất chuyện trọng yếu, ngay cả cha mẹ đều không trọng yếu như vậy. Miêu công công nói, nếu là kẻ khác hỏi nam nam cùng hoàng thượng quen biết, liền nói là hoàng thượng cho người mang đi trong lúc ngủ mơ nam nam, như thế mà thôi. Về phần trung gian những cái này cuốn đi vòng cong liên quan tới vàng sự tình, toàn bộ là nam nam lâm thời nghĩ đến tùy ý cộng vào. Mặc dù, đây mới là hắn trọng điểm. Thái Hậu nhấp một miếng trà, nàng làm sao có loại ảo giác, giống như nam nam nói nhảm nhiều như vậy, trọng điểm là nói cho hắn, kỳ thật hắn yêu nhất là vàng, lần sau lại muốn ban thưởng điểm hắn thứ gì, trực tiếp cho vàng là được. Có vàng, khiến hắn làm cái gì đều có thể. Tiểu gia hỏa này, thế mà còn là tham tiền. Nói như vậy, cha mẹ ngươi cũng không biết ngươi ở trong hoàng cung. Nam nam cố gắng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, không qua hoàng thượng nói, cha mẹ bên kia hắn sẽ an bài. Thái Hậu hơi hơi nheo lại mắt, cho nên nàng nếu là muốn biết tiểu gia hỏa này lai lịch, chỉ có thể tự mình đi hỏi hoàng thượng sao. Thái Hậu nương nương, nam nam làm tiểu thịnh thịnh bồi đọc có vấn đề gì không? Nam nam trừng mắt nhìn, vô tội hỏi. Thái Hậu đến cùng lớn tuổi. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, một trái tim nháy mắt mềm nhũn ra, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là nở nụ cười, nói, không có, ai ra thật cao hứng ngươi có thể làm Lan Thịnh bồi đọc. Nghe nam nam nói gần nói xa ý tứ, hắn và Lan Thịnh quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Thái Hậu nhớ tới chuyện cũ, đối dạ Lan Thịnh đến cùng còn có chút hổ thẹn. Hai tử kia tổ mẫu cũng đã thất thế, thái tử lại là một người tầm thường, còn bị bản thân trách cứ một trận chạy tới góc Tây Bắc Tiểu Viện đi, bây giờ dưới tình huống. Một cái bị đám người quên hài tử, nghĩ đến thời gian trôi qua nhất định là mười phần gian nan. Bây giờ thật vất vả hoàng thượng nhớ tới, cũng coi là để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đó là nàng ký thác kỳ vọng tự mình dạy bảo vun trồng qua hài tử. Nam nam cảm thấy Thái Hậu vấn đề có chút nhiều, hơn nữa lại không có muốn lưu hắn xuống dùng cơm dự định, cũng không nói muốn ban thưởng hắn điểm vàng ý tứ. Vậy hắn đợi tiếp nữa, chẳng những muốn bỏ lỡ tiểu thịnh thịnh bên kia ngự thiện. Nói không chừng còn sẽ bị Thái Hậu nương nương hỏi ra hắn ăn vụng tổ yến cháo bị đám người xem như thích khách sự tình. Nếu là như thế, sự tình liền nghiêm trọng, vậy hắn lúc trước cố gắng như vậy không để ý bản thân khát nước nói nhiều lời như vậy, liền toàn bộ uổng phí. Bởi vậy, nam nam nghiêm túc suy tính một lần, vẫn là hạ quyết tâm, cảm thấy mình nhất định phải mau chóng trở lại tiểu thịnh thịnh bên kia đi. Thái hậu nương nương, thời điểm không còn sớm, ta có thể hay không về trước đi? Bằng không thì tiểu Thịnh Thịnh tìm không thấy ta, ta phải trở về bồi đọc. Thái hậu sững sờ, nghe hắn mềm nhũn thanh âm hưởng thụ, lúc này gật gật đầu, hướng về phía một bên Lục Phù nói ra, cũng tốt, hài tử kia ai ra cũng là đã lâu không gặp qua, Lục Phù, ngươi bồi tiếp Nam Nam một khối đi qua, đem túi kia mức hoa quả mang lên, còn có chút bánh ngọt. Vâng. Lục Phù minh bạch Thái hậu trong lời nói ý tứ, đây là để cho nàng đi truyền đạt lệnh cấm túc giải trừ tin tức, đồng thời để Thịnh Thế Tử hôm nay đến Thịnh An quyết định. Nam Nam bĩu môi, kỳ thật hắn nghĩ nói, hắn không cần Lục Phù cô giúp hắn cầm bánh ngọt, dạng này hắn liền không thể ăn trộm. Thế nhưng là nghĩ lại, cũng không sao cả, dù sao tiểu Thịnh Thịnh không thích ăn những vật này, kết quả là vẫn sẽ tiến vào bụng hắn. Như thế một suy nghĩ, trong lòng của hắn liền thăng bằng rất nhiều, vô cùng cao hứng tố cáo lui, nắm Lục Phù tay cùng đi ra tường hòa cung, hướng về góc tây bắc phương hướng đi đến. Lục Phù ưa thích Nam Nam, nàng trong cung nhiều năm, quen thuộc ngột ngạt quy củ trong lòng run sợ sinh hoạt. Đột nhiên có như thế một đạo chưa bao giờ có mới mẻ thú vị tiểu gia hỏa xông vào, chẳng những chọc cho Thái hậu như thế thoải mái, còn khiến Hoàng thượng nhìn với con mắt khác, về sau, sợ là tiền đồ bất khả hạ lượng. Lục Phù cô. Nam Nam miệng mười phần ngọt, hắn rất rõ ràng người nào nên thân cận người nào nên rời xa, càng thêm biết rõ người nào là ưa thích hắn, tỉ như trước mặt Lục Phù. Thế nào? Nghe hắn gọi một tiếng cô, Lục Phù trong lòng liền dâng lên một cô ấm áp. Cái này nhân ngư ngọc bội có phải hay không rất đáng tiền? Lục Phù bước chân dừng một chút, khoe miệng giật một cái, hiện tại dám mười phần xác định, tiểu gia hỏa này xác thực mười phần. Thích tiền. Nam Nam, người này cá ngọc bội cũng không thể trả tiền, Thái hậu ban thưởng đồ vật không thể tùy tiện mất biết sao. Nam Nam biểu lộ có chút vặn mẹo, không thể trả tiền. Cái kia cái ngọc bội này đối với hắn có làm được cái gì à, lại không thể ăn, thậm chí ngay cả không cẩn thận mất đều không được. Thật khổ sở, sớm biết hắn cũng không muốn rồi, hại hắn còn hưng phấn hơn nửa ngày. Nam Nam, Thái hậu ban thưởng đồ vật, thế nhưng là so với cái kia vàng bạc châu báu còn có giá trị. Nhìn hắn thất lạc bộ dáng, Lục Phù không nhịn được lắc lắc đầu. Rốt cuộc là năm tuổi hải tử, những chuyện này còn cần người khác tốt tốt nhắc nhở một chút hắn mới được. Nam Nam khẽ thở một hơi, đem ngọc bội thu vào, thế nhưng là hào hứng nhưng không có vừa rồi cao như vậy. Sau đó chính là một đường trầm mặc, ngay cả Lục Phù hỏi hắn vấn đề cũng lộ ra lòng có chút không yên bộ dáng, nhìn Lục Phù không nhịn được cười. Dạ Lan Thịnh, ngươi xem như cái thứ gì, bản thế tử nói chuyện ngươi lại dám xem như không nghe thấy. Đang lúc hai người đi vào Dạ Lan Thịnh tiểu viện từ lúc, bên trong đống nhiên truyền đến một đạo mười phần phách lối thanh âm. Chương 143, hắn nổi giận. Nam Nam cùng Lục Phù bước chân đồng thời dừng lại, ngước mắt nhìn lại, liền thấy viện tử đứng ba bốn hài tử, ăn mặc hoa lệ bộ dáng phách lối. Trong đó một cái một thanh đánh rất Dạ Lan Thịnh quyển sách trong tay, hung hăng để dưới đất đạp mấy phát, cho đến đem cái kia sách dẫm đến vết bẩn không chịu nổi ẩn ẩn có phá toái mới dừng lại, giơ lên cái cằm khịt mũi coi thường mở miệng, ngươi nhìn những sách này hữu dụng không? Nhìn lại nhiều ngươi cũng là vô dụng phế vật. Dạ Lan Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, khí chất trầm ổn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lườm trước mặt cản trở ba người một cái, liền không người xuống nhặt vợ, vô bỏ vào trước mặt trên bàn đá. Nam Nam nhếch môi, tức giận vạn phần. Những người này đều là ai vậy, thế mà khi dễ như vậy tiểu Thịnh Thịnh. Bọn họ là Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử con trai trưởng. Lục Phú lông mày nhỏ nhắn hơi xoắn xuýt ở cùng một chỗ, từ lúc nghe nói Hoàng thượng hôm qua đi tới nơi này tường hòa cung góc Tây Bắc tiểu viện tử, đồng thời chuyên môn phái mấy người tới hầu hạ, nàng liền biết, hôm nay tất nhiên sẽ có người tìm tới cửa, tìm Dạ Lan Thịnh phiền phức. Thái tử là Hoàng hậu nhi tử, mặc dù đỉnh lấy Hoàng hậu danh tiếng không người dám động đến hắn, chỉ là nhạy bén không đến chút ngu dốt. Hoàng hậu đắc thế lúc, thái tử cũng là phong quang nhất thời, có hoàng hậu đề điểm, coi như bị người khác hãm hại, cũng vẫn là nở mày nở mặt thái tử. Mà Dạ Lan Thịnh, tự nhiên cũng là tất cả thế tử ước ao ghen tị đối tượng. Có thể là như thế này vinh dự ở 2 năm trước hủy hầu như không còn, không có hoàng hậu cậy vào, không chiếm được hoàng thượng niềm vui, tất cả mọi người không còn đem thái tử thả ở trong mắt. Coi như gặp mặt hành lễ, đều là vinh váo tự đắc căn bản liền không có thấp hơn đầu dự định, có chút đắc thế hoàng tử. Thậm chí hoàn toàn đối với hắn làm như không thấy, dù cho gặp được, cũng chuyển thân, xem như chưa từng nhìn thấy. Cũng may thái tử 2 năm này cũng coi như an phận thủ thường, bên người có coi như có chút đầu nào thái tử phi, hai người bây giờ tận lực ngốc trong phủ, nếu là vô sự cũng không dễ dàng đi ra ngoài, cũng không chủ động gây chuyện. Thế nhưng là cho dù như thế, thái tử thân phận bày ở nơi đó, vẫn là trong mắt người khác đinh cái gai trong thịt. Chỉ ít, trong cung Dạ Lan Thịnh, thời gian cũng không dễ vượt qua. Chỉ là nơi nào muốn lấy được, luôn luôn thất sủng thái tử một nhà, bây giờ bỗng nhiên lấy được hoàng thượng chiếu cố. Những cái này hoàng tử nghe đến dạng động tĩnh, chỗ nào khả năng không lo lắng. Những thế tử này, đoán chừng là được nhà mình phụ thân mệnh lệnh, tiến cung thăm dò đến. Nam Nam méo một chút đầu, cực kỳ quái, tam hoàng tử những người kia nhi tử, thân phận so thái tử cao sao. Làm sao dám khi dễ tiểu thịnh thịnh. Nam Nam, trong lúc này sự tình có chút phức tạp, một lát cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Lục Phù âm thầm thở dài một hơi, tam hoàng tử bọn họ thân phận tự nhiên không thể so với thái tử, nhưng là bọn họ mẫu phi, bây giờ lại là cung nội đắc thế người, lại thêm nhà mẹ đẻ ngoại thích có thực lực, kiêu ngạo tự nhiên tăng vọt. Lục Phù nhìn chung quanh một chút, phát hiện mới vừa được phái đến trong nội viện này hầu hạ mấy cái cung nữ thái giám, đều bị mấy cái thế tử mang đến người chặn lại quân lấy, không có cách nào thoát thân. Nàng thấp cổ bé họng, cũng không dám tùy tiện ra mặt, đi cho thịnh thế tử làm chủ. Đến lúc đó đắc tội mấy cái hoàng tử, ngược lại sẽ cho thái hậu rước lấy một đống suối quẩy. Chỉ là, nếu là không thèm quan tâm thịnh thế tử, nàng cũng không đành lòng. Nghĩ nghĩ, Lục Phù vẫn là quyết định trước tiên phản hồi đi tìm thái hậu làm chủ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mấy cái thế tử tuổi còn nhỏ đều thân mềm thịt quý, sợ thật thương tổn tới. Nam Nam. Lục Phù cầm trong tay hình vuông hộp cơm phóng tới Nam Nam trên tay, hơi hơi thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, ngươi ở nơi này nhìn xem, đừng khắp nơi đi loạn. Cũng đừng đi ra ngoài. Lục Phù cô cô đi bẩm báo thái hậu, sẽ trở về ngay thôi. Nam Nam gặp một lần ăn cái gì giao cho trên tay mình, ngay tại chỗ hạnh phúc gật đầu lại gật đầu, tranh thủ thời gian thúc giục nàng, đi thôi, nhanh một chút để cho thái hậu nương nương cho tiểu thịnh thịnh làm chủ, để tránh tiểu thịnh thịnh bị người khi dễ đi. Để đọc chuyện. Lục Phù gật gật đầu, đứng dậy đi hai bước sau, đồng nhiên lại ngừng lại, không yên lòng thông báo một câu, Nam Nam, ngươi nhớ kỹ đừng đi ra ngoài. Nếu không mà nói, đoán chừng thụ thương càng nặng lại là Nam Nam, những cái này thế tử đối Dạ Lan Thịnh có lẽ còn sẽ thủ hạ lưu tình, dù sao hắn là thái tử nhi tử, nhiều lắm là chỉ là nhục nhã mạn mắng một trận. Nhưng là đối Nam Nam, liền xem như đánh chết, bọn họ đại khái cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Nam Nam trừng mắt nhìn, thận trọng gật gật đầu, yên tâm đi, ta rất yêu quý sinh mệnh mình, không có nắm chắc, ta sẽ không ra ngoài. Lục Phú lúc này mới thở dài một hơi, quay người vội vàng rời đi. Đi đến cửa sân lúc, đông nhiên nhìn thấy một tên thái giám bộ dáng người từ bên ngoài vô cùng lo lắng đi tới, người kia vừa thấy được nàng, lập tức chạy tới, Lục Phù cô nương. Ngươi là? Lục Phù cô nương, nô tài là hoàng thượng phái tới hầu hạ tiểu thế tử thái giám. Nô tài vừa rồi gặp mấy cái tiểu thế tử khí thế hung hăng, sợ thịnh thế tử ăn phải cái lô vốn, liền muốn đi bẩm báo Miêu công công. Thế nhưng là thất hoàng tử trúng độc, hoàng thượng lúc này chính đang nghi hương cung. Nô tài chạy đến nghi hương cung cửa ra vào lúc, nơi đó để phòng xâm nghiêm, thị vệ căn bản là không cho nô tài đi vào, cũng không cho nô tài thông báo. Nô tài không có biện pháp, chỉ có thể trở về. Lục Phù cô nương, ngươi là thái hậu bên người hồng nhân, có thể hay không làm phiền ngươi ở thái hậu bên thai nói lại, để thái hậu cho tiểu thế tử làm chủ. Lục Phù cau mày giận trừng mắt liếc hắn một cái, thái hậu cung điện ngay ở bên cạnh, ngươi nên trước tiên đến bẩm báo thái hậu. Nô tài cái kia tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy cấp bách, có chút nói năng lộn xộn. Lục Phù thở dài một hơi, thôi, ngươi đi vào trước, việc này giao cho ta. Nàng cũng biết việc này không trách được thái giám này, hắn là Miêu công công người phái tới, đương nhiên lấy Miêu công công như thiên lôi sai đầu đánh đó, đi tìm hắn cũng coi là bình thường. Lại nói thái hậu cũng đã hồi lâu không quan tâm qua thịnh thế tử, bọn họ đoán không được thái hậu thái độ cũng không gì đáng trách. Cái kia thái giám cảm kích nhìn nàng một cái, lau mồ hôi đưa mắt nhìn Lục Phù hướng tường hòa cung vội vàng đi đến. Đợi đến nàng bóng lưng không thấy, hắn mới thu tầm mắt lại, có chút lo lắng nhìn về phía trong sân. Tình thế tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, mấy cái thế tử gặp Dạ Lan Thịnh lại còn dám đem vợ nhặt lên, bọn họ ở đây bên trong ầm ĩ nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, nguyên một đám trên mặt không nhịn được, liền thẹn quá hóa giận dứt khoát đem hắn đặt ở trên bàn đá những sách kia vốn toàn bộ quét trên mặt đất. Ngươi nhà ta, như cái nô tài một dạng, đem trên mặt đất sách vợ toàn bộ nhặt lên a. Tam hoàng tử thế tử Dạ Lan uy phách lối ngông cuồng cười lạnh, ta cho ngươi biết Dạ Lan Thịnh đừng tưởng rằng hoàng gia ra trong lúc vô tình tản bộ đến ngươi nơi này đến, ngươi liền có cơ hội trèo lên trên. Cũng không nhìn ngươi bộ dáng, ha ha, liền biết học vẹn, đầu óc đều bị hư a. Dạ Lan Thịnh khẽ nhíu mày một cái, vẫn là không có để ý tới hắn, không lưng đem trên mặt đất một quyển sách một bản nhặt lên. Chỉ là, khi hắn nhặt được cuối cùng một bản lúc, Dạ Lan uy mặt liền biến sắc, đồng nhiên tiến lên một bước, hung hăng dùng chân dẫm ở hắn trên mu bàn tay, dùng sức nghiền một cái. Nơi xa vừa vặn ngẩng đầu thấy như vậy một màn Nam Nam, trong miệng mức hoa quả xoạch một cái rơi xuống đất, trong mắt khi đốt hừng hực liệt hỏa, thế không thể đỡ. Chương 144, quên mất không còn một mảnh. Nam Nam sắc mặt tái xanh trừng lớn Dạ Lan Uy, cái này khốn nạn, thế mà như thế đối đãi hắn Tiểu Thịnh Thịnh. Tiểu Thịnh Thịnh thế nhưng là hắn Ngọc Kình Nam ở trong hoàng cung này người bạn thứ nhất, đối với hắn rất tốt, trượng nghĩa vật gì tốt đều cho hắn ăn, làm sao có thể nhận dạng này khuất nhục. Làm tức chết, làm tức chết, làm tức chết, Lục Phù cô mà nói, hắn cũng đã tức giận đến quên không còn chút nào. Mà giờ khắc này, Lục Phù bước chân bất an lảo đảo một cái, đã chạy tiến vào tường hòa cung, đem bên này tình huống cùng Thái Hậu từ đầu chí cuối bẩm báo một lần. Đắt một tiếng, Thái Hậu cao mày cầm trong tay cái chén đặt tại cung nữ đưa tới trên khay, lau lau miệng, cười lạnh nói, mấy cái này hoàng tử, thực sự là lá gan càng lúc càng lớn, ai ra ở nơi này tường hòa cung, bọn họ dĩ nhiên cũng dám để nhà mình nhi tử xông đến nơi đây náo sự. Thái Hậu Lục Phù cúi thấp đầu, không dám theo tiếng. Sau một khắc nhìn thấy Thái Hậu muốn dậy thân, sắc mặt vui vẻ, nhìn đến Thái Hậu đấy lòng vẫn là rất đau Thịnh Thế Tử. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền tiến lên dịu nàng. Ai ngờ Thái Hậu mới vừa đứng lên đi về phía trước hai bước, bước chân đông nhiên lại ngừng lại. Ai ra hay là không đi? Thái Hậu. Lục Phù kinh ngạc, chẳng lẽ Thái Hậu không có ý định quản Thịnh Thế Tử chết sống sao? Thái Hậu mấp máy môi, vung nàng ra tay, lại lần nữa ngồi xuống lại, nhường một bên cung nữ đem nước trà bưng lên. Đợi nàng chậm rãi thấm giọng một cái sau, mới chậm rãi nói ra, Lan Thịnh cũng có 7 tuổi, nếu là muốn lấy được hoàng đế coi trọng, liền phải dựa vào chính mình bản sự đem hôm nay chuyện này giải quyết. Ai ra ngược lại là muốn nhìn xem, hắn 2 năm này, một thân một mình ngốc tại chỗ Thanh Lãnh viện tử, đến cùng lớn lên thành đến trình độ nào. Lục Phù tâm dần dần chìm xuống dưới, nhìn đến, Thịnh Thế Tử hôm nay thế tất yếu thụ chút đau khổ. Lục Phù, ngươi đi xem một chút, chỉ cần không phải nháo chết người, ngươi cũng không cần xuất thủ ngăn trở. Nếu là nháo quá mức, đem bọn hắn toàn bộ đưa đến ai ra trước mặt. Thái Hậu thần sắc cũng đã khôi phục được bình thường, trên mặt bình tĩnh như trước, lại biến thành bộ kia gặp không sợ hãi mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng bộ dáng. Lục Phù chậm rãi cúi đầu, thanh âm rất nhẹ, là, Lục Phù tuân chỉ. Nàng không phải sợ Thịnh Thế Tử bọn họ nháo chết người, dù sao coi như tiểu hài tử ồn ào không có nặng nhẹ, thế nhưng là những cái này nô tài, cũng sẽ tùy thời chú ý tình huống. Lục Phù lo lắng, là hôm nay mới quen tiểu gia hỏa kia. Nam nam thân làm Thịnh Thế Tử thư đồng, nếu là giúp ở trong góc trơ mắt nhìn xem chủ tử bị khi phụ lại thấy chết không cứu không xuất hiện, như vậy hoàng thượng đã biết, át sẽ trách tội tới hắn, không nói hắn tâm tâm niệm niệm vàng không có, ngay cả chặt đầu khả năng đều là có. Thế nhưng là, nam nam nếu là tức giận bất quá xung ra, những cái này Thế Tử không thể cầm Thịnh Thế Tử như thế nào, lại đem tức giận xuất hiện ở nam nam trên người. Cung nữ thái giám sẽ không bước lên đắc tội hoàng tử phong hiểm, đi cứu một cái bồi độc. Lục Phù càng nghĩ, tâm liền càng là không ổn định, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là nàng không biết là, nàng thân ảnh vừa bước vào tường hòa cung thời khắc, nam nam cũng đã một thanh vứt bỏ trong ngực mức hoa quả, đại hống đại khiếu liền xông ra ngoài. Các ngươi những cái này xỉu bắt quái, người quái dị, lớn dám thúi, lại dám khi phụ ta Tiểu Thịnh Thịnh, đều không muốn sống sao. Nam nam lực đạo rất lớn, trực tiếp hướng về phía cái kia còn dẫm ở Dạ Lan Thịnh trên mu bàn tay Dạ Lan Uy đánh tới. Âm một tiếng, tất cả mọi người trở tay không kịp, trơ mắt nhìn xem Dạ Lan Uy bị hắn đâm đến lảo đảo rút lui mấy bước, một ngông nặng nề ngồi ở trên mặt đất. Dạ Lan Uy cũng đã giết, ngồi ở chỗ đó có trong nháy mắt không bình tĩnh nổi, thẳng tắp nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa. Ngược lại là nguyên bản hầu hạ bọn họ hạ nhân trước hết nhất kịp phản ứng, nguyên một đám cũng không lo được ngăn lại viện này cùng nữ thái giám, đều vô cùng lo lắng xông lại, "Thế tử, Thế tử ngươi không sao chứ, có không có thương tổn?" "Nơi nào đau?" A Dạ Lan Uy cái này mới phản ứng được, cái mông đau nhói rất nhanh kích thích hắn kêu to lên. Hắn lúc này thẹn quá hóa giận đẩy ra vây bên người hắn những hạ nhân kia, bưng bít lấy bị nam nam đâm đến đau đớn không thôi bả vai từ dưới đất bò dậy, lập tức ngón tay khẽ run chỉ hắn, mang to, ngươi là nơi nào đến cẩu nô tài, ngươi lại dám đụng ta. Ngươi to lớn lá gan. Nam nam cũng đã đem Dạ Lan Thịnh kéo lên, nhìn cũng không nhìn hướng về phía hắn mắng to Dạ Lan Uy. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia cũng đã rách ra chảy máu mu bàn tay dùng sức thổi thổi tức giận, "Tiểu Thịnh Thịnh, có phải hay không rất đau à?" "Không có việc gì, không có việc gì." Dạ Lan Thịnh vội vàng đem tay thu về, có chút lo lắng nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nam, trong lòng âm thầm sốt ruột. Hắn vừa rồi còn đang may mắn những người này đến thời điểm nam nam vừa vặn chuẩn mất đi ra ngoài chơi, không nghĩ đến lúc này mới một hồi, hắn thế mà liền vọt ra, chậc, còn trực tiếp hướng về phía Dạ Lan Uy đụng tới. "Để đọc tê." Duyên cái này, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dạ Lan Uy bên người mặt khác hai cái thế tử cũng lập tức kịp phản ứng, một cái hai cái trừng tròng mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. "Uy, Uy thế tử cha hỏi ngươi đây, ngươi lại dám xem như nghe không được." Dạ Lan Thịnh giật mình, mau đem nam nam kéo đến phía sau mình, đánh với lửa giận ngập trời Dạ Lan Uy, khóe miệng căng cứng mở miệng, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, sao lại muốn cùng ta gây khó dễ? Nha, ngươi cuối cùng mở miệng nói chuyện. Dạ Lan Uy tuổi không lớn lắm, cũng bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, thế nhưng là cái kia ngang ngược cản rỡ tư thế lại một chút cũng không thấp, ta còn tưởng rằng ngươi mấy năm này ngốc ở cái địa phương này không có người cùng ngươi nói một chút, cũng đã quên làm sao mở miệng, biến thành câm đây. Dạ Lan Uy, mời ngươi lập tức rời đi. Rời đi. Dạ Lan Uy bị đẩy như vậy một cái, còn bị khiêu khích như vậy, nơi nào sẽ nghe hắn mà nói, ngay tại chỗ chống nạnh cười lạnh, hôm nay bản thế tử liền không đi, ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết biết mình là cái thứ gì. Ngươi đừng tưởng rằng hoàng gia ra tới thăm ngươi một lần, ngươi liền bắt đầu được đà lấn tới coi chính mình hơn người một bậc, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cái giấm cũng không bằng. Cái kia ngươi chính là cái giấm sao? Nam Nam từ Dạ Lan Thịnh phía sau thò đầu ra đến, rất không khách khí đỉnh trở về. Dạ Lan Thịnh mau đem hắn một lần nữa lấp trở về, Nam Nam, ngươi đừng nói nữa. Dạ Lan Uy ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Dạ Lan Thịnh bao che cho con một dạng che chở Nam Nam, trong lòng thì có chủ ý, tốt ta, ngươi cái này tên cẩu nô tài vậy mà còn dám theo ta mạnh miệng. Ngươi thật sự cho rằng giấu ở Dạ Lan Thịnh phía sau thì không có sao sao. Ngươi hôm nay đụng ta đây sao một cái, đầy đủ bị kéo ra ngoài thiên đao vạn quả, hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Nhìn xem Dạ Lan Thịnh có bản lãnh kia hay không làm ngươi chỗ dựa. Ngươi đi ra cho ta, đừng cất giấu. Không cất giấu liền không cất giấu. Hắn còn không vui cất giấu đây, Nam Nam hừ lạnh một tiếng, thoải mái từ Dạ Lan Thịnh phía sau đi ra, tay nhỏ nhéo nhéo, cũng là mười phần phách lối, ngươi không phải không cao hứng ta mạnh miệng sao. Vậy ta không lên tiếng, ta trực tiếp động thủ đi. Chương 145, yếu đuối. Dạ Lan Thịnh muốn đem hắn bắt về đến phía sau mình, thế nhưng là Nam Nam thân thể liền cùng đầu rắn một dạng. Đống nhiên mười phần linh hoạt xông về phía trước đi. Âm một tiếng, lần nữa nhắm ngay Dạ Lan Uy bụng, hung hăng đụng tới. A ai cũng không kịp phản ứng, ai cũng không ngờ tới hắn thật sự gan to bằng trời đến trình độ này, bởi vậy lần này, Dạ Lan Uy vẫn là chặt chẽ vững vàng té chóng vó lên trời, so với vừa nãy còn nghiêm trọng hơn. Đợi đến cái kia cái hạ nhân kịp phản ứng, bọn họ tiểu chủ tử cũng đã nước mắt lưng tròng. Hỗn đản, cẩu nô tài, ngươi tên cẩu nô tài. Dạ Lan Uy tức giận đến chửi ầm lên, ngồi dưới đất, cái kia béo mập ngón tay út lấy hắn liều mạng kêu la, các ngươi những cái này vô dụng phế vật, còn ở lại đây làm cái gì? Đánh cho ta chết hắn, đánh chết hắn. Những hạ nhân kia nhìn chung quanh một chút, không có biện pháp, chỉ có thể xông lên tìm Nam Nam phiền phức. Dạ Lan Thịnh hướng phía trước chặn lại, ánh mắt mười phần lạnh lẽo lay người, ai dám động thủ? Hạ nhân là không dám đối Dạ Lan Thịnh động thủ động cước, nói đến cùng Dạ Lan Thịnh rốt cuộc là chủ tử, coi như thái tử không nên việc. Cũng không tới phiên bọn họ những cái này hạ nhân đến bặt nạt đến. Thế tử môn có hoàng tử có nương nương che chở, bọn họ nhưng không có, thái tử muốn giết bọn hắn liền cùng bóp chết kiến hôi một dạng đơn giản. Dạ Lan Uy ngồi dưới đất dùng sức đạp chân, trên người áo choàng đã bị bùn đất nhuộm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, bây giờ không có một chút thế tử phong phạm. Gặp hạ nhân cả đám đều ngốc ở nơi đó, hắn càng là tức giận toàn thân phát run, thanh âm ti tiện hơn bén nhọn cất cao, Dạ Lan Lễ, Dạ Lan Chiếu, hai người các ngươi đang làm gì? Đem Dạ Lan Thịnh cho ta kéo ra à, nhanh một chút cho ta kéo ra, hôm nay ta muốn cái kia tên cẩu nô tài chết ở chỗ này. Hạ nhân không dám tới liều Dạ Lan Thịnh, cái kia thế tử cũng có thể à, chỉ cần Dạ Lan Lễ Dạ Lan Chiếu đem hắn mở ra, cái kia chó con còn không phải mặc cho bọn họ bóp tròn xoa dẹp. Dạ Lan Lễ hai người liếc nhau, tuy nhiên bọn hắn cũng không muốn động thủ, chỉ là muốn nhìn xúc động dễ giận Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Thịnh đấu ngươi chết ta sống, đến lúc đó truy cứu tới, cũng đối với bọn họ chuyện có bao lớn. Thế nhưng là hiện bây giờ, tựa hồ không động thủ cũng không được. Hai người khẽ gật đầu, vẫn là xông tới, một người một cái tay, kéo lấy Dạ Lan Thịnh hướng bên cạnh đi đến. Dạ Lan Lễ hai người đều muốn so Dạ Lan Thịnh lớn 2 tuổi, hơn nữa hai người thể trạng cũng không phải Dạ Lan Thịnh loại này đói bụng mấy năm gầy yếu thân thể có thể so sánh. Mặc dù hắn đang dùng lực dãy rủa cố gắng nghĩ bảo vệ Nam Nam, thế nhưng là không chịu nổi hai người đồng thời động thủ. Không lâu sau, Nam Nam nhỏ thân thể cũng đã bại lộ ở những hạ nhân kia trước mặt. Hoàng đế ám vệ hơi hơi nhíu mày, bọn họ còn suy nghĩ, có phải hay không nên ở giờ phút này xuất thủ, hoặc là, nhìn nhìn lại tình huống. Thế nhưng là không chờ bọn họ nghĩ ra như thế về sau, những cái này phía dưới người đã như lang như hổ nhào tới. Dạ Lan Thịnh tiểu viện bên trong cung nữ thái giám đều là được Miêu công công phân phó, phải thật tốt hầu hạ hai cái tiểu chủ tử. Không sai, liền là hai cái tiểu chủ tử, cho nên đối bọn hắn tới nói, Nam Nam cũng là chủ tử. Bây giờ gặp bọn họ muốn đối chủ tử hạ tử thủ, mấy cái cung nữ thái giám tự nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn. Lúc này cũng nhào tới, trong nháy mắt toàn bộ tiểu viện liền làm thành một đoàn. Thế nhưng là cung nữ thái giám nhân số dù sao ít, Dạ Lan Uy ba người bọn hắn hạ nhân liên thủ lại, ở đâu là bọn họ chống đỡ được. Dạ Lan Uy khặc khặc cười, con ngươi hung dữ nhìn chằm chằm Nam Nam, ta cho ngươi biết, đắc tội ta người đều không có kết cục tốt, bản thế tử hôm nay liền muốn máu của ngươi tung tóe ngay tại chỗ, vĩnh viễn không siêu sinh. Dựa vào, vĩnh viễn không siêu sinh ác như vậy. Nam Nam chấn kinh trừng lớn mắt, hắn cũng không nói được ác độc như vậy lời, cái gì uy thế tử quá biến thái. Hoàng đế ám vệ toàn thân đề phòng, mắt thấy những cái này hạ nhân toàn bộ hướng về Nam Nam đánh tới, tức khắc siết chặt trong lòng bàn tay, dừng một chút vẫn là quyết định xuất thủ. Ai ngờ không đợi được hắn động tác, Nam Nam thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, người đã nhanh chóng tránh thoát những cái này hạ nhân bay nào, đứng ở 5 bước xa địa phương. Mới vừa chạy đến tiểu viện bên trong Lục Phủ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vừa rồi. Nam Nam làm sao di động? Ám vệ cả kinh cái cầm đều muốn rớt, cái này, hảo nhanh nhẹn thân thủ, tiểu gia hỏa này thế mà biết võ công. Hơn nữa vừa mới một chiêu kia, cái kia di chuyển nhanh chóng cước pháp, tựa hồ là thiên vũ quốc võ lâm thế gia Lục gia độc môn công phu, tiểu gia hỏa này thế mà lại biết. Quá ngạc nhiên, không phải nói Lục gia công phu từ trước đến nay không chuyển ra ngoài sao. Hơn nữa nghe nói biết cái này loại cước pháp người, phần lớn muốn luyện tập 10 năm trở lên, có thể đứa nhỏ này mới 5 tuổi a, 5 tuổi vậy mà sẽ lợi hại như vậy công phu. Hai cái ám vệ yên lặng liếc nhau, đồng nhiên có loại cảm giác, giống như bọn họ tồn tại. Là dư thừa. Nam Nam rời đến một bên sau, liền bắt đầu dùng sức từng ngụm thở hổn hển hai cái, che ngực ai ai thẳng thán, ôi, mệt chết ta. Các ngươi những cái này người xấu, tại sao phải cùng tiến lên? Không biết lấy nhiều khi ít là cầm thú cách làm sao. Không biết ta một đứa bé yếu đuối rất dễ dàng chết yểu ở trên tay các ngươi sao. Không biết ta bụng không chưa ăn cơm khí lực khiến không lên sao. Hỗn đản. Hai cái ám vệ lần nữa yên lặng liếc nhau một cái, yếu đuối. Đứa nhỏ này, còn có thể lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao. Những cái này hạ nhân đều giật mình kêu lên, trơ mắt nhìn xem Nam Nam từ trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, lại quay đầu lúc, hài tử kia cũng đã đứng rất xa. Dạ Lan Uy nổi giận. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên a! Hắn cái này vừa nói, những người khác tự nhiên không dám không nghe, lại từng cái bay nhào tới. Chỉ là mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là đối mặt cá trạch một dạng đi loạn sông loạn Nam Nam, bọn họ nhiều người như vậy quả thực là không có thể đụng tới hắn góc áo. Hai cái vùi ở trên xà nhà nhìn xem ám vệ nhìn ngạc nhiên không thôi, tất tất tốt tốt bắt đầu nói chuyện, uy, ngươi mới vừa mới xem rõ chưa, hắn hai chân rốt cuộc là làm sao động tác? Không có. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ai, cũng đúng, Lục gia độc môn công phu, nếu có thể tùy tiện bị người nhìn rõ ràng, chẳng phải là đều bị kẻ khác học được. Bất quá đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào nha? Công phu như vậy vểnh lên cũng liền bình thường, ngay cả hoàng thượng đều đặc biệt dặn dò hai chúng ta âm thầm bảo hộ hắn, đãi ngộ này, ngay cả thịnh thế tử đều không có. Xác thực, ta cảm thấy, đứa nhỏ này thân thế tất nhiên không đơn giản. Nói xong, hai người lại yên lặng liếc nhau một cái. Sau đó ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nghiêng đầu đi không nhìn đối phương. Người bọn họ vì ám vệ. Thế mà đối chủ tử sự tình sinh ra hiếu kỳ, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Chủ tử sự tình, làm sao đến phiên bọn họ đến thám thính? A. Hai cái ám vệ đang yên lặng tỉnh lại thời khắc, tiểu viện bên trong đông nhiên liên tiếp truyền đến tiếng thét chói tai, một đạo so một đạo vang, một tiếng so một tiếng đỉnh cấp, cả kinh hai người cùng nhau dùng mình một cái, trừng trong mắt nhìn sang. Chương 146, cả nhà ngươi đều là cậu nô tài. Vừa nhìn, kém chút kinh đến bọn hắn từ trên xà nhà ngã xuống. Hai người chậm rãi xê dịch ánh mắt, nhìn về phía cái kia đứng ở trong tiểu viện, trên tay cầm lấy một đống. Đai lưng, giờ phút này đang chống nạnh á cười ha ha Nam Nam, thái dương trượt xuống ba đầu hát tuyến. Ha ha ha, các ngươi tới truy ta à, đến đuổi ta à, ha ha ha, quần đều rớt à. Nơi xa Lục Phụ khỏe miệng hung hăng kéo ra, thoạt nhìn. Nàng lo lắng tựa hồ là dư thừa, đứa nhỏ này kẻ khác là nửa phần đều khi dễ không được. Dạ Lan Uy ba người đều ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Nam nâng trong tay cái kia một đống đai lưng. Hán dĩ nhiên một người rút sạch những hạ nhân kia tất cả đai lưng. Làm sao làm được? Nam Nam cười tủm tỉm, tâm tình sảng khoái không ít, nhất là nhìn thấy những cái này bị cởi đai lưng hạ nhân nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai. Sắc mặt cảm thấy khó xử liều mạng đi xách quần khổ bức bộ dáng, hắn liền cười càng thêm ngông cuồng. Liền tính trên người bọn họ đều có vạt áo ngăn che, thế nhưng là một khi đi lại gió kia liền sẽ phần phật thổi qua, quần cũng sẽ rớt xuống, hoàn toàn không có cách nào tiến lên đây bắt người. Nam Nam cười đau bụng, đống kia đai lưng bị hắn ném trên mặt đất, cả người hắn đều nằm xuống đất lăn qua lăn lại. Ha 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 ha, ôi, cười chết ta rồi, mẹ ơi, ta bụng đau quá, đều đem ta cho cười đói bụng. Ôi, Dạ Lan Uy trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, nhìn thấy bản thân phía dưới người ở đầu bên luống cuống tay chân mặc quần, mà viện tử hầu hạ Dạ Lan Thịnh những cung nữ kia thái giám càng là nghiêng đầu đi cười bả vai đứng thẳng đứng thẳng, tức khắc tức giận đến không được, sắc mặt trướng trở thành màu gan heo. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Nam Nam, bàn tay chống đất chống nhiều lần sau, mới nhẫn nhịn cái mông đau nhức hướng về phía Nam Nam đánh tới. Nam Nam cười bụng rút gân, cả người nằm trên mặt đất, căn bản là không có hướng hắn cái hướng kia đi xem. Thế nhưng là một bên bị Dạ Lan Lễ hai người nắm lấy gai dây rủa lấy Dạ Lan Thịnh lại nhìn thấy, hắn lúc này con ngươi biến lớn kinh hãi nói, Nam Nam, mau tránh ra. Thanh âm vừa nhanh vừa vội, nhưng vẫn là chậm một bước. Dạ Lan Uy lợi dụng đúng cơ hội, vừa vặn đem cả thân thể đặt ở Nam Nam trên người, một đôi tay gắt gao bấm Nam Nam cổ. Trên xà nhà ám vệ không lo được xem náo nhiệt, trong lòng thầm kêu một tiếng hoàng bét, liền muốn từ phía trên phi thân mà xuống. A chỉ là, Nam Nam động tác tựa hồ nhanh hơn bọn họ. Dạ Lan Uy bấm Nam Nam cổ tay mới vừa vặn nắm chặt, biến sắc, đau một chút lăn đến trên mặt đất gầm loạn gọi bậy. Nam Nam cười đủ rồi, rốt cục thở dài một hơi từ dưới đất bò dậy, hai tay chống nạnh làm quòm bạ hình, hướng về phía hắn khịt mũi coi thường, ngươi thực sự là nặng chết người rồi, ngươi nhất định chính là heo à, ôi, kém chút ép tới ta điểm tâm đều phun ra. Ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên, sao có thể dáng dấp như vậy mập. Ngươi cái này tên cẩu nô tài, ngươi đối với ta làm cái gì. Dạ Lan Uy sắc mặt trắng bạch, thái dương có tinh tế xuất mồ hôi lạnh đi ra, hai tay thật giống như rút gân một dạng cứng ngắc đau nhức. Nam Nam phía trên tiến một bước, một cước đạp cho bắp chân, không ngừng hừ lạnh hừ, ngươi lại kêu ta một tiếng cẩu nô tài thử xem, ngươi lại kêu, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Ngươi mới là cẩu nô tài, cả nhà ngươi đều là cẩu nô tài. Ngươi dám mắng ta, ngươi dám mắng ta người nhà. Ngươi có biết hay không phụ vương ta là ai a? Ngươi dám nhục mạ vương gia. Còn đem ta hoàng gia ra cho cùng chửi, ngươi chờ, hoàng gia ra nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ bị chặt đầu a ngươi cái này cậu. Thối nô tài. Dạ Lan Uy vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, bất quá nói xong lời cuối cùng một câu lúc, đến cùng hay là bị Nam Nam lời dọa sợ, lập tức đổi giọng. Dạ Lan Thịnh dùng sức mở ra Dạ Lan Lễ hai người kiềm chế, vội vàng chạy đến Nam Nam bên người, nắm lấy tay hắn thở dốc, Nam Nam, không cần nói, bằng không thì thật xông ra đại họa. Những lời này thực sự là đại nghịch bất đạo a, nào có người ngay cả hoàng thượng cũng dám mắng. Nhìn thấy Dạ Lan Thịnh khẩn trương, Dạ Lan Lễ cũng cười theo, vô dụng, hắn cũng đã xông ra đại họa, hắn nhục mạ hoàng gia gia, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Nghe được thanh thanh sở sở. Nam Nam phừng má, hất ra Dạ Lan Thịnh tay, đống nhiên xông tới, trực tiếp áp đảo Dạ Lan Lễ, khặc khặc âm trầm cười, ngươi nghe rõ ràng không? Ngươi cái nào cái lỗ tai nghe được, ta hiện tại liền đem nó cho cắt mất. Dạ Lan Lễ giật mình kêu lên, kinh khủng theo dõi hắn không biết lúc nào đánh nát chén trà bắt ở lòng bàn tay mảnh vỡ, chậm rãi tới gần bên tai hắn. Ngươi dừng tay, không muốn, không nên đụng ta không nghe thấy, ta cái gì đều không nghe thấy, ngươi dừng tay. Nam Nam hài lòng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn một mực trầm mặc an tĩnh Dạ Lan Chiếu, hỏi, ngươi nghe thấy được. Dạ Lan Chiếu so cái khác hai cái càng thêm tức thời, vội vàng dùng lực lắc lắc đầu, không có, ta không có nghe thấy. Lúc này mới ngon nha. Lập tức nhìn về phía viện tử những người khác, hỏi, các ngươi nghe thấy được sao? Những cái này phía dưới người đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám còn tại nắm thật chặt quần, nói không ra lời. Dạ Lan Uy giận dữ, các ngươi những cái này ngu xuẩn, còn không mau mặc quần đem thằng danh kia bắt lấy. Còn có, nhanh đi mời thái y đi, ta đau chết, đau muốn chết, nhanh đi a. Những hạ nhân kia hai bên đưa mắt nhìn nhau, nhìn một chút đã bị Nam Nam ném lên mặt đất dây lưng quần, vội vàng đi cầm tới, thô sơ giản lược buộc hai lần. Lập tức liền nhìn một người đi ra ngoài tìm thái y kìa, những người khác, lại hướng về Nam Nam tới gần. Dạ Lan Thịnh không có mặt khác hai cái thế tử kiềm chế, tự nhiên là muốn ngăn khuất Nam Nam bên cạnh. Dạ Lan Uy đau nhức không lo được, hướng về phía lại bắt đầu chủ trừ không tiến hạ nhân hô to, đánh cho ta, hai cái một khối đánh, ai dám về sau chân, ta để phụ hoàng giết hắn, đánh cho ta chết bọn họ. A, đau chết ta rồi, thái y thế nào còn chưa tới. Đau chết ta rồi. Đến cùng vẫn là sợ Dạ Lan Uy uy hiếp, đại gia hỏa bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, liền nhao nhao hướng phía trước nào tới. Chỉ là, tuy nói là muốn hai người cùng một chỗ đánh, nhưng là bọn hắn vẫn là tận lực tránh đi Dạ Lan Thịnh, trực tiếp đi về phía Nam Nam bắt tới. Nam Nam ở đâu là bọn họ có thể tóm đến, hắn vui tươi hớn hở ở trong đám người chơi quên cả trời đất. Ngay cả nơi xa dự định đi ra ngăn cản Lục Phủ, đều yên lặng lui về. Thái hậu còn muốn nhìn một chút thịnh thế tử xử lý như thế nào việc này. thế nhưng là bây giờ, toàn bộ cho Nam Nam khỏe rối. Bên kia có côn, dùng côn đánh, ta cũng không tin đánh không chết hắn. Dạ Lan Uy lại lăn trên mặt đất hai vòng, sắc mặt trắng xanh, đặt một cước cách được bản thân gần nhất hạ nhân, để hắn đi bắt côn. Cái kia hạ nhân không có biện pháp, đành phải đi bắt mấy cây, một người phân đi qua, sau đó nhao nhao hướng về Nam Nam đầu đổ xuống đầu. Dừng tay. Đúng lúc này, cửa sân đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh âm lạnh như băng. Nương theo lấy âm thanh kia một khối vang lên, còn có lúc trước đi ra ngoài tìm thái y hạ nhân bị ném vào đến tiếng va đập. Lục Phù kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn người tới, mi tâm hơi hơi vặn một cái, không tự chủ được lui về phía sau một bước nhỏ. Chương 147, vừa vặn đi ngang qua. Tất cả mọi người bị cái này đông lạnh thanh âm giật nảy mình, nhao nhao ngừng tay lại. Dạ Lan Uy ba người nghiêng đầu đi, liền thấy một cái cao lớn toàn thân tràn đầy túc sát chi khí nam tử đi đến, bước chân trầm ổn hữu lực, từng bước một đều giống như dẫm ở lòng người trên ngọn mở dạng. Ngươi là ai? Dạ Lan Uy nhìn chằm chằm bộ dáng kia, trên người đau nhức ý đều quên, chỉ là vô ý thức cảm thấy trong lòng sợ hãi, hỏi xuất ra thanh âm đều run rẩy lên. Nam Nam lại là con ngươi sáng lên, rốt cục có thể thở một ngụm dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hắn lập tức chạy qua một bên trên mặt ghế đá, cho mình cùng Dạ Lan Thịnh đều rót một chén nước, lộc cộc uống. Dạ Lan Thịnh khỏe miệng co quắp một cái, hiện ở cái này mấu chốt, là uống trà thời điểm sao? Chỉ là, Dạ Lan Uy bọn họ không quen biết, không có nghĩa là những hạ nhân kia cung nữ thái giám chưa thấy qua, vừa nhìn thấy cái này phân cường đại khí chàng cuốn vào, nguyên một đám ngay tại chỗ phủ phù mấy tiếng quỳ xuống. Gặp qua Tu Vương gia. Tu Vương gia. Dạ Lan Uy ba người con ngươi bỗng nhiên biến lớn, Tu Vương gia. Không phải liền là phụ vương thường thường treo ở bên miệng rất được hoàng gia gia yêu thích ngũ thúc sao? Đúng vậy à, nghe nói ngũ thúc là trở lại đế đô, thế nhưng là, có thể là làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dạ Lan Thịnh cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Nam Nam đem chén trà nhét vào trong tay hắn đều không biết. Hắn gặp qua ngũ thúc, tựa hồ là 3 tuổi thời điểm, nhưng đó cũng là 4 năm trước, khi còn bé ấn tượng đã hoàn toàn mơ hồ, ngũ thúc hình dạng cũng căn bản liền không nhớ rõ. Chỉ là lờ mờ còn có thể cảm giác được. Ngũ thúc tựa hồ cùng cái khác thúc phụ không giống, hắn khí chàng thập phần cường đại, thậm chí một lần là hắn hâm mộ sùng bái người kia. Không nghĩ đến, ngũ thúc thế mà lại xuất hiện ở đây. Dạ Tu Độc ánh mắt liếc xéo, không để lại dấu vết chừng mắt một cái ghé vào trên bàn đá uống nước tiểu ra hỏa, từng bước một đi tới trong sân, nở nụ cười lạnh, tam ca tứ ca lục đệ đều là hảo bản sự a, thế tử giá đỡ đã vậy còn quá lớn, ngay cả thái tử cũng không để vào mắt. Dạ Lan Uy ba người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nghĩ đến trên người chỗ đau, mấy người lập tức chạy đến bên cạnh hắn bắt đầu cáo trạng, ngũ thúc, là ngũ thúc sao? Ngũ thúc, ngươi muốn vì chất nhi làm chủ à, cái kia thằng nhóc rách dưới, thế mà, lại dám làm bị thương chất nhi. Thằng nhóc rách dưới. Dạ Tu Độc hai con ngươi đột nhiên nhíu lại, trực tiếp đem Dạ Lan Uy quơ ra ngoài, sau đó nhìn chằm chằm không dám tin hắn cả giận nói, đây chính là ngươi gia giáo sao? Dạ Lan Thịnh là thái tử con trai trưởng, đến phiên ngươi tới bên này làm càn. Dạ Lan Lễ cùng Dạ Lan Chiếu bị hắn động tác hù dọa, hai người cùng nhau lui ra phía sau một bước, cũng không dám lại nhiều lời nữa chứ. Dạ Lan Uy bị Nam Nam đụng hai lần, lại bị Dạ Tu Độc ngã một lần, trên người tất cả đều là tổn thương, chỗ nào đồng ý cam tâm. Không phải, ngũ thúc hiểu lầm, chúng ta không có. Không có. Dạ Tu Độc cười lạnh, không có, các ngươi phải dẫn nhiều như vậy nô tài đến tìm phiền phức. Nếu không phải là ta hôm nay đi ngang qua nơi này, còn không biết các ngươi muốn làm sao làm nhục thái tử đây. Tuổi con nhỏ cũng dám lớn lối như vậy, kêu đánh kêu giết như thế ngông cuồng. Liền xem như phụ vương của ngươi, muốn giết người cũng phải sư xuất hữu danh, ngươi xem như cái thứ gì. Đứng ở sau lưng hắn xem như trong suốt Ngọc Thanh Lạc không nhịn được trợn trắng mắt, người này cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cái gì gọi là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Hai người bọn họ rõ ràng là đi theo bọ cạp tìm tới nơi này, hơn nữa, còn ở bên ngoài nhìn một lúc lâu náo nhiệt, đợi đến Nam Nam chơi thống khoái, chơi mệt rồi. Hung hăng sửa chữa một trận Dạ Lan Uy. Đợi đến cái kia cái hạ nhân đi ra ngoài tìm thái y, đợi đến những người kia thật sự không cố kỵ gì bắt đầu dùng côn đánh người, hắn mới chịu xuất hiện, hung hăng trách cứ Dạ Lan Uy ba người. Nói đến, Dạ Lan Uy cũng thật đáng thương, bị Nam Nam đâm một châm không tính, bây giờ ngay cả cáo trạng đều cáo không thành. Nàng yên lặng đi lên trước, đem Dạ Lan Uy cho đỡ lên, thuận tiện đem Nam Nam ghim ở trên người hắn châm cho rút, sau đó thuận theo lui sang một bên. Dạ Lan Uy không dám đối Tu Vương gia bên người gã sai vật động thủ, thế nhưng là trong lòng vẫn là có nộ khí, ủy khuất, không cam tâm, đến mức liền thân phía trên bỗng nhiên đã hết đau cũng quên mất. Ngũ thúc, chúng ta rõ ràng không có, là cái kia không biết từ nơi nào nhô ra. Đủ rồi, bản vương không muốn nghe ngươi giải thích, hôm nay việc này, bản vương không cho truy cứu, nếu lần sau lại dám như thế xem thường thái tử, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dạ Tu Độc căn bản liền không nói cho hắn cơ hội, huấn xong hắn, lại xoay người sang chỗ khác nhìn xem những hạ nhân kia, thanh âm lạnh lùng như cũ, còn có các ngươi, thế tử tuổi còn nhỏ tánh tình nóng nảy, các ngươi những cái này hầu hạ người cũng không biết quy củ sao. Ở bên cạnh không khuyên giải một chút cũng liền bình thường, vậy mà còn dám ở trong viện này giết người, làm sao, đều ngại mệnh quá dài. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nâng chán, hắn thật đúng là sẽ hiện học hiện mại, buổi sáng ông Quý Phi nói trầm ưng mấy câu nói kia, toàn bộ bị hắn dùng tới nơi này. Những hạ nhân kia ngay tại chỗ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, nguyên một đám liều mạng hướng về phía mặt đất dập đầu nhận lầm, nô tài biết tội, nô tài đáng chết, cầu vương ra mở một mặt lưới. Đều cho bản vương lăn. Dạ Tu Độc phẩy tay háo một cái, đám người còn không thấy rõ ràng, cái kia tay háo liền quạt cái kia trước hết nhất hướng về nam nam phía dưới côn hạ nhân một bàn tay, lập tức cẩn hiện ra một vòng tơ máu. Đem các ngươi thế tử nhấc đi qua, cho thái y để nhìn xem, nếu là đả thương nơi nào có cái gì không hay xảy ra, các ngươi cũng không cần sống. Nô tài cáo lui. Bọn hạ nhân lại từng cái tất tất tốt tốt nơm nớp lo sợ run lấy thân thể đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi đỡ Dạ Lan Uy mấy người. Mấy đứa bé đối mặt nhỏ hơn mình nam nam Dạ Lan Thịnh còn có thể phách lối một chút, nhưng là mặt đối một ánh mắt liền có thể đông lạnh được bọn hắn toàn thân phát run Dạ Tu Độc, cũng không dám nhiều lời một chữ. Mặc dù, tuy nhiên bọn hắn trên người tổn thương đều là nam nam lấy ra, thế nhưng là Dạ Tu Độc nói là bọn hắn hạ nhân sai, ba cái thế tử cũng không dám cãi lại, chỉ có thể vô thanh vô tức bị hạ nhân khiêng lên rời đi. Hôm nay huyên náo như thế vừa ra, bọn họ cái gì chẳng những tiện nghi gì đều không chiếm được, còn chịu một thân đau nhức, bị Ngũ Thúc khiển trách một chầu. Cho đến được mang ra cửa sân, Dạ Lan Uy mới cảm giác được một cỗ ủy khuất sống tới, có chút không cam tâm, còn nghĩ đi vào tìm Dạ Tu Độc nói rõ ràng. Tối thiểu nhất, không thể để cho cái kia tên cẩu nô tài cứ như vậy trốn qua một kiếp. Thế nhưng là vừa muốn xuống đất, lại bị Dạ Lan Lễ hai người ngăn cản, Ngũ Thúc rõ ràng là muốn giúp đỡ thái tử, coi như nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bọn họ mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là cũng biết hoàng gia sự tình quấn đi vòng cong đều không đơn giản, thường thường đều là một cái tác động đến nhiều cái. Nhất là các đại nhân tranh đấu, nói không chính xác bọn họ còn sẽ liên lụy bọn họ phụ mẫu. Dạ Lan Uy không cam tâm, cũng có thể không có biện pháp, chỉ có thể rên thống khổ đi theo đám bọn hắn đi. Mang một đoàn người toàn bộ đi xa, Dạ Tu Độc mới xoay người lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt hai đứa bé. Dạ Lan Thịnh lập tức phía trên tiến một bước, nhu thuận hành lễ, chất nhi gặp qua Ngũ Thúc. Ân. Dạ Tu Độc lạnh lùng cao quý gật đầu một cái, ánh mắt lại vượt qua hắn, nhìn về phía sau hắn Nam Nam. Chương 148, ngươi và Nam Nam nhận biết. Chỉ là Nam Nam căn bản liền không để ý tới hắn, cả thân thể đều ghé vào trên bàn đá, hữu khí vô lực đều, tiểu Thịnh Thịnh, bụng thật đói, có thể ăn được hay không cơm trưa? Dạ Lan Thịnh nhìn hắn một cái, cười khan một tiếng, vội vàng hướng về phía Dạ Tu Độc giải thích, Ngũ Thúc, đây là ta bồi đọc, hắn vừa mới tiến cung, còn không có học tập lễ nghi quý củ, Ngũ Thúc không nên trách hắn. Dạ Tu Độc chỗ nào cam lòng trách hắn, cái này nhi tử bảo bối cho tới bây giờ đều là như thế, chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn học tập quý củ. Hắn ngước mắt, ánh mắt ở xà nhà phương hướng ngừng một chút. Trốn ở phía trên hai cái ám vệ nháy mắt toàn thân run lên, cẩn thận từng ly từng tí ngừng thở, không dám tùy ý loạn động. Vào nhà trước a, bản vương có chuyện cùng ngươi nói. Dạ Tu Độc liếc qua còn đứng cung nữ thái giám tiểu viện, lại nhìn thoáng qua mang theo chút bừa bộn mặt đất, phất phất tay, đối bọn hắn nói ra, các ngươi đi làm việc đi, ân, thuận tiện truyền lệnh. Là, vương gia. Cung nữ thái giám rất nhanh phân tán ra, bản thân bận bịu mình. Nơi xa Lục Phù nhíu nhíu mày, Tu vương gia nói lời nói kia cũng không có tận lực đè thấp, nàng coi như đứng được xa, cũng đại bộ phận nghe lọt được. Chỉ là để cho nàng không minh bạch là, Tu vương gia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, còn giúp lấy Thịnh thế tử. Bất kể nói thế nào, dựa theo lúc ấy tình huống, đúng là Uy thế tử bị thương tổn, cho dù bọn họ trước có không đúng. Thế nhưng là bị Nam Nam thu thập thảm như vậy, Tu vương gia chính là muốn ra mặt, cũng nên là giúp đỡ Uy thế tử bọn họ ra mặt ta. Chẳng lẽ là bởi vì thái tử? Tu vương gia bây giờ là nghĩ phải đứng ở thái tử bên này. Lục Phù nghĩ đầu óc đều lớn rồi, gặp bên này không có việc gì, tranh thủ thời gian trở về Tường Hòa Cung, đem nơi này chuyện phát sinh một năm một mười nói cho Thái Hậu. Thái Hậu nghe vậy, nguyên bản dựa vào ở trên giường thân thể cũng hơi hơi đứng trực, tựa hồ có chút khó mà tin được, ngươi nói hắn giúp Lan Thịnh. Là, Thái Hậu, Tu vương gia cử chỉ quả thật có chút quái dị. Thái Hậu nhếch môi, không nói một lời, to lớn nhất quái dị, là hắn vậy mà sẽ xuất hiện ở Dạ Lan Thịnh tiểu viện bên trong. Ngươi đi xuống trước đi, để ai ra hảo hảo suy nghĩ một chút. Tựa hồ, bây giờ phong thương quốc hoàng thất, lại muốn theo lấy Dạ Tu Độc trở về nhấc lên khởi phong ba. 4 năm vô thanh vô tức, đột nhiên trở về, đột nhiên đối thái tử lấy lòng, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết, hoàng hậu cùng Mông Quý Phi là tử địch sao? Thái hậu nghĩ mãi mà không rõ, bất quá, đoán chừng nàng coi như nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra nam nam trên người. Càng không ngờ tới, Dạ Tu Độc sẽ xuất hiện ở hoàng cung, xuất hiện ở đây, toàn bộ là bởi vì nam nam quan hệ. Mà tiểu gia hỏa kia, tựa hồ còn có chút dương dương đắc ý. Hắn vừa nghe đến Dạ Tu Độc nói muốn truyền lệnh, con ngươi liền sáng, cũng không than thở, phần phật một tiếng, liền đi theo Dạ Tu Độc đằng sau, vọt vào trong phòng đi. Dạ Lan Thịnh thực sự cực sợ nam nam sẽ đắc tội Dạ Tu Độc, ba phen mới bận muốn thấp giọng nhắc nhở hắn, thế nhưng là đều bị hắn cho tránh khỏi. Nam nam cũng đã nhảy lên ghế, ngồi ở bên cạnh bàn sờ bụng một cái, đông sờ sờ tây sờ một cái, động nhìn xem tây nhìn xem, hết lần này tới lần khác liền là không nhìn tới Dạ Tu Độc con ngươi. Hừ. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, đem hắn cho ôm xuống, ngươi có phải hay không có chuyện phải cùng ta giải thích một chút. Dạ Lan Thịnh bước lên phía trước, ngũ thúc, nam nam còn nhỏ, ngươi chớ tổn thương hắn. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhìn về phía cái này chỉ là so nam nam lớn 2 tuổi hải tử, giật ra khỏe miệng thấp thấp nở nụ cười. Dạ Tu Độc nói không sai, đứa bé này so thái tử có dũng khí, có trách nhiệm. Chỉ ít, ở đối mặt nam nam thời điểm, hắn không có chút nào lùi bước. Vừa mới 2 người bọn họ ở bên ngoài cũng nhìn hết sức rõ ràng, đứa nhỏ này nhiều lần đều ngăn ở trước mặt nam nam, không cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Mà từ mới đối thoại nhìn đến, hắn đến nay còn không biết nam nam ban đêm tu độc nhi tử, chắc chắn hắn là thật tâm đem nam nam xem như bằng hữu đến xem. Về phần nam nam nha, khẩn trương như vậy đứa nhỏ này an toàn, nói chung cũng có không sai quan hệ. Nam nam bị Dạ Tu Độc một cái tay dẫn theo, ra sức cầm chân hung hăng đạp hắn 2 lần, Dạ đại thúc, ngươi thả ta ra à, bằng không thì ta trở về mét cho mẹ ta, để cho nàng hạ độc chết ngươi. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng hung hăng co quắp 2 lần, mẫu thân ngươi thật đúng là dùng tốt. Dạ Lan Thịnh vốn là muốn vươn tay đoạt động tác hơi dùng lại một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nam cùng Dạ Tu Độc, ở trên thân 2 người tới lui nhìn thật nhiều lần, mới có chút chần chờ mở miệng, ngũ thúc, ngươi và nam nam. Nhận biết. Nam nam gọi hắn Dạ đại thúc. Dạ Tu Độc chỉ là trầm thấp thân một tiếng, xem như rất cho hắn mặt mũi trả lời. Sau đó lại nghiêng đầu đi, hướng về phía nam nam lạnh lùng hừ một cái, hỏi, ngươi còn có mặt mũi để mẫu thân ngươi hạ độc chết ta. Ngươi vật nhỏ này, tự tiện cho Văn Thiên hạ dược không nói, còn dám đi theo Dạ Lan Bình tiến cung. Hơn nữa ngẩn ngơ chính là vài ngày không nỡ đi ra, chẳng lẽ ngươi không biết cái này hoàng cung là cỡ nào nguy hiểm địa phương sao? Không cẩn thận, cái mạng nhỏ ngươi đều sẽ không có. Hắn nhưng là ở bên ngoài lo lắng chịu sợ 2 ngày, tiểu tử này lại còn một bộ không quan trọng bộ dáng, vậy mà ở hắn theo dõi hắn thời điểm, còn dám đem ánh mắt rời. Dạ Lan Thịnh ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm, nam nam, ngươi không phải nói ngươi là không biết ngồi người nào xe ngựa đi vào sao? Ôi, tiểu Thịnh Thịnh, ngươi cũng trưởng thành, không thể luôn người khác nói cái gì ngươi tin cái đó biết sao? Phải học được phán đoán, đến, ta tới dạy ngươi cái gì là cách đối nhân xử thế biết rõ. Dạ đại thúc, ngươi nhanh một chút buông ta xuống, ta phải cùng tiểu Thịnh Thịnh nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh ngươi hiểu chưa? Nam nam lại bắt đầu vùng ấy, thế nhưng là liền cái kia cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, ở Dạ Tu Độc trong tay giống như là kiến hôi một dạng. Dạ Lan Thịnh mắt trợn tròn, nửa ngày nói không ra lời. Vẫn là đứng ở phía sau hắn Ngọc Thanh Lạc, hơi hơi đẩy hắn một cái. Sau đó vượt qua hắn chạy đến Dạ Tu Độc bên người, vỗ vai hắn một cái, cười nói, ngươi thả hắn xuống tới, ta và hắn nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Nam nam sững sờ, kỳ quái nhìn về phía trước mặt người. Giống như có chút quen mắt ta, nhưng là hắn chưa thấy qua à, ba người bên cạnh không phải vẫn luôn là Trầm Ưng Đại Thúc mấy người bọn hắn sao? Lúc nào nhiều một gã sai vặt? Hơn nữa còn là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua gã sai vặt. Không đúng, có lẽ hắn gặp qua, dù sao quả thật có chút nhìn quen mắt, nhất là cặp mắt kia. Có thể là cái này vóc người không đặc sắc, cho nên chui vào mắt hắn, không nhớ ở trong lòng. Thế nhưng là, cái này một cái hắn đều không nhớ kỹ người, lại còn nói muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Có lầm hay không, hắn Ngọc Kình Nam còn cần kẻ khác cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh sao? Cười nhạo, nhìn hắn không dùng nước bọt phun chết hắn. Dạ Tu Độc quay đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, cười một tiếng đem nam nam cho bỏ trên đất. Nam nam 2 chân chạm đất, lập tức bắt đầu thần khí lên, chống nạnh giơ lên cái cằm xem thường bộ dáng nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, liền bằng ngươi, cũng phải cùng tiểu gia nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Ta cho ngươi biết, ta và rất nhiều người nghiên cứu thảo luận qua cái này thâm ảo vấn đề, không ai có thể nói đến qua ta. Có đúng không? Ngọc Thanh Lạc híp mắt cười. Chương 149, nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi. Sau một khắc, tay nàng trực tiếp níu lấy Nam Nam lỗ thai, mang theo hắn liền hướng bên trong gian phòng đi đến. A, ngươi làm gì, ngươi cái đồ biến thái, tên điên, ngươi dám vặn lỗ thai ta. Ta cho ngươi biết, ta đã lớn như vậy, ngoại trừ mụ mụ vặn qua lỗ thai ta bên ngoài, còn không người dám như thế đối tiểu gia. Ngươi chờ, gia đại thúc, ngươi còn không mau một chút cứu ta, ngươi không cứu ta, ta quay đầu liền để mẫu thân của ta hạ độc chết ngươi. Ôi! Nam Nam một bên kêu to vừa đi theo Ngọc Thanh Lạc bước chân đi vào bên trong, dạ tu độc cứ việc trong lòng đau hắn, bất quá ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc, hắn vẫn là kiên định đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên này. Nhưng là dạ Lan Thịnh có thể không nghĩ như thế, hắn vừa nhìn thấy Nam Nam bị ủy khuất, tâm lý cấp bách, liền nhào tới muốn đem Ngọc Thanh Lạc cho kéo ra. Ai ngờ vừa mới đi về phía trước hai bước, liền bị dạ tu độc cho kéo lại, không cần lo lắng, Nam Nam không có việc gì. Ngươi ngồi cái này, bản vương cùng ngươi tâm sự. Thế nhưng là dạ Lan Thịnh vẫn rất lo lắng, bất quá ngũ thúc tất nhiên cùng Nam Nam quen biết, hẳn là sẽ không mặc cho kẻ khác tổn thương hắn mới đúng. Do dự một chút, hắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi về tại chỗ, chỉ là sẽ thỉnh thoảng hướng trong phòng ngắm, lại sợ ở dạ tu độc bên người mất lễ nghĩa cấp bậc, thần sắc trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Dạ tu độc ngược lại là không ngờ tới, Nam Nam sẽ ở ngắn ngủi hai ngày thời gian liền cùng dạ Lan Thịnh trở thành hảo bằng hữu, đồng thời quan hệ như thế thân mật. Hài tử kia trên người tựa hồ luôn có một loại cho người khó có thể kháng cự mị lực, hoặc là có thể nói, nhiệt tình. Ngũ thúc, ngươi muốn nói cùng cái gì? Mặc dù dạ tu độc nói muốn cùng hắn tâm sự, thế nhưng là dạ Lan Thịnh trầm mặc hồi lâu cũng không thấy hắn mở miệng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút thấp thỏm. Dù sao trước mặt ngồi người này, là hoàng gia gia khí trọng nhất ngũ hoàng tử, là hắn đã từng sùng bái tu vương gia. Dạ tu độc nhấp một miếng trà. Lúc này mới nhàn nhạt hỏi liên quan tới Nam Nam xuất hiện ở đây nguyên nhân gây ra, cùng hai ngày này phát sinh tình huống. Dạ Lan Thịnh kinh ngạc, ngũ thúc đối Nam Nam giống như đặc biệt chớ quan tâm, giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào a? Nghiên kỷ của hắn nhỏ, lại trong cung học tập lễ nghi lâu ngày, tất nhiên sẽ không nghĩ một cái 4 năm trước còn chưa thành thân cũng không có bất kỳ cái gì thị thiếp hoàng gia vương gia, sẽ có một cái 5 tuổi đại hải tử. Bất quá, trong lòng mặc dù còn nghi vấn, hắn vẫn là đem Nam Nam xuất hiện ở đây sau tình huống nói ra. Về phần hoàng gia ra tới nơi này sự tình, bây giờ chỉ sợ là toàn bộ hoàng cung đều biết, liền càng thêm không cần thiết gạt ngũ thúc. Dạ tu độc càng nghe, mi tâm vận càng chặt, ý ngươi là, Miêu Công Công gặp qua Nam Nam. Vâng. Ngũ thúc làm sao sẽ hỏi Miêu Công Công? Dạ tu độc âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn hôm qua liền không nên cùng hoàng thượng nhắc lên Dạ Lan Thịnh sự tình, bằng không hắn cũng sẽ không mang theo Miêu Công Công tới đây. Dạ tu độc nơi nào nghĩ lấy được, cái kia hắn tìm 2 ngày hài tử, vậy mà sẽ cùng Dạ Lan Thịnh cùng một chỗ, còn bị hoàng thượng thấy vừa vặn. Trách không được sáng sớm hôm nay hắn đi ngự thư phòng thỉnh ăn lúc, phụ hoàng nhìn xem hắn ánh mắt quái dị như vậy, cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, rõ ràng ở nói cho hắn, hắn đã gặp Nam Nam, cũng biết tiểu gia hỏa kia thân phận. Cũng đúng, Miêu Công Công lúc trước tại biệt viện thời điểm liền đã thấy qua Nam Nam, lấy hắn đối hoàng thượng chân thành, không có khả năng không đem chuyện này nói cho hoàng thượng. Ngũ thúc. Có gì không đúng sao? Dạ Lan Thịnh gặp hắn trầm mặc, lại sắc mặt ám trầm căng thẳng khoe miệng bộ dáng, trong lòng có chút bất an. Dạ tu độc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén xuôi theo, mi tâm không để lại dấu vết đứng thẳng đống núc đích, nửa ngày, nghe phía bên ngoài truyền đến thái giám gõ cửa truyền lệnh thanh âm, mới thấp giọng nói ra, không có việc gì, dùng bữa a. Dạ Lan Thịnh a một tiếng, cho người đem thức ăn bưng vào. Nhìn xem lưu loát đem toàn bộ mặt bàn đều bày khắp ngự thiện. Dạ tu độc khỏe miệng hơi hơi nết 2 lần, đây nhất định là hoàng thượng phân phó, hơn nữa. Chuyên môn cho Nam Nam động không đáy kia ăn. Thái giám bố trí xong đồ ăn liền lui xuống, Dạ Lan Thịnh do dự 2 lần, mới nhỏ giọng nói ra, ngũ thúc, để Nam Nam đi ra ăn, cái gì à, vừa mới cái kia nháo trò, bụng hắn khẳng định đói bụng. Dạ tu độc nhíu mày, nhìn đến đứa nhỏ này còn lại lo lắng Nam Nam bị Ngọc Thanh Lạc ngược đại à. Kỳ thật, liền xem như thật bị nàng ngược đãi, bọn họ đại khái cũng không thể nói cái gì. Dù sao đó là Nam Nam mụ mụ. Chỉ bất quá, Dạ tu độc cũng nhìn ra được, Ngọc Thanh Lạc nếu lấy lỗ thai hắn cũng không lớn bao nhiêu lực đạo, nếu không Nam Nam sớm liền cầm lấy châm đi ghim người. Chỉ cần đi theo nàng đi, Nam Nam lỗ thai cũng không đau. Đau, đoán chừng là điểm tự ái này tâm. Nam Nam lòng tự trọng xác thực đau lợi hại, trên đường đi đều không đình chỉ uy hiếp lời, đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất gian phòng kia, mai cho đến Ngọc Thanh Lạc để tay xuống, hắn vẫn là nổi giận đùng đùng, ngươi chờ. Ngươi cho tiểu gia chờ lấy, mẫu thân của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nàng ngươi nhất định phải mệnh. Ngọc Thanh Lạc cũng đã buông lỏng tay ra, nhướng mày ở trên cao nhìn xuống tà nghệ hắn, nhỏ bé nở nụ cười, mẫu thân ngươi ngược lại là rất lợi hại à, ngươi ngược lại là đối với nàng lòng tin tràn đầy, có nàng liền vô địch thiên hạ có đúng không? Nam Nam một bên xoa cũng không đau lỗ thai, một bên bưng bít lấy có chút thụ thương ngực, hừ hừ hai tiếng, đó là, không ai có khả năng so sánh mẫu thân của ta. Mặc dù nàng người kia có chút không đáng tin cậy, lại lười lại phiền, dáng dấp cũng khó coi, miệng lại độc lại bạo lực, người rất âm hiểm còn có sai chết không thừa nhận. À, đúng rồi, nàng còn luôn vơ vét đi ta kiếm tiền, nói là vì cho ta tổn cưới lao bà tiền, thế nhưng là ta đoán chừng nàng là nghĩ đến về sau nuôi tiểu bạch kiểm. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, khỏe mắt đen sẫm xuống, rất tốt, nói tiếp, có là gan người nói tiếp. Nam Nam nói hơi mệt chút, ngừng một chút, mới bỗng nhiên ngẩng đầu, rất là kiên định mở miệng, nhưng là, mẫu thân của ta dù sao đem ta sinh ra, tục ngữ nói, mà không chê mẹ xấu. Huống chi nàng ở ta anh minh dưới sự chỉ đạo, tiềm lực đã hoàn toàn bị kích phát ra, hoàn toàn có thể làm được giết người không thấy máu. Ngươi muốn là còn dám cho ta, cẩn thận ngày nào đó cứ như vậy ngủ ngủ liền vĩnh viễn không tỉnh lại. A, ha ha, ngươi xác thực rất anh minh. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống, cùng hắn mặt đối mặt, cười liếc trong mắt cũng không nhìn thấy. Nam Nam vẫn như cũ dương dương đắc ý, khẽ nâng lên cái cằm dùng sức nhẹ gật đầu, đó là, đây là công nhận, không cần người khác nói. Ngươi muốn là thức thời mà nói, tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, bồi ta tiền tổn thất tinh thần 1000 lượng bạc là đủ rồi. Bất quá ta nhìn ngươi chỉ là một gã sai vặt, trong thời gian ngắn đại khái cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, dứt khoát một tháng cho 100 lượng a, yên tâm, 1 năm liền có thể đem ngươi mệnh cho mua về. Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn bị hắn làm tức cười, hai tay đi lên vừa nhấc, trực tiếp bóp lấy hắn gương mặt hai bên béo mập thịt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, đã ngươi như thế anh minh, cái kia ngươi nói với ta lâu như vậy mà nói, chẳng lẽ còn nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? TERUIENCUATUI VN Chương 150, ngươi muốn vì con của ngươi tự hào. Nam Nam khuôn mặt bị lôi kéo trở thành bánh nướng mặt, lần này, thật đúng là có chút đau. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào kịp phản ứng, trong đầu bắt đầu không ngừng bồi hồi trước mặt gã sai vật này nói tới, nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? Nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? Nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? Nam Nam đơn giản muốn khóc, người này rõ ràng là nam, làm sao có thể sẽ là bản thân mụ mụ đây? Không có khả năng, không có khả năng, hắn đang nằm mơ, nhắm mắt lại lại mở ra thì không có sao. Ngọc Kinh Nam, ta thanh âm ngươi nghe đã 5 năm, làm sao, nghe không hiểu. Nam Nam bỗng nhiên trừng lớn con ngươi, vừa mới. Hắn nhắm mắt lại. Thật đúng là. Nghe được. Ngươi, ngươi thực sự là mẫu thân của ta. Nam Nam không dám loạn động, sợ mụ mụ hung ác hạ sát thủ, bánh nướng mặt liền bánh nướng mặt ta, chính là nói chuyện phí sức một chút. Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải nói ngươi sùng bái mẫu thân ngươi sao? Vậy ta hóa trang, thay cái quần áo biến cái thân phận, ngươi cũng không nhận ra được. Mụ mụ, ô, mụ mụ, khu khụ, mụ mụ, nấc. Không cho phép khóc. Nàng cũng không phải dạ tu độc, còn sẽ lên cái này làm. Nam Nam lập tức đem thật vất vả dựng dụng ra đến nước mắt thu về, thanh âm hàm hàm hồ hồ. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi kia mà, ta ban đêm nằm mơ đều mơ tới ngươi, thật, ta mơ tới ngươi bị người đuổi giết. Sau đó Nam Nam không muốn sống đem ngươi cho cứu về rồi, Nam Nam có phải hay không thật vĩ đại? Vừa mới không phải là không có nhận ra ngươi, chủ yếu là mụ mụ ngươi kỹ thuật thật lợi hại, thế mà đem mình cải trang ngay cả con ruột đều nhận không ra, mụ mụ, ngươi quả nhiên là thiên tài, nguyên lai còn có lợi hại như vậy một chiêu. Cái này thân cải trang, là Lâm mụ giúp mụ mụ làm. Hoàng bét, vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa rồi. Cái kia cũng là bởi vì mụ mụ ngươi thiên sinh lệ chất khó tự khí, mới có thể khiến Lâm mụ có chỗ phát huy nàng bản sự đúng hay không? Mụ mụ tay làm sao còn không thả lại đi? Hắn mặt sắp biến hình, mụ mụ cánh tay không mỏi sao? Chậc chậc, vừa mới là ai nói mụ mụ dáng dấp khó coi? Người nào? Ai nói? Thực sự là không có nhãn quan. Nam Nam lập tức lòng đầy căm phẫn, người kia là mù mắt sao? Thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mẫu thân của ta xinh đẹp như hoa, là thiên hạ khó gặp đại mỹ nhân, không ai có thể so với, nhìn ta bộ dáng liền biết. Ta bên ngoài điều kiện hoàn toàn di chuyển mẫu thân của ta mỹ lệ, không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị đây. Mụ mụ, vừa mới khẳng định không có người nói. Nô, đại khái là mụ mụ quá lâu không có thấy Nam Nam, quá nhớ Nam Nam, cho nên sinh ra nghe nhầm, coi là Nam Nam nói, đúng hay không? Ngọc Thanh Lạc rất muốn lật mắt khinh thường, đây mới gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng đã không cứu nổi. Ngọc Thanh Lạc thật không muốn nhận biết hắn, quá mất mặt. Nam Nam gặp hết lời ngon ngọt. Mụ mụ còn không buông ra tay, trong mắt ném quay tít hai vòng, nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý, mụ mụ, ta có món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nàng nhìn thấy hắn loạn đảo mắt, cũng biết hắn khẳng định lại nghĩ đến cái gì chú ý. Nam Nam đưa tay hướng bản thân trong quần áo móc móc, rút một hồi lâu, mới xuất ra một mai chất lượng thượng đẳng ngọc bội nhỏ, đưa cho Ngọc Thanh Lạc, "Mụ mụ, cái này tặng cho ngươi." Ngọc Thanh Lạc rốt cục buông lỏng tay ra, tiếp nhận hắn đưa qua nhân ngư ngọc bội, đứng người lên ngồi xuống một bên trên ghế. Nam Nam thở dài một hơi, nho nhỏ vuốt vuốt bản thân gương mặt, trong lòng vẫn là rất bội phục mình. Quá tốt rồi, hắn cuối cùng đem cái kia khó giải quyết không thể bán cũng không thể ném ngọc bội cho xử lý xong, cũng cuối cùng từ mụ mụ ma chảo phía dưới thoát thân. Ngọc bội kia, nơi nào đến? Ngọc Thanh Lạc đối ngọc mặc dù không có nghiên cứu, bất quá bởi vì Dạ Tu độc cái kia nửa viên ngọc bội thả ở bên người 6 năm, bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Càng thêm biết rõ ngọc bội kia tinh xảo trình độ, cũng không thua kém Dạ Tu độc cái viên kia. Hoặc có lẽ là, nhân ngư ngọc bội càng nhỏ hơn, chế tác yêu cầu cao hơn. Nam Nam rất ngoan ngoãn rời tiểu toái bộ đi đến bên người nàng, ghé vào nàng trên đầu gối, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ rất ngoan trả lời, là thái hậu cho ta. Ngọc Thanh Lạc tay hơi dùng lại một chút, khỏe miệng co quắp một cái, người hai ngày này. Trôi qua vẫn rất đặc sắc ca. Ai, không có mụ mụ ở bên người, không quá đặc sắc. Đương nhiên, có mụ mụ ở bên người, cũng là một kiện rất khổ bức sự tình. Có đúng không? Ngọc Thanh Lạc trở tay đem ngọc bội thu vào, thái hậu cho đồ vật, thật đúng là không thể thả ở Nam Nam trên người, bằng không thì sẽ bị hắn cầm lấy đi đổi tiền. Tất nhiên như vậy hy vọng mụ mụ ở bên người, vậy ngươi có thể chuẩn bị một chút, đợi chút nữa cùng mụ mụ xuất cung. Nam Nam khẽ giật mình, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, cái này không được. Ân, mụ mụ, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, tiểu Thịnh Thịnh một người ở chỗ này, sẽ bị khi phụ thật thê thảm. Ta làm vì muốn tốt cho hắn bằng hữu hảo huynh đệ, ta có vì bằng hữu không tiếc mạng sống kính dâng tinh thần, ta không thể đem một mình hắn bỏ ở nơi này mặc người cha đạp, ta muốn bảo vệ hắn. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, nói thật thực nguyên nhân. Mụ mụ, ta nói rất thật thực, thật. Ngươi phải tin tưởng ta, con của ngươi hiện tại đã lớn lên trở thành một rất có nam tử khí phách nam tử hán, ngươi chẳng lẽ đều không có cảm giác được ngươi trên người con trai bây giờ quang mang vạn trượng, khắp nơi đều mang theo điểm nhấp nháy sao? Ngươi muốn vì con của ngươi tự hào, dù sao. Mụ mụ, đau. Quá xấu rồi, đơn giản quá xấu rồi, lại tới nắm hắn mặt, đem hắn nắm biến hình không xoái, vậy mẹ thân là muốn nuôi hắn cả một đời. Nói nhảm nữa, hôm nay cơm trưa không cho phép ăn. Nam Nam khổ cắp cắp bĩu môi, đối mụ mụ không hiểu phong tình phiền muộn, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ nửa ngày, mới ủ rũ mở miệng, ta đáp ứng hoàng thượng, tham gia tứ quốc cuộc so tài. Tứ quốc so tài. Ngọc Thanh Lạc phút chốc buông lỏng tay ra. Cái này nàng biết rõ, 3 năm một lần, mỗi lần cũng sẽ ở tứ quốc ở giữa thay phiên cử hành. Mà năm nay, vừa vặn đến phiên Phong Thương quốc, cái này mấy ngày đã liên tục có cái khác tam quốc người tiến nhập đế đô thủ vệ cũng xâm nghiêm lên, tranh tài dùng bình đài cũng sớm đã dựng tốt, về phần tuyển thủ tranh tài danh sách, thì toàn bộ ở trong tay hoàng đế, tạm thời là giữ bí mật, thẳng đến top 5 thiên tài sẽ công bố. Loại quốc gia này tranh tài, chọn lựa nhân viên tự nhiên là cực kỳ thận trọng. Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc liếc nhìn nhà mình nhi tử, xin hỏi, ngươi muốn tham gia cái nào tranh tài? Nam Nam mở mịt trừng mắt nhìn, có rất nhiều tranh tài sao? Nàng liên biết, Ngọc Thanh Lạc chậm rãi nhắm lại mắt, trong lòng đối Nam Nam cũng đã bó tay rồi. Liên loại này cái gì cũng không biết, hoàng đế thế mà cũng yên tâm hắn đi tham gia loại quốc gia này cấp tranh tài. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, nghĩ đến có phải hay không nên cùng Dạ Tu độc thương lượng một chút, để hắn và hoàng đế nói một chút, hủy bỏ đi Nam Nam tư cách. Chỉ là. Nàng bên này còn đang suy tư, Nam Nam lại ở một bên nhún nhún cái mũi, con ngươi sáng lên, đống nhiên nhảy dựng lên, mụ mụ, ta đồ ăn đến, ta đi ăn cơm. Dứt lời, người đã nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, Ngọc Thanh Lạc cản đều ngăn không được. Nàng âm thầm ruốt ruốt chán, cũng chỉ có thể đi theo ra. Sau đó sững sờ, dạ. Thu Vương ra đây. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đừng kêu phu nhân. To lớn trong phòng ăn, chỉ ngồi một cái nhã nhặn ăn xong Dạ Lan Thịnh, cùng cũng đã bổ nhào vào trên bàn cơm bắt đầu ăn như hổ đói Nam Nam. Nghe được nàng thanh âm, Dạ Lan Thịnh lúc này mới để đũa xuống, lau miệng, 10 phần ưu nhã trả lời, ngũ thúc đi nói cho Thái Hậu thỉnh an. Kỳ thật hắn cũng muốn, thế nhưng là Thái Hậu đối với hắn lệnh cấm túc vẫn còn, hắn không có thể tùy ý đi tưởng hòa cung. Đi Thái Hậu bên kia sao? Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, cũng đúng, tất nhiên đến nơi này, không có khả năng trực tiếp không để mắt đến Thái Hậu. Ngay cả một an cũng không đi mời. Dù sao lấy Dạ Tu độc thuyết pháp, xuất hiện ở Dạ Lan Thịnh viện tử nguyên nhân chủ yếu, liền là muốn đi cho Thái Hậu thỉnh an, chỉ là nửa đường nghe được Dạ Lan Thịnh viện tử la hét tầm ý, mấy cái thế tử đang đánh nhau, mới có thể đi tới giải quyết tranh chấp. Như thế, ngược lại là có xuất hiện ở đây hợp lý lý do. Mụ 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 mụ, nhanh một chút tới ăn cái gì, Nam Nam cho ngươi lưu lại ăn ngon. Nam Nam trong miệng đút lấy đầy miệng đồ ăn, một bên a o a o, một bên phồng má mơ hồ không rõ gọi, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc vây tay. Thế nhưng là tha là như thế, Dạ Lan Thịnh hay là từ hắn dầu dĩ trong thanh âm bắt được câu kia. Mụ mụ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mặt làm sai vật cách ăn mặc hành vi cử chỉ lại một chút cũng không biến mất nam nhân, làm sao cũng không có cách nào đem hắn cùng Nam Nam mụ mụ liên tưởng đến một khối. Ngươi, ngươi là Nam Nam, Nam Nam mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước hai bước, thoải mái ngồi ở hắn đối mặt vị trí. Nhìn xem Nam Nam miệng đầy dầu mỡ, nàng có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, một thanh đánh rớt nàng còn chưa đầy đủ hướng phía trước đưa tới tay, thấp giọng trách mắng, ăn từ từ, ta bình thường là thế nào dạy ngươi, để ngươi ăn cơm phải có ăn cơm bộ dáng, mất mặt hay không. Khiển trách xong Nam Nam, nhìn hắn thành thành thật thật thu tay lại, lúc này mới quay đầu đi, đánh với Dạ Lan Thịnh vẫn như cũ nghi hoặc con ngươi, cười nói, là, ta là Nam Nam mụ mụ. Kể từ khi biết Nam Nam tiến cung sau, ta liền sợ hắn trong cung không an phận, nghĩ đến gặp hắn một lần. Vừa vặn ta cũng tu vương gia nhận biết, liền giả thành hắn gã sai vật để hắn mang ta tiến cung. Dạ Lan Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bất quá, cái này nữ giả nam trang, thật đúng là giống như, cái kia hình dáng dáng người đều cùng nam tử bình thường không khác. Trách không được trong cung đi lại cũng không người phát hiện. Cái kia, vậy ngươi hôm nay vào cung, là muốn đem Nam Nam mang về sao? Nói thật, hắn không bỏ. Tuy nhiên bọn hắn mới chung nhau hai ngày, thế nhưng là Nam Nam đã là hắn bây giờ tốt nhất cũng là duy nhất bằng hữu. Ở trong cung này, không nói bằng hữu, liền giữa huynh đệ đều là đủ loại nghi kỵ đủ loại phòng bị, có thể như vậy tâm không lòng dạ chơi đùa cùng một chỗ, đời này, đại khái đều sẽ không có. Ngọc Thanh Lạc nhìn ra được hắn rất mất mát, bất quá Nam Nam người này quá sẽ gặp rắc rối, lại không an phận, nếu là đồng ý ngoan ngoan ngốc ở khu nhà nhỏ này bên trong chỗ nào cũng không, người khác tới cũng biết tránh một chút. Nàng cũng không để ý nhường hắn ở chỗ này sinh hoạt 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng là, cái này khốn nạn vừa mới đến 2 ngày, đã gặp Hoàng thượng Thái hậu cùng những cái này thế tử. Nếu là đợi tiếp nữa, chỉ sợ toàn bộ Hoàng cung đều thân quen, tất cả mọi người biết hắn. Mụ mụ, ta bây giờ là tiểu Thịnh Thịnh bồi đọc, nếu là đột nhiên rời đi, Hoàng thượng cùng Thái hậu nhất định sẽ kỳ quái. Nam Nam đặc biệt hồn nhiên về, có thể hết lần này tới lần khác lập tức liền đâm trúng trọng điểm. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng co quắp một cái, đau đầu. Nói thực ra, Nam Nam trong cung vẫn là ở vương phủ đều là giống nhau, Dạ Tu Độc vương phủ luôn luôn đều là đế đô hoàng thân quý tộc mục tiêu phong tỏa, xem chừng mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm vương phủ động tĩnh. Nam Nam ở vương phủ, những người kia nói không chính xác thật đúng là biết đem hắn cùng Dạ Tu Độc quan hệ cho suy nghĩ ra được. Trong cung nha, có lẽ trở thành Dạ Lan Thịnh thư đồng, cũng là không sai chủ ý. Về phần gặp rắc rối không gặp rắc rối, gia hỏa này đã từng từ tội ác tẩy trời gian tặc trong tay trốn ra được qua. Song song họa sau tự vệ là không thành vấn đề. Hơn nữa Dạ Tu Độc cũng đã nói, nơi này chí ít có hai cái ám vệ đang âm thầm bảo hộ Dạ Lan Thịnh. Được rồi, chính ngươi có chừng mực là được, đừng hy vọng ta lau cho ngươi cái mông. Ta liền biết mụ mụ rất dễ nói chuyện. Nam Nam reo hò một tiếng, lại dùng sức hướng trong miệng lấp khối nhỏ dưa hấu, kéo kẹt cắn miệng tất cả đều là đỏ chói nước. Dạ Lan Thịnh mừng tít mắt, vui vẻ nhìn Nam Nam một cái, rốt cục can tâm, lời thề son sắt nói ra, phu nhân ngươi yên tâm. Ta sẽ bảo hộ Nam Nam. Phu nhân. Ngọc Thanh Lạc cám ám thở dài một hơi, ngươi nếu là Nam Nam bằng hữu, vẫn là gọi ta. Thanh Di A, đừng kêu phu nhân. Nghe xong hai chữ này, nàng liền không nhịn được toàn thân dùng mình một cái. Nam Nam cười tủm tỉm, sờ lên tròn trịa bụng, cảm giác được rốt cục ăn no rồi, hung hăng ở một cái. Đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng nói, mụ mụ, tiểu Thịnh Thịnh trúng độc, ngươi cho tiểu Thịnh Thịnh xem một chút đi. Trúng độc. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, sau đó hiểu rõ, trong cung này a, nàng hơi hơi nhíu mày, đưa tay ra ta xem một chút. Dạ Lan Thịnh nghe lời giơ cổ tay lên thả ở trên mặt bàn, Ngọc Thanh Lạc cẩn thận đem bắt mạch, lại nhìn hắn đầu lưỡi màu sắc, trầm mặc nửa ngày. Nam Nam sốt ruột từ trên ghế nhảy xuống tới, đỉnh lấy tròn trịa cái bụng chạy đến Ngọc Thanh Lạc bên người, khẩn trương hỏi, thế nào thế nào? Tiểu Thịnh Thịnh có chuyện gì hay không? Dạ Lan Thịnh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ít nhiều lóe qua một chút bất an. Ngọc Thanh Lạc nắm tay thu hồi lại, ngước mắt hỏi hắn, ngươi trúng độc sự tình, Hoàng thượng biết sao? Biết rõ, là ta nói cho hắn. Hơn nữa Hoàng thượng còn cho người đem có độc màn thầu lấy về kiểm tra. Nam Nam giơ tay, không kịp chờ đợi đoạt tiếng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, biểu lộ hơi hơi lộ ra điểm nghiêm túc, ta nghĩ, Hoàng thượng nếu biết ngươi tình huống. Đợi đến màn thầu kiểm tra ra quả thật có độc, hắn hẳn là sẽ để cho Thái Y qua đến cho ngươi xem một chút. Dạng này... Thái y kê đơn thuốc ngươi không muốn ăn, cho người nhịn về sau vụng trộm đổ đi. Ngươi đã là trong cung bị người hạ độc, khó bảo toàn sẽ không có người ở ngươi trong dược cũng xuống độc. Ta sau khi trở về sẽ thay ngươi điều chế ra giải dược đến, ngươi cái này độc vài ngày rồi, được chậm rãi triệu hồi đến. Hai ngày nữa, ta sẽ để Tu Vương ra đem giải dược mang cho ngươi, ngươi dựa theo ta nói uống, tối đa một tháng sau liền sẽ đem độc thanh trừ sạch. Dạ Lan Thịnh mặt mũi vui vẻ, biết mình trên người độc có giải, nụ cười cũng sán lạn thêm vài phần, là, ta đã biết, tạ ơn thanh gì. Nam Nam đi qua, tiểu đại nhân đồng dạng vỗ vô Dạ Lan Thịnh bả vai, cười hì hì nói ra, ta cho ngươi biết, mẫu thân của ta rất lợi hại à, nàng nhất định sẽ thay ngươi giải độc. Dạ Lan Thịnh con ngươi sáng long lánh, nhìn xem Nam Nam nói không nên lời vui sướng, có một cái dạng này tốt bằng hữu, thật rất. Kẹt kẹt một tiếng, bên này lời vừa mới nói xong, Dạ Tu Độc mở cửa đi đến, vẫn là mặt không biểu tình bộ dáng, nhưng là Ngọc Thanh Lạc nhìn ra được, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Chương 152, xử cực hình. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, chẳng lẽ ở Thái Hậu bên kia bị tức? Nói xong rồi sao? Đi thôi, chúng ta phải đi Nghi Hương Cung. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đứng người lên lại đối Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh thông báo vài câu, lúc này mới theo lấy Dạ Tu Độc một khối đi ra khỏi phòng, tiểu viện. Cho đến đi đến thật dài trong lối đi nhỏ lúc, luôn luôn trầm mặc Dạ Tu Độc mới trầm thấp mở miệng, Nam Nam bên kia, ta ban đêm lại đến, sẽ đem hắn mang ra cung đi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, không đem Nam Nam lưu ở nơi này dự định nói ra miệng, lời này không thích hợp ở chỗ này nói. Dừng một chút, nàng ngược lại nhẹ giọng hỏi, Thái Hậu cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, đừng suy nghĩ nhiều. Dạ Tu Độc không muốn trả lời, chỉ là khỏe miệng lại trào phúng câu lên. Không nghĩ đến, Thái Hậu ngốc ở chính mình tường hòa cung bên trong không hỏi sự thật, tin tức ngược lại là một chút cũng không lạc hậu a, bây giờ càng là lấy tư cách người bề trên can thiệp hắn trung thân đại sự, a, để hắn ngoan ngoãn cưới Liêu Tương Tương, đừng nghĩ nữ nhân khác sự tình. Nàng là thật lớn tuổi đến thấy không rõ lắm hiện trạng, hay là cho rằng hắn Dạ Tu Độc vẫn chỉ là mười mấy tuổi hải tử. Hắn sự tình, ngay cả phụ hoàng đều không can thiệp được, huống chi là nàng. Nàng còn thật sự cho rằng người người đều hiếm có cái này cái vương gia vị trí này, còn không đáng được hắn bồi lên cả đời mình. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, nàng căn bản liền không nghĩ nhiều, là hắn hành vi có chút khác thường được không? Hai người một đường trầm mặc, không bao lớn một hồi, cũng đã đứng ở Nghi Hưng cung cửa ra vào. Toàn bộ Nghi Hưng cung đều là hò hét ầm ĩ, thái y cung nữ thái giám ra ra vào vào, thị vệ thần sắc căng cứng nghiêm mật thủ vững, phảng phất như lâm đại địch một dạng. Nhìn thấy hắn tới, Nghi Hưng cung thái giám vội vàng tiến lên mời một an, nô tài ra mắt Tu Vương gia. Bản vương nghe nói thất đệ bị thích khách đâm bị thương, tình huống bây giờ như thế nào? Hồi vương gia, Trầm tiên sinh cùng các vị thái y cũng đã thay thất hoàng tử nhìn rồi, tình huống cụ thể nô tài cũng không rõ ràng. Hoàng thượng cùng quý phi nương nương còn ở bên trong nhìn thất hoàng tử. Dạ Tu Độc gật gật đầu, nhấc chân nhanh chân vượt tiến vào. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước hai bước, lại bị cái kia tên thái giám ngăn ở bên ngoài. Nàng nhếch miệng, vô thanh vô tức lui sang một bên, đem mình làm người trong suốt. Dạ Tu Độc còn chưa đến gần, liền nghe được mông quý phi tức giận thanh âm, lại dám trong hoàng cung hành hung, như thế gan to bằng trời, hoàng thượng, người này nếu là bị bắt được, tuyệt đối phải xử cực hình. Quý phi yên tâm, trẫm cũng đã cấm vệ quân nghiêm cửa thủ cung, bằng không thì một cái người khả nghi ra vào, sẽ bắt đến đả thương Hạo Đình hung thủ. Hoàng thượng vô vô mông quý phi bả vai, nhẹ giọng an ủi vài câu. Cuối cùng lại quay đầu lại hỏi một bên thái y y, Hạo Đình độc, các ngươi cũng chưa từng thấy sao? Một đám thái y y ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cuối cùng toàn bộ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hoàng thượng tha mạng. Chúng thần xác thực chưa thấy qua loại độc dược này, bất quá chúng thần cũng đề luyện ra độc dược này một chút thành phần, cái này bên trong bao hàm, đã bao hàm. Sinh trưởng ở Thiên Vũ quốc Quý Bắc Sơn độc nấm, du tẩu ở Lưu Vân quốc Sâm Lâm độc xà, còn có chúng ta Phong Thương quốc Bắc Phương một loại gọi là thơm cắt độc thảo. Cái gì? Mông quý phi kinh hãi, độc dược này bên trong bao hàm thành phần thế mà nhiều như vậy, rốt cuộc là người nào? Như vậy đại thủ bút muốn đẩy Hạo Đình vào chỗ chết. Lương thái y trên trán đều là mồ hôi, hoàng thượng, nương nương, Trầm tiên sinh nói có thể nghiên cứu ra giải dược, vậy tất nhiên là có thể, chúng thần nhất định sẽ hiệp trợ Trầm tiên sinh, toàn lực trị liệu thất hoàng tử. Lương thái y nhìn Trầm tiên sinh thế nhưng là không vừa mắt, một cái không biết từ nơi nào đến đại phu, thế mà ở bọn họ trong thái y viện khoa tay múa chân, vênh váo tự đắc phảng phất hắn mới là viện thủ mở dạng. Hắn không phải nói có thể nghiên cứu ra giải dược sao? Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không giải hết thất hoàng tử độc. Mông quý phi nghe hắn nói như vậy, bao nhiêu thở dài một hơi, đem hy vọng gửi ở một mực trầm mặc không nói Trầm tiên sinh sau lưng. Trầm tiên sinh mặt mũi trấn định, trong lòng lại đã sớm đánh lên cổ. Giải dược này, giải dược này hắn muốn đi đâu phối. Bây giờ có thể kềm chế thất hoàng tử độc tính cũng đã hết hắn cố gắng lớn nhất, như thế nào còn có thể đem thất hoàng tử trên người độc thanh trừ sạch. Đứng ở ngoài cửa Dạ Tu Độc hơi hơi giật giật môi, rốt cục đưa tay ra hiệu một bên thái giám lên tiếng. Cái kia thái giám âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trịnh trong cao giọng nói, Tu Vương ra đến. Trong phòng người có trong nháy mắt trầm mặc, sau đó liền truyền đến hoàng đế thoảng qua cất cao giọng, Tu Nhi đến, mau vào. Dạ Tu Độc dẫm lên trầm ổn bước chân bước vào trong cửa, cho hoàng đế cùng Mông Quý Phi gặp lễ. Hoàng đế khẽ gật đầu, Mông Quý Phi chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt ân một tiếng, liền lại đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Dạ Hạo Đỉnh trên người. Hoàng đế cho người cho Dạ Tu Độc rời cái ghế dựa, lúc này mới thấp giọng hỏi, Tu Nhi, ngươi không phải nói muốn cho ngươi mẫu phi đến thỉnh ăn sao? Làm sao hiện tại mới đến? Hoàng đế có chút không hiểu, lúc ấy Miêu Thiên Thu ghé vào lỗ tai hắn nói Mông Quý Phi mang đi Trầm Ưng sự tình, hắn coi là Dạ Tu Độc tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi tìm đến Quý Phi muốn người. Không nghĩ đến, sự tình dĩ nhiên qua lâu như vậy mới gặp hắn xuất hiện. Dạ Tu Độc biểu lộ bình tĩnh, trầm thấp mở miệng, giải thích nói, Nhi thần vốn là muốn cho mẫu phi thỉnh an, chỉ là đi đến một nửa lúc nhìn thấy thất đệ đến đây. Nhi thần liền muốn mẫu phi có lẽ muốn cùng thất đệ nói một chút lời, liền dự định trễ một bước sẽ đi qua. Còn nữa Nhi thần trở lại đế đô lâu như vậy, còn chưa đi xem qua hoàng tổ mẫu, 4 năm chưa từng thấy rất là tưởng niệm, lúc này mới xoay người đi Tường Hòa Cung, không nghĩ đến đi đến Tường Hòa Cung góc Tây Bắc lúc lại thấy được mấy cái tiểu thế tử chính đang xào xáo, Lan Thịnh dù sao cũng là thái tử con trai trưởng, Nhi thần không tốt mặc kệ. Dạ Tu Độc liệu định, Dạ Lan Uy bọn họ coi như xuất cung hướng cha mình tố cáo hình, tam hoàng tử bọn họ cũng không khả năng như thế kịp thời tiến cung, càng sẽ không tuyển ở trong thất hoàng tử độc khoảng thời gian này tìm đến hoàng đế tố khổ. Vừa vặn, hắn cũng có thể thừa cơ hội này, đem sự tình chân tướng nói một lần. Về phần nói thế nào, vậy phải xem hoàng đế làm sao nghe. Nhìn xem hoàng đế trong mắt có nộ khí, Dạ Tu Độc khỏe miệng liền không nhịn được hơi hơi ngoắc ngoắc, vừa đúng bóp lấy, không còn thêm dầu thêm mỡ. Hừ, Tu Nhi lúc nào biến như thế lòng từ bi. Mông Quý Phi mặc dù toàn bộ tâm tư đều ở thất hoàng tử trên người, thế nhưng là Dạ Tu Độc lời nói, vẫn là không sót một chữ toàn bộ chui vào nàng trong lỗ thai, lại còn có lòng dạ thanh thản đi quản chuyện mấy đứa trẻ, ngươi thất đệ tuyển người ám sát, ngươi cái này làm ca ca, đến còn thật sớm. Dạ Tu Độc hơi rũ đầu xuống, mẫu phi nói phải, lần sau Nhi thần chắc chắn trước tiên chạy tới. Ngươi lần tiếp theo. Hắn lại còn dám Nguyên Hạo Đình lần tiếp theo. Mông Quý Phi hướng về phía hắn trợn mắt nhìn nhau, quay đầu liền nghị hướng về phía hoàng thượng nói hắn không phải, không nghĩ Miêu Công Công đống nhiên đi đến, ở hoàng đế bên thai lặng lẽ nói mấy câu. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn thất hoàng tử một cái, lại vô vô Mông Quý Phi tay, nói, Hạo Đình bên này tạm thời không có chuyện gì châm an tâm, châm còn có chuyện không xử lý, bên này làm phiền Quý Phi phi tâm. Mông Quý Phi ở điểm này vẫn là rất thông tình đạt lý, lập tức nhẹ gật đầu, cung tiễn hoàng đế ra Nghi Hương Cung. Lại quay đầu lúc, liền thấy Dạ Tu Độc bình chân như vậy ngồi ở trước bàn, chậm rãi nhấp một miếng trà. Đánh với nàng con ngươi lúc, ý cười nổi lên, thanh âm trầm thấp, liên quan tới thất đệ sự tình, ta muốn cùng mẫu phi nói chuyện. Chương 153, uy hiếp. Mông Quý Phi toàn thân run lên, nháy mắt có loại dự cảm không tốt dâng lên. Nàng phất phất tay, hướng về phía trong phòng thái y đi cùng Trầm tiên sinh nói ra, các ngươi đi xuống trước đi. Trong phòng người đã sớm sợ mất mật hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, bây giờ Quý Phi vừa phát lời, chỗ nào có tiếp tục ngây ngốc đạo lý, toàn bộ đều tố cáo lui, một cái tiếp một cái lui ra ngoài, cho đến đi tới cửa mới âm thầm thở ra một hơi đến. Toàn bộ nội thất người toàn bộ bị Quý Phi sai ra ngoài, ngay cả thái giám cung nữ cũng không lưu một cái. Sau một lúc lâu, mới quay đầu, sắc mặt băng lãnh, còn lâu mới có được vừa rồi hoàng đế ở thời điểm như vậy biểu lộ buông lỏng. Ngươi muốn cùng bản cung nói cái gì? Dạ Tu Độc đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới thất hoàng tử đầu giường, ngón tay hơi hơi vung lên màn. Ánh mắt ở Dạ Hạo Đình hắc ám trên mặt đánh giá một phen, mới chậm rãi mở miệng, nói đến, bản vương cũng có 4 năm chưa thấy qua thất đệ 4 năm không gặp, thất đệ dáng dấp cũng càng ngày càng có phong phạm, mẫu phi, thất đệ cũng thật giống ngươi. Mông Quý Phi bỗng nhiên nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mẫu phi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái họ kia trầm có thể giải thất đệ độc a? Vung ra màn, Dạ Tu Độc nghiêng đầu lại, biểu lộ vui vẻ nhìn xem mi tâm gấp vặn nhưng như cũ phong hoa không giảm Mông Quý Phi. Mông Quý Phi đúng là cực xinh đẹp, coi như tuổi gần 40, vẫn như cũ được bảo dưỡng ý phong hoa tuyệt đại, toàn thân phát ra khó nói lên lời mị lực. Ở bây giờ toàn bộ phong thương quốc hậu cung, hình dạng không ai bằng, liền xem như những kia tuổi trẻ tân tiến cung mỹ nhân quý nhân tần phi, cũng không có Mông Quý Phi như vậy vận vị cùng ưu nhã. Cũng bởi vậy, nàng vinh sủng kéo dài không suy, hoàng đế đối với nàng yêu chuộng so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Cho nên, hoàng hậu không phải nàng đối thủ, thái hậu chán ghét nàng, lại đối với nàng không có bất kỳ biện pháp nào, có hoàng đế che chở, liền là cái này trong hậu cung có lợi nhất vũ khí. Mông Quý Phi híp mắt nhìn hắn từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới, khóe miệng căng cứng, sắc mặt tâm trầm, Trầm tiên sinh là quỷ y. Mẫu phi thật đúng là tin được hắn, hắn nếu là thật sự có bản sự kia, ngay tại chỗ liền có thể đem thất đệ độc giải, hà tất hao tâm tốn sức trở về nghiên cứu, hơn nữa ngay cả một kỳ hạn cũng không nói được. Dạ tu độc, người rốt cuộc là ý gì? Mông Quý Phi đối với hắn từ trước đến nay không có kiên nhẫn, không có những người khác ở đây, nàng càng là một chút muốn biểu hiện hữu hảo bộ dáng cũng không có. Dạ tu độc sớm đã thành thói quen nàng cái bộ dáng này, cũng không để ý, chỉ là ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, nói chuyện vẫn như cũ không nhanh không chậm, thất đệ độc này, thái y ỉa giải không được, họ Trầm cũng giải không được. Mông Quý Phi ngơ ngác một chút, một lát sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hung ác hướng phía trước, hung hăng hướng về dạ tu độc mặt quả tới. Ba dạ tu độc cười lạnh, một thanh kềm ở cổ tay nàng, hướng về phía mâu thân hận không giết được hắn nhãn thần, khỏe miệng nhỏ bé kéo. Là ngươi hạ độc. Là ngươi. Mẫu phi nói chuyện gì, cho thất đệ hạ độc, thế nhưng là tên thích khách kia. Dạ tu độc đông nhiên hơi vung tay, lực đạo có chút lớn, Mông Quý Phi thân thể đứng không vững, bước chân lảo đảo một cái, cả người đụng phải một bên cái bàn, đem trên mặt bàn chén trà ấm trà toàn bộ quét trên mặt đất. Binh binh bang bang một trận giòn vang, thanh âm hết sức lớn, cả kinh bên ngoài chờ lấy cung nữ thái giám giật mình kêu lên. Ngay cả đứng xa một chút Ngọc Thanh Lạc, cũng không khỏi nhíu mày. Đây là đánh nhau sao? Vẫn là có ý định phá nhà cửa. Mẹ con này hai cái quan hệ cho dù là không tốt, tốt xấu cũng phải bảo vệ tốt xung quanh hoa hoa thảo thảo, đừng đem những cái kia thượng đẳng đồ chơi làm hỏng rồi, rất đáng tiền. Nàng nghĩ đến, trong lòng cũng âm thầm tiếc rẻ. Nếu là nam nam ở chỗ này, tuyệt đối lại muốn đi bàn luận nhân sinh. Trong này truyền đến lớn tiếng như vậy vang, không phải là đã xảy ra chuyện A. Cung nữ ở giữa đã có chút lo lắng, bắt đầu trầm thấp nói chuyện. Xuyệt, chớ có nói hiệu nói vượng, tu vương gia ở bên trong đây, sẽ không xảy ra chuyện. Đúng vậy à, tu vương gia cùng thất hoàng tử đều là ta nương nương nhi tử, mẹ con hai cái nói một chút lời, có thể xảy ra chuyện gì. Ta xem a, nương nương là quá lo lắng thất hoàng tử độc, không cẩn thận phá vỡ chén trà. Mông Quý Phi thiếp thân cung nữ giản tương không khỏi nhíu mày lại, cũng là bởi vì tu vương gia ở chỗ này, bên trong mới có thể sẽ xảy ra chuyện a, kẻ khác không rõ ràng, nàng còn không hiểu rõ nương nương cùng tu vương gia như nước với lửa quan hệ sao. Giản tương không nhịn được phía trên tiến một bước, lại bị bên cạnh thái giám kéo lại. Cái kia thái giám hướng về phía nàng lắc lắc đầu, nương nương không lệnh chúng ta đi vào, chúng ta liền ở bên ngoài chờ lấy. Giản tương mấp máy môi, gật gật đầu vẫn là lui trở về. Tốt ở bên trong không lại truyền đến lớn tiếng vang, quý phi bị như vậy hất lên, thân eo đâm đến đau nhức, đối dạ tu độc hận ý liền sâu hơn. Nàng bây giờ thực sự là hận không giết được hắn, cái này cái khinh bỉ, đối bản thân thân đệ đệ cũng ác được xuống dưới. Mông Quý Phi hai con ngươi cũng đã phủ đầy tơ máu, hung hăng quay đầu lại trừng trừng hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Hạo Đình, thế nhưng là ngươi thân đệ đệ. Bản vương biết rõ, cho nên, bản vương sẽ không tiếc tất cả đem người em trai này cho cứu trở về. Dạ tu độc cũng không thèm nhìn hắn, biểu lộ băng lãnh, mẫu phi hẳn là nghe Trầm tiên sinh nói, sau 10 ngày, hắn sẽ cùng một cô nương tỉ thí y y thuật. Đến lúc đó, bản vương tự nhiên sẽ mang theo cô nương kia tiến cùng, cho thất đệ giải độc. Mẫu phi yên tâm. Sau 10 ngày, thất đệ tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Ngươi đang uy hiếp bản cung. Mông Quý Phi híp híp mắt, độc này rõ ràng là dạ tu độc hạ, giải dược cũng chỉ có trên người hắn có. Hừ, hắn ngược lại là muốn chú đáo, vì thoát khỏi bản thân hiểm nghi, thế mà đem một cái hiểu sơ y lý thuật cô nương đẩy ra đến. Mẫu Phi nghiêm trọng. Quả nhiên là nhược điểm duy nhất à, vì dạ Hạo Đình, ngay cả luôn luôn trầm ổn nội liễm tính tình đều tiêu tán. Bất quá, bản vương có thể kết bạn đến vị cô nương kia, cũng mang đến cho thất đệ giải độc. Cũng là bởi vì hôm qua ở trong tiểu lâu quyết định ước định. Đã như vậy bản vương hộ vệ, liền không có bất kỳ cái gì sai. Mẫu phi, ngươi nói có đúng hay không? Mông Quý Phi toàn thân thần kinh đều căng thẳng, phảng phất thoáng đụng một cái, liền sẽ toàn bộ đứt đoạn. Quả nhiên, hắn làm nhiều như vậy, chính là vì cái kia nô tài. Hít một hơi thật sâu, Mông Quý Phi đè xuống sông lên cổ họng ngai ngái, thanh âm lạnh lẽo, tốt, lúc nào ngươi cho Hạo Đình giải độc, bản cung liền lúc nào thả ngươi tên hộ vệ kia. Nhưng là bút chứng này, ngày khác tất nhiên sẽ gấp 10 lần đòi lại. Đây thật là nàng hảo nhi tử, nàng sinh hảo nhi tử A ban đầu ở sinh ra hắn thời điểm, bản thân làm sao lại không hạ quyết tâm bắt hắn cho bóc chết, bây giờ ngược lại là đợi đến hắn lông cánh đầy đủ, ngay cả nàng lời nói đều không nghe, chẳng những không vì mình đệ đệ leo lên hoàng vị trải đường, còn dám đối với hắn hạ độc thủ. Hiện tại, lập tức cho bản cung lăn ra ngoài. bản cung không muốn nhìn thấy ngươi. Dạ Tu Độc biểu lộ nhàn nhạt, vẫn như cũ như cùng đi lúc một dạng không có chút rung động nào. Chỉ là đi về phía trước mấy bước, đông nhiên lại ngừng lại, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Đúng rồi, có kiện sự tình quên cùng mẫu phi nói. Chương 154, khích bác ly gián. Mông Quý Phi trừng trừng hắn bóng lưng, ngón tay thật chặt bóp lấy. Dạ Tu Độc khỏe miệng hơi câu, thanh âm trầm thấp, khoảng thời gian này, hy vọng mẫu phi thật tốt đối xử tử tế ta hộ vệ, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Dù sao, thất đệ còn nằm ở nơi đó. Lan. Mông Quý Phi một thanh đá ngã lăn bên chân ghế dựa, cả thân thể đều bị tức run rẩy lên. Dạ Tu Độc vốn liền không nguyện ý cùng nàng nhiều lời, lúc này mở cửa phòng ra, sải bước đi ra ngoài. Giản Tương hướng về phía hắn hơi hơi hành lễ, liền vội vàng đi vào, nương nương. Mông Quý Phi nhếch môi, tinh tế trắng non ngón tay cơ hồ chụp tiến vào trong lòng bàn tay, nàng ngước mắt nhìn một chút vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Dạ Hạo Đình, âm thầm hít sâu một hơi, bình phục phun lên ngực nội ý. Nửa ngày, mới nghe thấy nàng bình thản không có gì lạ thanh âm, đi đem Trầm Tiên Sinh kêu đến. Giản Tương ngẩn người, tranh thủ thời gian đáp ứng, lại quay người chạy ra ngoài. Không lâu sau, liền mang hầu ở thiên điện Trầm Tiên Sinh một lần nữa đi đến. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Trầm Tiên Sinh ánh mắt run lên, thân thể không nhịn được run lên, đã từng ổn định ngạo kiểu cơ hồ duy trì không được. Nương nương. Hắn hiện tại mới chính thức ý thức được ở trong cung này khó khăn, quả thực là bộ bộ kinh tâm, không cẩn thận đạp sai, đó chính là rơi đầu sự tình. Chủ tử yêu thích, toàn bằng tâm tình. Thất hoàng tử độc hắn là không có năng lực giải, cái này hoàng cung hắn đại khái cũng không ở nổi nữa. Vừa rồi đứng ở bên ngoài, hắn vẫn tại suy nghĩ như thế nào rời đi hoàng cung. Không nghĩ đến còn không nghĩ ra như thế về sau, lại bị Mông Quý Phi cho triệu kiến tới. Nhìn bộ dạng này, Quý Phi mới vừa rồi là thịnh nộ, bây giờ, cũng đừng thai bay vạ gió a. Trầm Tiên Sinh. Mông Quý Phi thu liễm biểu lộ, liền lại là như vậy ung dung hoa quý bộ dáng, giải dược sự tình, tạm thời trước để ở một bên. Trầm Tiên Sinh kinh ngạc ngẩng đầu, làm sao đột nhiên, Quý Phi nương nương liền cải biến chú ý. Chẳng lẽ nàng không có ý định cho thất hoàng tử xem bệnh sao? Thế nhưng là nương nương, thất hoàng tử hắn. Hạo Đình sự tình, ta từ có chủ trương. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất sự tình, chính là muốn biện pháp ngồi lên thái y địa viện viện thủ chi vị, sau đó thay bản cung làm tốt sự kiện kia. Mông Quý Phi chậm rãi ngẩng đầu, Dạ Tu Độc bản sự nàng rất rõ ràng, coi như 4 năm không gặp, nàng cũng biết cái kia âm hiểm tâm tư. Nếu là hắn có tâm để Hạo Đình trúng độc, lại biết rõ bên người nàng có quỷ y tình huống dưới, như vậy cái này độc, liền cảm thấy không phải dễ dàng như vậy giải dược cũng không phải dễ dàng như vậy phối trí. Dạ Tu Độc mục đích là tên hộ vệ kia, hắn tạm thời còn không dám thật cướp đi Hạo Đình mệnh. Trầm Tiên Sinh mặc dù không rõ trắng Mông Quý Phi vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý, có thể thì không cần hắn phối giải dược, vẫn là để hắn thở dài một hơi. Chỉ ít, hắn không cần nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi, dù sao thái y y viện viện thủ vị trí này, vẫn là rất hấp dẫn người ta. Chỉ cần ngồi lên vị trí này, từ nay về sau vinh hoa phú quý, liền hưởng không hết. Nghĩ tới những thứ này, Trầm Tiên Sinh vừa rồi trong lòng run sợ cũng đã hoàn toàn tan đi, lúc này vớt cằm nói, lão hủ minh bạch. Còn có, sau 10 ngày trận đấu kia, bản cung muốn ngươi thắng, chỉ có thể thắng. Vâng. Trầm Tiên Sinh thanh âm thoảng qua đề cao, hơi hơi to. Đối trận đấu kia, hắn vẫn là hết sức có lòng tin, hắn y thuật mặc dù không kịp quỷ y, nhưng so với đồng dạng đại phu, sát thực dư xài. Trận đấu kia, hắn sẽ thắng được dễ như trở bàn tay, đồng thời, muốn để tu vương ra, hữu tướng. Còn có kia là cái gì binh bộ thị lang thật tốt hướng về phía hắn chịu tội. Hắn tin tưởng, trận đấu kia chắc chắn để hắn cách thái y y viện viện thủ chi vị thêm gần một bước. Mông Quý Phi lúc này mới hơi hơi vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu khua tay nói, ngươi đi xuống đi, đi bên trái ngôi nhà nhỏ kia, cho tu vương gia hộ vệ trần trị một cái, đừng để trên người hắn lưu lại một đạo vết sẹo. Trầm ưng là Dạ Tu Độc hộ vệ, Mông Quý Phi đương nhiên sẽ không khiến hắn khá giả, cơ hồ là một mang về, liền cho người hung hăng thu thập một trận. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến, nàng chẳng những không thể đụng vào hắn, còn được thật tốt cho người hầu hạ. Dạ Tu Độc, nghĩ không ra 4 năm không gặp, cánh càng ngày càng cứng rắn. Trầm Tiên Sinh trong lòng kinh ngạc, lại vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đi ra Nghi Hương Cung, ánh mắt không khỏi hướng về vừa rồi Dạ Tu Độc rời đi lúc phương hướng nhìn lại, trong đầu không khỏi nổi lên mê hoặc, Tu Vương ra đến cùng Mông Quý Phi nói cái gì. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn, thế mà khiến Mông Quý Phi cải biến cái này đến cái khác chủ ý. Lắc lắc đầu, Trầm Tiên Sinh vẫn là đem ý nghĩ đặt ở đáy lòng, chắp tay sau lưng tư thái đắt đỏ đi vào giam giữ Trầm Ưng cái kia phòng nhỏ. Trong phòng ánh mắt lờ mờ, Nghi Hưng Cung sau cái thị vệ thẳng tắp đứng ở bên người Trầm Ưng, trong tay côn cũng đã máu me đầm địa. Truy! Hắn nhìn cái kia sáu cái thị vệ một cái, thấp giọng nói, các ngươi đều đi ra ngoài, nương nương để cho ta tới trị thương cho hắn. Sáu người kia liếc nhau một cái, cho đến nhìn thấy ngoài cửa Giản Tương nhẹ gật đầu, mới lần lượt đi ra ngoài. Trầm Ưng máu me khắp người, Mông Quý Phi đem đối Dạ Tu Độc tất cả hận đều phát tiết ở trên người hắn, những côn gỗ kia phía trên mặt đều là đinh, đánh ở trên người hắn nhiều lần đều sẽ mang ra một nhóm lớn tơ máu. Trầm Tiên Sinh đi đến trước mặt hắn, chậm rãi lượn quanh một vòng, lập tức chật chật có tiếng, nhìn xem ngươi xem một chút ngươi, đều bị đánh thành cái dạng này cũng không thấy ngươi chủ tử tới cứu ngươi. Hiện tại biết rõ, theo sai chủ tử hạ chẳng a. Trầm Ưng hai tay hai chân bị trói, đầu hơi hơi cúi thấp xuống, nghe được hắn âm dương quái khí thanh âm, hung hăng hướng trên mặt đất thổ một búng máu, nở nụ cười lạnh, à, theo sai chủ tử. Đời ta rất không hối hận, liền là theo vương gia, ngươi hà tất ở chỗ này trong lòng không thăng bằng. Còn mạnh miệng, ta có thể nói cho ngươi biết, tu vương gia vừa mới đi, cùng quý phi nương nương nói chuyện một hồi, thế nhưng là vợ không đề cập qua ngươi, càng không nói muốn cứu ngươi. Ở tu vương gia trong lòng, ngươi cũng bất quá là một con chó, hắn căn bản không có ý định đem ngươi mang đi ra ngoài, chết cũng đã chết. Trầm Ưng ha ha cười không ngừng, lắc lắc đầu, đem chạy tới trên mí mắt mồ hôi vứt bỏ, lại không lại trả lời Trầm Tiên Sinh khích bác ly gián. Hắn theo vương gia nhiều năm như vậy, làm sao sẽ không hiểu rõ vương gia tính tình. Liền xem như mới quen không lâu Ngọc cô nương, hắn đều cảm thấy nàng sẽ không tay không mà về, huống chi là vương gia. Nếu là vương gia cái gì cũng không làm, họ Trầm bây giờ lại tại sao trông mong chạy đến thay mình trị liệu đây. Trong lúc này nếu không phải vương gia nói cái gì làm cái gì, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Chỉ là, vì hắn, vương gia cùng Mông Quý Phi, chỉ sợ huyên náo càng thêm túi bụi. Dạ Tu Độc ngược lại là không quan tâm cùng Mông Quý Phi chơi cứng, với hắn mà nói, Mông Quý Phi cùng Trầm Ưng so sánh, cái sau càng giống là hắn thân nhân. Ngọc Thanh Lạc đi theo phía sau hắn, nhìn hắn trên đường đi đều đang trầm mặc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá mới ra ngoài thời điểm, nhìn thấy họ Trầm bị gọi vào, đại khái vẫn là ở nói giải dược sự tình a. Nàng Ngọc Thanh Lạc độc dược, cái kia lang băm làm sao có thể giải. Suy Ngọc Thanh Lạc hơi cúi đầu, bước đi lộ ra không quan tâm, thình lình người trước mặt ngừng lại, một cái không chú ý liền đụng vào. Ngươi làm gì? Nàng thanh âm im bặt mà dừng, theo Dạ Tu Độc ánh mắt nhìn lại, trong lòng đông nhiên lộ bột một cái. Chương 155, nguy hiểm thật. Hữu tướng khoảng thời gian này làm sao tiến cung? À, đúng rồi, Hoàng thượng lúc ấy có việc vội vàng rời đi Nghi Hương cung, không phải là muốn gặp hữu tướng à? Ly Tử Phàm cũng nhìn thấy Dạ Tu Độc, tất nhiên gặp được, chào hỏi tự nhiên là không thể không đánh. Huống chi, một bên dẫn hắn đi lên phía trước thái giám cũng đã trước quỳ xuống, nô tài ra mắt tu vương gia. Đứng lên đi. Dạ Tu Độc chỉ là liếc cái kia thái giám một cái, ánh mắt lại lần nữa ổn định ở hữu tướng trên người. Nghĩ đến hôm qua Tần Tùng nói chuyện, hắn con ngươi liền không khỏi hơi híp. Ly Tử Phàm cùng Ngọc Thanh Lạc là quen biết đã lâu. Gặp qua tu vương gia. Hữu tướng hơi hơi gật gật đầu. Khí chất hoàn toàn như trước đây ưu nhã cao quý. Chỉ là đang đánh xong chào hỏi sau, hắn ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, chuyển đến phía sau hắn Ngọc Thanh Lạc trên thân, mi tâm khe nhữ một chút, không nhịn được liền muốn hướng phía trước. Ai ngờ đùi phải vừa mới nhấc lên, Dạ Tu Độc cũng đã mặt không biểu tình chắn trước mặt hắn, thanh âm hơi trầm xuống, hữu tướng đa lễ, bản vương còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, cũng đã nghiêng người sang, không để lại dấu vết cản trở Ngọc Thanh Lạc thân thể đi ra ngoài. Ly Tử Phàm ánh mắt thật sâu. Chăm chú nhìn cái kia đi theo Dạ Tu Độc đằng sau gã sai vặt, luôn cảm thấy cái bóng lưng này hết sức quen thuộc. Còn có cái kia bước đi tư thái, thoạt nhìn nửa điểm gã sai vặt khúng núm cảm giác đều không có. Tướng gia. Bên cạnh thái giám thấy Dạ Tu Độc cách khá xa, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Ai ngờ hưu tướng lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào vương gia bóng lưng không biết nhìn cái gì. Tướng gia, hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ đây, chúng ta đi nhanh đi. Ly Tử Phàm đột nhiên hoàn hồn. Rút mất trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý niệm, âm thầm thở ra một hơi, tổng cảm giác mình có chút ma trướng. Từ lúc hôm qua gặp Thanh Lạc sau đó, một ngày này liền một mực lòng có chút không yên, mỗi lần nhìn thấy tương tự bóng lưng liền cho rằng là nàng. Bây giờ càng là hoang đường, vậy mà sẽ đem một cái nam nhân trở thành nàng. Đi thôi. Vuốt vuốt mi tâm, Ly Tử Phàm quay người, lại trở nên phong độ phiên phiên. Cho đến hắn đầu tiên rút ra, cung thân đi ở phía trước Ngọc Thanh Lạc mới chậm rãi thở ra một hơi đến. Chột dạ cái gì? Phía trước Dạ Tu Độc thanh âm chợt vang lên, mang theo một tia trào phúng, ngươi bây giờ là nam nhân, ngay cả nam đều nhận không ra, ngươi cho rằng hắn sẽ nhận biết. Ngọc Thanh Lạc bước chân hơi dừng lại một chút, lập tức nheo mắt lại, trừng lớn phía trước thân ảnh, ngươi hôm qua quả nhiên phái người theo dõi ta. Cho nên nàng cùng Ly Tử Phàm gặp mặt sự tình, Dạ Tu Độc cũng nhất định biết rõ. Đây không phải là theo dõi, là bảo vệ. Bảo vệ? Ngọc Thanh Lạc khịt mũi coi thường, vậy ta còn thực sự là phải cảm ơn ngươi tốt bụng. Không cần phải khách khí. Dạ Tu Độc biết lắng nghe, tiếp nhận thoải mái. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được mài răng, nàng thực sự là chán ghét chết nam nhân này luôn luôn có thể đưa nàng chọc giận gần chết vô sỉ bản sự. Trong lúc nói chuyện, hai người chạy tới cửa cung bên cạnh, thủ ở một bên hộ vệ cung cung kính kính tiến lên, vương ra. Dạ Tu Độc gật gật đầu, cũng đã đưa tay vén lên rèm xe. Ai ngờ rèm vừa mới vung đến một nửa, bên trong chợt chui ra một trường cười đùa tí từng đầu, thẳng bức Dạ Tu Độc mặt. Dạ Tu Độc một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có, đưa tay đẩy ra, ngồi đi một bên. Ngũ ca, ngươi quá không hiểu phong tình, tốt xấu cũng phải giả trang ra một bộ bị ta hù đến bộ dáng mới hợp lẽ thường nha. Dạ Hạo Nhiên có chút bất mãn về sau ngồi một chút điểm, than thở tựa ở gối dựa, biểu lộ ưu hoán biết bao hủy khuất. Dạ Tu Độc xem thường liếc mắt nhìn hắn, đem phía sau hắn dựa vào gối dựa cho rút ra, cái này không phải cho ngươi dựa vào. Uy, ngũ ca ngươi. Dạ Hạo Nhiên kém chút ngã một cái ngã gục, trong lòng oán niệm càng sâu hơn, lập tức hung thần ác sát cả người đều nhào tới Dạ Tu Độc trên người. Lúc này xe rèm cửa lần nữa bị người nhấc lên ra, Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhìn xem ôm cùng một chỗ hai người, khóe miệng giật một cái, yên lặng lui trở về, không có ý tứ, quấy rầy đến các ngươi tiếp tục. Kỳ thật ta không kỳ thị loại này cấm kỵ tình cảm, nô, tiếp tục. Dứt lời, rèm cũng đã để xuống. Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh, một tay mở ra xe ngựa cửa sau khóa, duỗi chân một cái liền đem Dạ Hạo Nhiên đạp ra ngoài. A, Dạ Hạo Nhiên kinh hô một tiếng, cả người trực tiếp hướng bên ngoài bay đi, đầu cơ hổ kém một chút liền đụng chắp sau lưng thành cung. Hắn vội vàng một cái xoay người, hưu một cái hai chân hơi gấp, mười phần bữa làm tiêu sái rơi xuống đất tư thế. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì té chóng vó lên trời. Dạ Hạo Nhiên bất mãn cực kỳ, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một cái trước mặt một bên nhìn hắn cười nhạo nhưng lại cố gắng đình chỉ thị vệ, tức giận hừ, đứng ngay ngắn, cấm vệ quân muốn mặt không biểu tình nghiêm túc biết sao. Khiển trách xong, hắn lại xoay người sang chỗ khác, làm sao biết Dạ Tu Độc căn bản liền mặc kệ hắn, đã để người điều khiển xe ngựa hướng ngoài cung đi. Ngũ ca, uy, ngũ ca, ngươi có nhân tính hay không a? Dạ Hạo Nhiên tức giận tới mức giơ chân, hai ba bước đuổi theo chiếc xe ngựa kia, đống nhiên nhảy lên, trùng điệp xốc lên ngựa rèm xe, trừng trong mắt nói, ngũ ca, chúng ta nhiều năm tình cảm huynh đệ, loại chuyện này ngươi làm sao lại làm ra được? Ta. A, ngươi một gã sai vặt, làm sao cũng ngồi ở bên trong đến? A a a, đó là ta vừa mới rửa gối, ngũ ca, ngươi không cho ta rửa vào, thế mà để một gã sai vặt đến rửa. Dạ Tu Độc không để ý tới hắn, Ngọc Thanh Lạc từ nhìn thấy hắn bị đạp ra ngoài một khắc kia bắt đầu, tâm tình liền lạ thường tốt. Lúc này gặp hắn như vậy khí cấp bại phôi, tâm tình liền tốt hơn. Dạ Hạo Nhiên, ngươi lời này liền nói không đúng, cái này gối dựa là ta, ngoại trừ ta, đương nhiên không thể cho kẻ khác lại gần. Ngươi một gã sai vật làm sao cũng có gối dựa ở vương gia trong xe ngựa. Chờ một lát, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Dạ Hạo Nhiên, ta thế nhưng là vương gia. Ngươi không cung cung kính kính cho ta thỉnh an, lại dám gọi thẳng bản vương danh tự. Một gã sai vật à, mặc dù là ngũ ca gã sai vật, nhưng là xưng hô như vậy hắn, cũng quá không nể mặt hắn đi. Đây nhất định là ngũ ca dạy, không có ngũ ca đặc cách, hắn làm sao dám gan to như vậy. Ngọc Thanh Lạc sờ sờ mặt, rất kỳ quái quay đầu hỏi Dạ Tu Độc, gương mặt này, cùng ta trước kia khác biệt thật có lớn như vậy sao? Thật nhận không ra sao? Ngược lại cũng không phải. Dạ Tu Độc cho nàng rót một chén nước. Thân thể theo lấy xe ngựa một đường tiến lên lộc cộc tiếng hơi hơi lay động một cái, chỉ là trí thông minh thấp người, đại khái nhận không ra mà thôi. Ngọc Thanh Lạc phốc phốc một tiếng cười, Dạ Tu Độc còn cầm nàng ngày đó lời đi chắn Dạ Hạo Nhiên a. Dạ Hạo Nhiên nghe lấy giữa bọn hắn đối thoại, mờ mịt nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nóng bỏng ánh mắt đông nhiên khóa được Ngọc Thanh Lạc, khiếp mắt nhìn nửa ngày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta giống như chưa bao giờ thấy qua ngũ ca bên người có ngươi dạng này gã sai vật a, thế nhưng là ta xem ngươi lại cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Chương 156, Ngọc Thanh Lạc tiện nhân kia đồ vật. Ân, ngươi là nên nhìn quen mắt, bằng không thì ánh mắt kia thì tương đương với là mù. Dạ Tu Độc gật gật đầu, không chút khách khí biểu thị ra đối với hắn xem thường. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên giật mình, vừa cẩn thận nhìn coi, sau một lúc lâu, bên trong xe ngựa chợt buộc phát ra một đạo kêu sợ hãi, à, là ngươi không phải cái kia Ngọc. Thanh âm hắn hết sức lớn. Cả kinh bên ngoài xe ngựa trên đường cái người đi đường đều ngơ ngẩn. Dạ Tu Độc khẽ cho mày, ngay tại chỗ đem đằng sau một cái gối mềm rút ra, hướng về phía hắn trực tiếp che mặt đập tới. Nô! Ngũ ca! Gối mềm chậm rãi từ Dạ Hạo Nhiên trên mặt trượt xuống, lộ ra cái kia một trương ủy khuất đến cực điểm biểu lộ đến, ngươi không cần hướng ta ném gối đầu, ta có chừng mực. Ngọc Thanh Lạc che miệng cười không được, người này hướng về phía Dạ Tu độc cú hoán bộ dáng, liền cùng tiểu gia tức phụ hướng về phía trượng phu nũng nịu mở dạng, đơn giản tuyệt phối. Dạ Tu độc trừng nàng một cái này nữ nhân trong đầu khẳng định lại nghĩ đến chút loạn thất bát tao ý niệm. Dạ Hạo Nhiên ủy khuất, Ngũ Ca đập hắn cũng không an ủi hắn, đập hắn cũng không liếc hắn một cái, đập hắn liền một cái ấy náy động tác đều không có. Quả nhiên, 4 năm không gặp, Ngũ Ca cũng đã không yêu hắn, thật đáng thương, ai. Bất quá, Ngọc Thanh Lạc trang phục thực sự là rất thật cực kỳ, ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, trên mặt thật đúng là rất khó coi ra nàng bộ dáng ban đầu, nha đầu này còn biết dịch dung thuật sao. Chậc chậc, chắc không được Ngũ Ca sẽ để cho nàng làm càn như vậy, đãi ngộ so với hắn còn tốt, tình cảm đây là hắn nữ nhân á trọng sắc khinh hiếu, trọng sắc khinh hiếu, Ngũ Ca không thể cứu được. Ngọc Thanh Lạc, ngươi giả thành gã sai vặt tiến cung làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc mới sẽ không nói cho hắn là đi tìm Nam Nam, nàng có thể là nhìn được rất rõ ràng, gia hỏa này đối Nam Nam hiếu kỳ. Nàng đem gối dựa chuyển một chút, đổi một dễ chịu một chút vị trí, không trả lời mà hỏi lại, cái kia một mình ngươi trốn ở xe ngựa này bên trong làm cái gì? Dù không đến mức thật nhàm chán đến chuyên môn giấu đi dọa một cái Dạ Tu độc a, vậy liền quá ngây thơ. Dạ Hạo Nhiên rất nhanh liền bị nàng rời đi lực chú ý, xoa xoa tay khặc khặc cười, ta thế nhưng là nghe nói, trong cung kia là cái gì quỷ y y, muốn cùng Vu Tắc Lâm tìm một vị cô nương tranh tài y y thuật. Nếu là vị cô nương kia thua, Ngũ Ca còn muốn trước mặt cho cái kia quỷ y y nói xin lỗi. Chậc chậc, Ngũ Ca, ngươi hy vọng bên nào thắng? Dạ Tu độc liếc mắt nhìn hắn, người này ăn no căng bụng, thực sự là nhàn lợi hại. Dạ Hạo Nhiên lòng hiếu kỳ cũng đã hoàn toàn bị trống lên, dịch về phía trước chuyển, không phải hỏi ra một như thế về sau, Ngũ Ca, cái kia Vu Tắc Lâm thế nhưng là ta Ngọc cô nương cửu nhân a, dù không đến mức hy vọng hắn tìm vị cô nương kia thắng a bất quá, nếu là vị cô nương kia thua, Ngũ Ca ngươi lại phải nói xin lỗi. Ấy, ta nói Ngũ Ca, ngươi lúc đó là nghĩ thế nào a, làm sao sẽ tự chui đầu vào dọ đây? Ngọc Thanh Lạc đi theo dùng sức chút gật đầu, đúng vậy a, nhất định phải tự chui đầu vào dọ, đáng đợi đi. Nhìn đến Dạ Hạo Nhiên còn không biết mình là quỷ y thì thân phận, bằng không mà nói, đại khái cũng sẽ không như vậy. Cười trên nỗi đau của người khác. Dạ Tu độc dứt khoát nhắm mắt lại, tựa ở cạnh xe ngựa duyên nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ Ca, ngươi Dạ Hạo Nhiên ngứa có thể, trong lòng không thăng bằng lại xoay người sang chỗ khác tìm Ngọc Thanh Lạc nói chuyện. Thanh Lạc muội tử, ngươi hy vọng bên nào thắng? Ta lớn hơn ngươi một tuổi, cho nên đừng kêu nàng muội tử. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng co quắp một cái, lại không cho hắn gọi ngũ tẩu, lại không cho gọi muội tử, chẳng lẽ còn muốn bảo nàng tỷ a? Vậy hắn phải cho nàng chiếm nhiều đại tiện nghi a, thật không thăng bằng. Đang nghĩ ngợi, ngựa tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, không lâu sau mà liền chậm rãi dừng lại. Bên ngoài truyền đến vương phủ hộ vệ thanh âm, vương gia, đến phủ. Dạ Tu độc trầm thấp thân một tiếng, còn chưa kịp đứng dậy, chợt nghe gian ngoài truyền đến la hét tầm ý thanh âm, các ngươi trở về, Dạ Tu độc, Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ từ đây. Theo lấy vừa mới nói xong, màn xe cũng theo sát lấy bị người xốc lên, Kim Lưu Ly mặt mày hớn hở mặt phút chốc chắn bên ngoài xe ngựa. Dĩ nhiên mà sau một khắc, nàng phút chốc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, đem rèm xe bỏ rơi, nghiêng đầu mà chạy. Đang xoay người lại Dạ Hạo Nhiên quát to một tiếng, Ly Nhi, là ngươi. Vừa nói xong, hất tay háo một cái, người cũng đi theo vọt ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc cách hắn cách gần đó, bị cái kia tay háo vung đến gương mặt đau, lập tức hung dữ, cái này tên điên. Quất đến. Dạ Tu độc nhíu nhíu mày, hướng nàng hơi hơi nghiêng mặt mặt đỏ nhìn lại, biểu lộ khó chịu. Ngọc Thanh Lạc đưa tay vuốt vuốt, ngược lại là không khoa trương như vậy, chỉ là vừa rút đến lúc đó có cô đau nhói. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn là, Dạ Hạo Nhiên cùng Lưu Ly nhận biết. Vấn đề này, nàng làm sao chưa nghe nói qua? Hơn nữa một chút manh mối đều không có. Dạ Tu độc vịn nàng xuống xe, lại nhìn kỹ một cái khuôn mặt nàng, xác định vấn đề không lớn lắm sau, mới như có điều suy nghĩ nói ra, 5 năm trước có người mua được sát thủ tới đối phó bắt đệ, tên sát thủ kia, là một cái nữ. Kim Lưu Ly. Ngọc Thanh Lạc suy đoán, lập tức lại cảm thấy hết sức kỳ quái, thế nhưng là Lưu Ly xuất thủ, làm sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ. Khúc, bắt đệ người này chơi vui, bị đánh hấp hối thời khắc, còn đi đùa giỡn sát thủ kia, về phần đằng sau xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Dạ Tu độc nhún nhún vai, chỉ là đằng sau mấy năm, bắt đệ một mực ở tìm kiếm cái kia nữ sát thủ. Phàm là nghe được nàng tin tức, hắn cũng sẽ chạy theo. Đáng tiếc 2 năm trước sát thủ kia bỗng nhiên mai danh nhận tích, bát đệ không có manh mối, cái này mới bất đắc dĩ trở lại đế đô. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng co quắp một cái, cho nên, hắn là muốn nói, cái kia nữ sát thủ gọi là Nguyệt Hạ Tu La, cùng Dạ Hạo Nhiên khả năng có đoạn. Tình. Trách không được Kim Lưu Ly nói qua không đến đế đô đến. Trách không được lần trước Dạ Hạo Nhiên xuất hiện ở biệt viện, Lưu Ly bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, lại trở lại phòng nàng lúc, biểu tình kia sắc mặt có cái gì rất không đúng, thì ra là thế, nguyên lai nàng muốn tránh né người, là Dạ Hạo Nhiên. A, cái này, có trò hay để nhìn. Ngọc Thanh Lạc có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hai người kia một trước một sau rời đi bóng lưng, ánh mắt nóng rực phảng phất có thể bốc cháy. Dạ Hạo Nhiên chạy nhanh chóng, mấy năm này hắn bản khác sự tình không có, thối công lại là luyện được nhất đẳng. Kim Lưu Ly kinh ngạc thời khắc, trong lòng bối rối dị thường, càng thêm hoảng hốt chạy bừa. Chạy trước thế mà chạy vào một cái trong ngõ cụp nhỏ, lập tức ảo nào không được, ngẩng đầu nhìn, nghĩ cũng không nghĩ không nói hai lời nhảy vào bên trái bức tường kia. Dạ Hạo Nhiên hơi thở nhẹ, mới vừa đuổi tới cửa ngõ, liền thấy nàng phân thân mà vào bộ dáng, lập tức khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng đi theo nhảy lên. Kim Lưu Ly khí buồn bực, mấy năm không gặp, người này làm sao lợi hại như vậy? Nàng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng bất đắc dĩ xông vào một bên kho củi. Dạ Hạo Nhiên cười tủm tỉm xích lại gần, trực tiếp từ rộng mở cửa sổ nhảy vào, đem nàng chống đỡ ở bên tường, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi chạy à? Lại còn dám chạy? Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm bao lâu? Kim Lưu Ly không nói lời nào, chỉ là cắn môi dưới đẩy ra hắn, nhưng mà mới vừa có hành động, bên ngoài tiểu viện bên trong chợt vang lên một cái để cho hai người đồng thời dừng lại tất cả động tác. Ngọc Thanh Lạc tiện nhân kia đồ vật, vậy mà còn dám cho ta giữ lại. Chương 157, giam lại. Ngọc Thanh Lạc. Kim Lưu Ly vô ý thức cứng lại rồi, Dạ Hạo Nhiên nhìn thấy, khóe miệng hơi hơi câu lên, thân thể dán vào nàng dán càng gần. Dạ Hạo Nhiên, không muốn dựa đi tới, bằng không thì ta giết ngươi. 5 năm trước ngươi đều không cam lòng giết ta, hiện tại ngươi cam lòng. Dạ Hạo Nhiên cho tới bây giờ đều là cười đùa tí tửng, chỉ là cái này một lát, thần sắc bên trong thế mà ẩn ẩn mang theo một tia nghiêm túc. Kim Lưu Ly kinh ngạc, ngực kìm nén một luồng khí, lại bị hắn đè lên không dám núp đích, hết lần này tới lần khác bên ngoài lại vang lên một đạo tiếng bước chân. Mụ mụ, ngươi đang làm cái gì? Hừ, ta muốn đem những này suối quẩy đồ vật toàn bộ thiêu hủy. Ngọc Thanh Lạc tiểu tiện nhân kia đều đã chết nhiều năm như vậy, cha ngươi lão già kia vậy mà còn vụng trộm giữ lại nàng đồ vật, hôm nay nếu không phải là bị ta nhìn thấy, ta còn không biết hắn còn nghĩ cái kia mất mặt xấu hổ nữ nhi đây. Nữ nhi? Kim Lưu Ly trừng mắt nhìn, không phát hiện Dạ Hạo Nhiên cũng đã lặng lẽ tiến tới, đem đầu gối lên bả vai nàng. Bên ngoài nữ nhân nói Ngọc Thanh Lạc là nhà này nữ nhi. Chẳng lẽ, nàng vừa rồi vội vàng xông tới địa phương, là Ngọc Thanh Lạc đã từng nhà? Chính ngũ phẩm thông chính thăng nghị Ngọc Kiến đặt nhà. Nói như vậy, bên ngoài người nói chuyện, hẳn là Ngọc gia kế thất Trần Cơ Tâm cùng con gái nàng, Ngọc Thanh Nhu. Kim Lưu Ly khỏe miệng gắt ga băng, cái này thật đúng là đi ra ngoài bất lợi, dĩ nhiên chạy đến loại địa phương này đến. Nàng thế nhưng là biết rõ Ngọc Thanh Lạc đối Ngọc gia không có hảo cảm, mà nàng càng không muốn dính dáng, nhất là mới vừa nghe đến Trần Cơ Tâm dĩ nhiên mắng Ngọc Thanh Lạc là tiện nhân. Tốt xấu Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử ở các nàng trong mắt cũng là chết 6 năm người, các nàng cũng không biết tích điểm nước, người này ai trách không được Ngọc Thanh Lạc không thích, đổi nàng, cũng sẽ 10 phần chán ghét. Mụ mụ, ngươi hà tất tức giận như vậy, dù sao Ngọc Thanh Lạc đều đã chết, ngươi hà tất cùng người chết so đo. Ngọc Thanh Nhu trong miệng quyền, ngữ khí lại là tương đối không khách khí, nhìn xem mẫu thân đang đốt Ngọc Thanh Lạc đồ vật, cũng không thấy nàng xuất thủ ngăn cản, chỉ là ngồi ở một bên lung lay hai chân, ngươi cũng đừng cùng cha tức giận. Bằng không thì cha lại không đi ngươi trong phòng, hắn muốn giữ lại tiện nhân kia đồ vật liền để hắn giữ đi, cha nhiều nhất cũng chỉ có thể ngẫm lại, chẳng lẽ còn nghĩ khiến Ngọc Thanh Lạc sống lại hay sao? Nghĩ? Trần Cơ Tâm khịt mũi coi thường, hắn nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc nâng cao bụng chạy đến Ngọc gia đi cầu cứu, cha ngươi thế nhưng là chê nàng mất mặt đem nàng đuổi đi ra. À, nếu không phải là ta cho người đi vu phủ mật báo, nói cho bọn hắn Ngọc Thanh Lạc không chết ở một trận kia lôi điện phía dưới. Vu gia đại công tử còn tưởng rằng nàng cũng đã bị trời phạt nữa nha. Cũng may Ngọc Thanh Lạc sau tới vẫn là đi theo trong bụng của nàng hài tử một khối chết rồi, bằng không thì còn không phải liên lụy chúng ta Ngọc gia, liên lụy ngươi về sau tìm nhà chồng sao. Cái gì? Kim Lưu Ly con ngươi mãnh liệt, sắc mặt tái xanh, thân thể tức giận tới mức phát run. Tốt một cái Ngọc gia, tốt một cái Trần Cơ Tâm, thế mà như thế đối đãi Ngọc Thanh Lạc, nếu không phải Ngọc Thanh Lạc bên người có cắt ma ma, nếu không phải Ngọc Thanh Lạc kiên cường có bản lĩnh. Chỉ sợ nàng ở năm đó liền thật cùng trong bụng nam nam một khối bị chết biển lửa. Ngươi làm gì? Dạ Hạo Nhiên cùng nàng dán rất gần, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng nổi giận tính tình, tranh thủ thời gian ngăn chặn nàng, không cho nàng bạo tẩu. Ta muốn làm thịt các nàng. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, tay chân ngăn chặn tay nàng chân, ở bên thai nàng trầm thấp thổi một ngụm. Kim Lưu Ly đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ từ trên xuống dưới xoát qua một lần, nghiêng đầu đi hung hăng trừng hắn, ngươi làm cái gì? Ta để ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi ở nơi này hành hung, đến lúc đó truy tra ra, chẳng phải là liên lụy Ngọc Thanh Lạc. Kim Lưu Ly nhếch môi, cười lạnh, ta thân thủ, tuyệt đối có thể làm được gọn gàng. Cái này, hắn tuyệt đối tin tưởng. Ngươi thả ta ra, rắn gần như vậy làm gì? Kim Lưu Ly bị hắn ngăn cản như vậy một cái, tâm tình ngược lại là thoáng bình phục một cái, lúc này mới phát hiện nam nhân này thế mà thừa cơ sàm sỡ nàng, không biết xấu hổ trình độ đơn giản so 5 năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Dạ Hạo Nhiên chỗ nào đồng ý thả, ngươi vừa bung lỏng ngươi liền chạy, lần này, sẽ không để cho ngươi chạy mất. Ngươi! Kim Lưu Ly tức đến hàm răng thẳng cắn, ngay tại lúc hai người xô đẩy thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giận dữ. Không cho phép đốt tỉ tỉ của ta đồ vật, các ngươi bỏ đi, bỏ đi. Theo lấy tiếng nói mà tới, theo sát lấy liền là cái gì bị đá lật thanh âm. Trần Cơ Tâm hét lên một tiếng, vội vàng dùng tay cản trở lui ra phía sau mấy bước, đợi đến không có hoa lửa văng đến trên người nàng, mới tức giận phất tay áo, Ngọc Bảo Nhi, ngươi làm cái gì, ai bảo ngươi chạy ra. Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên liếc nhau, sau đó dùng sức đẩy hắn ra, cẩn thận ghé vào cửa sổ phía dưới nhìn. Dạ Hạo Nhiên không thấy được nàng chạy, hơi hơi thở dài một hơi sau, liền ngồi xổm ở nàng phía sau, hay là lấy vây chặt tư thế vòng nàng. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện vừa rồi giận khí thông thông chạy tới, là một cái 11-12 tuổi hài tử. Hài tử kia ăn mặc ngược lại là 10 phần tinh xảo, chỉ là quần áo quần nhưng có chút bẩn, giống như là lăn trên mặt đất qua một vòng dường như. Hài tử kia không quan tâm, liền nhìn đều không đi nhìn một chút Trần Cơ Tâm, chỉ là vội vã cuống cuồng từ trong chậu than đem những cái kia đốt tới một nửa hầu bao thêu khăn đồ trang sức cái hộp nhỏ cho lật đi ra, coi như tay bị bỏng lấy cũng không nhìn tới một cái. Trần Cơ Tâm tức giận đến toàn thân phát run, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía sau kêu to, Thu Lan đây! Thu Lan đây! Chết đi nơi nào, để ngươi nhìn hài tử đều nhìn không được hắn, còn có cái gì dùng? Nghe được nàng răn dạy âm thanh, xa xa rất chạy mau đến một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử, người kia nhìn một chút trước mặt tình huống, giật mình kêu lên, vội chạy tới liền phải đem Ngọc Bảo Nhi ôm trở về. Ngọc Bảo Nhi dùng sức dây rủa lấy, trong mắt tràn đầy cựu thị nhìn chằm chằm Trần Cơ Tâm, hung dữ nói ra, thả ta ra, ngươi một cái lòng dạ rắn giết nữ nhân, thả ta ra, không cho phép đốt tỉ tỉ của ta đổ vật. Tỉ tỉ. Nhìn xem Ngọc Bảo Nhi bị Thu Lan bắt lấy, Trần Cơ Tâm lúc này mới ưu nhã đi lên phía trước, đi đến bên cạnh hắn lúc, lanh lảnh ngón tay bóp một cái ở hắn cái cằm, cười lạnh mấy tiếng, Ngọc Thanh Lạc đã chết, ngươi bây giờ duy nhất tỉ tỉ liền là Thanh Nhu, về sau cho ta nhận rõ ràng. Nàng tương lai nhưng là muốn gả cho hữu tướng làm tướng gia phu nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, nhiều định bợ ngươi Thanh Nhu tỉ tỉ. Bằng không thì, ta liền nhốt ngươi cả một đời. VN. Ngọc Bảo Nhi không tránh thoát, chỉ có thể hướng về nàng nhổ nước miếng, phi, phi phi, ngươi không biết xấu hổ. Hữu tướng mới sẽ không coi trọng nàng, ta nhất định muốn chạy đi nói cho hữu tướng, nói cho hắn các ngươi chân diện mục, đến lúc đó hắn nhất định không sẽ lấy nàng. Trần Cơ Tâm một thanh hất ra hắn cái cằm, nâng tay lên ba một tiếng hung hăng đánh hắn một bàn tay, rồi mới hướng Thu Lan nói ra, tiểu thiếu gia lại nổi điên bị bệnh, còn không đem hắn đưa trở về phòng giam lại. Lần sau nếu là lại để hắn chạy trốn, ta muốn ngươi để mặt. Chương 158, cười gian. Ngọc Bảo Nhi gầy gò thân thể hơi hơi lung lay, trên mặt rất nhanh hiện lên một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn, đánh hắn gương mặt chậm rãi sưng phồng lên. Trần Cơ Tâm hừ lạnh một tiếng, dùng khăn xoa xoa tay, sau đó trực tiếp hướng Ngọc Bảo Nhi trên mặt ném, lại không thành thật, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi một cái lao vu bà, ta muốn nói cho cha, ngươi đốt tỉ tỉ của ta đồ vật, hay là cái không biết xấu hổ lao vu bà. Ngọc Bảo Nhi gương mặt đau nhói, hốc mắt rất nhanh biến chua xót lên, chỉ là đến cuối cùng vẫn là cố nén, nước mắt thủy chung không chịu rơi xuống. Trần Cơ Tâm trở tay lại quăng hắn một bàn tay, nói cho ngươi cha. Cha ngươi ngay cả gặp cũng không gặp ngươi, ngươi làm sao đi nói cho hắn. Ngươi có bản lãnh ngược lại là đi nói à, nhìn xem cha ngươi rốt cuộc là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng ngươi cái này bị đại phu chẩn bệnh thành tên điên hải tử. Cái này lão bà Kim Lưu Ly ngón tay nắm thật chặt bệ cửa sổ, lồng ngực nội ý lại dâng trào. Nàng từ trước đến nay yêu thương Nam Nam, mặc dù tiểu gia hỏa kia hiện tại 5 tuổi, nhưng là bởi vì lấy hắn quan hệ, nàng đối hải tử bây giờ đặc biệt yêu thích. Thế nhưng là cái này Trần Cơ Tâm, đối một cái mới hơn 10 tuổi hải tử ra tay ác độc, nàng nhịn không được. Kim Lưu Ly bỗng nhiên đứng người lên, thế nhưng là đứng ở một nửa, bỗng nhiên lại bị Dạ Hạo Nhiên ép xuống. Dạ Hạo Nhiên, ngươi làm gì? Không thấy được nàng ngược đãi hải tử kia sao? Dạ Hạo Nhiên bất đắc dĩ, che miệng nàng lại ở bên thai nàng thấp giọng nói ra. Ngươi bây giờ ra ngoài, cũng bất quá cứu được hải tử kia nhất thời, về sau nữ nhân kia sẽ thành lấy biện pháp khi dễ hắn. Vậy làm sao bây giờ? Trừ phi giết nữ nhân kia. Kim Lưu Ly không quen hắn áp sát như thế, người vốn éo hai lần. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, gắt gao ngăn chặn nàng loạn nhích người, thanh âm biến tối mịt, đừng động, lại cử động ngươi sẽ biết tay. Nói xong, hắn bắt đầu cố gắng ngăn chặn lung tung chạy như bay khí tức, hít một hơi thật sâu, chuyển di lực chú ý, lại bắt đầu nhìn ra phía ngoài. Xuyệt, nhìn ta. Dạ Hạo Nhiên hướng về phía Kim Lưu Ly mập mờ trừng mắt nhìn, cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa chằm chằm đến Kim Lưu Ly tâm phủ phù hung hăng nhảy một cái, vội vàng ngươi vặn ra ánh mắt, ngươi muốn làm gì? Dạ Hạo Nhiên không nói, chỉ là cúi đầu xuống, từ dưới đất nhặt được mấy cục đá nhỏ, ở lòng bàn tay chỗ tung tung, sau đó nhắm chuẩn Trần Cơ Tâm đầu gối, đống nhiên ném tới. Trần Cơ Tâm đang bàn giao Thu Lan thật tốt đem Ngọc Bảo Nhi khóa, thình lình cảm giác được đầu gối chỗ đống nhiên truyền đến một trận đau nhói, hai chân không tự chủ được hướng phía trước quỳ một cái, ầm một tiếng, trực tiếp quỳ ở Ngọc Bảo Nhi trước mặt. Nguyên bản còn thanh thản ngồi ở một bên làm bàng quan Ngọc Thanh Nhu sững sờ, vội vội vàng vàng đi đến bên người nàng, cẩn thận đem người cho đỡ lên, mụ mụ, ngươi thế nào? Mụ mụ, không biết rõ, trên đùi bỗng nhiên cảm giác bị thứ gì cắn một cái. A nàng lời còn chưa nói hết, trên lỗ tai lại chuyển tới một trận đau nhói, lập tức cả kinh trừng trực con mắt. Ngọc Bảo Nhi trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt nhìn xem đột nhiên thất thố Trần Cơ Tâm, ngay cả trên mặt đau đớn đều không lo được. Dạ Hạo Nhiên cười cười, lại hướng về Trần Cơ Tâm phần lưng ném một cục đá nhỏ. Sau đó xích lại gần Kim Lưu Ly bên hai, cười đùa tí từng mở miệng nói, đến, đóng vai quỷ đi thử một chút. Kim Lưu Ly con ngươi phút chốc sáng lên, rất nhanh hiểu được, lúc này ngón tay nắm bước thiết hầu, tận lực để thấp lấy thanh âm, để cho mình ngữ điệu biến giống như Ngọc Thanh Lạc một dạng đạm nhiên, lập tức thăm thẳm mở miệng, ngươi dám đốt ta đổ vật, ngươi dám đánh ta đệ đệ, ta chết đi, ngươi đều không buông tha ta, ngươi cái này rắn giết nữ nhân, ta chết thật oan a, chết thật không cam lòng a. A Trần Cơ Tâm kinh khủng mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, cả người đều dọa đến phát run lên, Ngọc Thanh Lạc. Là Ngọc Thanh Lạc. Ngươi hại chết hài tử của ta. Nếu như không phải ngươi, ta và hài tử của ta liền sẽ tiếp tục sống. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Kim Lưu Ly có chút nghiện, nhất là nhìn thấy Trần Cơ Tâm hai mẹ con sắc mặt tái nhợt bộ dáng, toàn bộ khuôn mặt đều xinh đẹp. Một bên Dạ Hạo Nhiên thấy thẳng nuốt nước miếng, không nghĩ đến 5 năm không gặp, nàng biến càng thêm tốt hơn nhìn, còn có mị lực, càng thêm khiến hắn một cái liền. Hận không thể vò vào thân thể. Dù là tương đối chấn định Ngọc Thanh Nhu, lúc này cũng không khỏi run lên, mụ mụ, mụ mụ, là Ngọc Thanh Lạc. À, đừng tới đây, đừng quấn lấy ta, A Trần Cơ Tâm đến cùng chỗ Dạ, vừa rồi trên người lại không hiểu đau nhói, bên thai còn có Ngọc Thanh Lạc lưu lại đốt đi một nửa đồ vật. Lại thêm vừa mới những lời kia, nàng chỗ nào có không sợ đạo lý. Lúc này vội vàng hấp tấp đứng dậy, lôi kéo Ngọc Thanh Nhu chạy rời khu nhà nhỏ này, sắc mặt hoang mang trở về gian phòng của mình. Thu Lan ôm lấy Ngọc Bảo Nhi run lẩy bẩy, thấy phu nhân tiểu thư cũng chạy, lúc này không kịp chờ đợi rời đi khu nhà nhỏ này, cũng không dám lại bước vào một bước. Ngọc Bảo Nhi giống như là mới vừa kịp phản ứng một dạng, vội vàng bắt đầu dãy rủa, "Uy, là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ của ta, ngươi thả ta xuống. Ta muốn cùng tỷ tỷ của ta nói một chút lời." Thu Lan nơi nào sẽ nghe hắn mà nói, ôm lấy hắn gầy gầy thân thể tay tát phải chết gấp, rất nhanh liền chạy ra. Cho đến tiểu viện bên trong người toàn bộ rời đi, Kim Lưu Ly mới cười tủm tỉm từ kho tủi bên trong đi ra, nhìn xem tiểu viện trung gian cái kia mấy thứ đồ, con người hơi híp. Một lát sau, nàng vẫn là đi qua, đem đồ vật từng cái nhặt lên. Dạ Hạo Nhiên đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt nhu hòa, vừa mới quỷ kia, giả bộ thật giống. Kim Lưu Ly cầm đồ vật tay bỗng nhiên dừng lại, toàn thân nháy mắt cứng cứng. Viện tử không người, bọn họ 5 năm không gặp, nam nhân này. Đáng chết, nàng còn chưa làm tốt đối mặt hắn chuẩn bị. Kim Lưu Ly hít sâu một hơi, phút chốc xoay người lại, đem đồ trong tay toàn bộ nhét vào trong ngực hắn, đem cái này cho Ngọc Thanh Lạc. Nói xong, bỗng nhiên vừa để khí, thân thể nháy mắt cất cao, người đã vượt qua nóc nhà, nhanh chóng nhanh rời đi Ngọc Phủ Hậu Viện. Dạ Hạo Nhiên chỉ là sửng sốt một chút, sau một khắc cả khuôn mặt đều đen lại. Cái này nữ nhân. Nàng rốt cuộc muốn trốn bao lâu, 5 năm, nàng còn có cái gì kêu trốn. Dạ Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nàng nắm chặt hung hăng đánh một trận. Nhìn một chút đồ trong tay, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, dù sao Ngọc Thanh Lạc cùng nàng nhận biết, bây giờ có phương hướng, hắn cũng không tin tìm không thấy nàng. Tóm lại, hiện tại trọng yếu là, về trước đi tìm Ngũ Ca. Ngọc gia sự tình, vẫn còn cần cùng Ngũ Ca nói một tiếng. Dạ Hạo Nhiên đem mấy thứ cất kỹ, sau đó vượt lên đầu tường, hướng về Tu Vương phủ phương hướng chạy đi. Nhưng mà, Dạ Hạo Nhiên không nghĩ đến là, hắn mới vừa đi tới Tu Vương phủ đại môn, liền thấy Mạc Huyền Bành đứng đám người đang ở cửa chờ lấy hắn, một mặt cười gian bộ dáng. Chương 159, tại sao lại đến? Dạ Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, hai chân nho nhỏ bắt đầu hướng phía sau lui một bước. Mạc Huyền lắc mình một cái cũng đã ngăn ở trước mặt hắn, "Bát Vương gia, đi chỗ nào à? Đến, nói với chúng ta nói Kim cô nương sự tình a." "Nàng sự tình? Nàng chuyện gì a?" Dạ Hạo Nhiên lại sau này mặt lui hai bước, nhìn bọn hắn chằm chằm nguyên một đám như lang như hổ bộ dáng, vội vàng xông lấy bọn hắn phía sau lớn tiếng kêu la, "Ngũ ca, ngươi làm sao quản thủ hạ ngươi, ta tốt xấu là cái vương gia a." Mạc Huyền hướng phía sau xem xét, nơi nào có nửa cái bóng người, lập tức bước càng chặt hơn. "Bát Vương gia, ngài lần trước không phải còn cùng huynh đệ chúng ta mấy cái nói, thiên ngai nơi nào không có thơm, tuyệt đối sẽ không treo cổ ở trên một thân cây sao? Hơn nữa còn khuyên huynh đệ chúng ta mấy cái thật tốt theo người học học, cũng không có việc gì liền lên thanh lâu tìm mấy cái cô nương uống uống rượu có kỵ nữ hầu, không nên học nhà chúng ta vương gia sao?" "Bát Vương gia, ngươi nói, thuộc hạ nếu là đem những này lời toàn bộ truyền đạt cho Kim cô nương nghe, nàng sẽ có phản ứng gì?" Dạ Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, mấy cái này khốn nạn, đi theo Ngũ ca lâu người cũng học xấu. Những cái này đùa giỡn, có thể truyền cho Ly Nhi nghe sao? Vậy chẳng phải là muốn mạng hắn a? Các ngươi Dạ Hạo Nhiên tức giận đến cánh môi run rẩy, trong ngực đồ vật kém chút ôm không được, ba một tiếng, có hầu bao trực tiếp rơi xuống đất đi. Vài những mắt sắc, tiến lên liền đem cái kia hầu bao nhặt lên, nhíu mày cười nói, "Vật này, không phải là nhà khác cô nương đưa cho Bát Vương gia người đi?" Dạ Hạo Nhiên sững sờ, lập tức ánh mắt sáng rõ, lại xông lấy bọn hắn phía sau kêu, "Ngũ ca, vật này đều là họ Ngọc nữ nhân kia, chúng ta mới vừa mới biết một cái Ngọc cô nương đại bí mật, nàng à." Mạc Huyền Bành nhưng lui ra. Vương phủ trong cửa lớn phút chốc truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Nguyên bản còn mở Dạ Hạo Nhiên nói đùa hai tên hộ vệ ngay tại chỗ thu liễm biểu lộ, nửa điểm dư thừa động tác đều không có, người đã nhảy đến vương phủ đại môn bên trong. Dạ Hạo Nhiên thở dài một hơi, bên hai lần thứ hai truyền đến Dạ Tu Độc thanh âm, "Tiến đến." Dạ Hạo Nhiên trên mặt mang cười tủm tỉm biểu lộ, ôm lấy cái kia đống đồ vật vui vẻ chạy vào. Đi đến Mạc Huyền hai người bên cạnh lúc, còn dương dương đắc ý nhìn bọn họ một cái. Một đường theo lấy Dạ Tu Độc chui vào thư phòng, Dạ Hạo Nhiên trong tay đồ vật cũng toàn bộ bỏ vào hắn trên bàn sách. Những vật này, thực sự là nàng. Dạ Tu Độc cầm lấy cũng đã đốt tới một nửa một khối thêu khăn, thực sự khó có thể tưởng tượng đạt được vật này lại là Ngọc Thanh Lạc Đều, hơn nữa, vì cái gì bị đốt thành dạng này. Giống là vừa vặn từ trong đống lửa đoạt ra đến dường như. Dạ Hạo Nhiên đuổi Kim Lưu Ly hồi lâu, chạy rất nhiều đường, giờ phút này lại cũng không nguyện ý mệt nhọc hắn cặp chân kia. Một mông ngồi ở trước mặt hắn trên ghế, gật đầu nói, "Chúng ta không cẩn thận đi Ngọc Phủ, nô, nghe được một chút liên quan tới Ngọc Thanh Lạc năm đó sự tình." "Ngũ ca, Ngọc Thanh Lạc những năm này, mang theo một đứa bé xác thực rất không dễ dàng. Một nữ nhân, tuy nhiên hắn không minh bạch tại sao Ngọc Thanh Lạc sẽ cùng Ngũ ca có hài tử, nhưng là có thể nhất định là, năm đó cũng là bởi vì trong bụng của nàng có đứa bé này, mới có thể bị Vu gia xem như không biết liêm sỉ nữ nhân. Trận kia đại hỏa hắn nghe nói qua, 6 năm trước đầu đường cuối ngõ cũng đã có nghị luận. Nói Vu gia thiếu nãi nãi ở bên ngoài chồng người, trong bụng còn mang thai con hoang, như thế không bị kiểm chế nữ nhân ngay cả trời cao đều nhìn không được, còn tương lai phải chờ ngày thứ 2 chồng đường, vào lúc ban đêm liền bị sét đánh chết. Chuyện này hắn Dạ Hạo Nhiên tự nhiên cũng biết, bất quá loại này trộm người sự tình cũng không dừng lại như vậy một nhà, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Vu phủ thiếu nãi nãi sẽ thiên lôi đánh xuống. Loại sự tình này, còn thật thành đế đô đứng đầu chủ đề. Thế nhưng là rất kỳ quái là, 9 tháng sau, lại có người nói Ngọc Thanh Lạc là chết ở một gian tứ phía hở miếu đổ nát, tử trạng kỳ thảm, người bị đốt hoàn toàn thay đổi, trong bụng hài tử cũng không thể bảo trụ. Dạ Hạo Nhiên lúc ấy chỉ là cảm giác tin tức này bất quá là một tin đồn, dù sao mọi người đều biết Ngọc Thanh Lạc là thiên lôi đánh xuống, làm sao hảo hảo lại sẽ chết ở ngoại ô miếu đổ nát đây. Thế nhưng là hôm nay hắn mới biết được, Ngọc Thanh Lạc cũng chưa chết ở dưới thiên lôi đánh xuống, lúc ấy là trốn ra được. Hơn nữa nàng trốn ra được sau trở về nhà mẹ đẻ, tìm kiếm Ngọc gia trợ giúp, không nghĩ đến chẳng những bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ngược lại còn khiến Trần Cơ Tâm mẹ con chiếm được nàng sống sót tin tức, đồng thời vừa quay đầu liền nói cho Vu Tắc Lâm. Thứ nay về sau, Lâm vào Vu gia trong đuổi giết. Mà một nữ nhân, nâng cao bụng gọi trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay, có nhà về không được, có thân nhân không thể gặp, cứ như vậy nơm nớp lo sợ màn trời chiếu đất che chở trong bụng hài tử dòng dã 9 tháng. Cuối cùng hay là bị Vu Tắc Lâm ngăn ở miếu hoang, lại một lần nữa ở đại hỏa tàn phá bừa bãi bên trong cầu sinh. Dạ Tu Độc yên lặng nghe, đột nhiên nghĩ đến Nam Nam sinh nhật, khoe miệng nháy mắt mím lại chặt chẽ, thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng hỏi, miếu hoang lửa cháy hôm đó là ngày mấy tháng mấy? Mùng 3 tháng 7 a, thế nào? Ngày đó, là Nam Nam sinh nhật. Dạ Tu Độc chợt cảm thấy ngực trệ buồn bực, có cố đau nhói lan tràn hắn tứ chi bách hải. Dạ Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, nói như vậy, Ngọc Thanh Lạc là ở miếu hoang trong hỏa hoạn đem hải tử cho sinh ra tới. Ta đi ra ngoài một chuyến. Dạ Tu Độc hô hấp dồn dập, cái gì cũng không nói, đồng nhiên xoay người mở ra cửa thư phòng. Ngũ ca Dạ Hạo Nhiên đống nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ là đạo thân ảnh kia đã sớm biến mất ở trong đình viện, một chút khí tức đều không cảm giác được. Dạ Hạo Nhiên hoảng sợ một lần nữa ngồi xuống lại, nhìn trên bàn những vật kia, âm thầm thở dài một hơi. Nếu như nói lúc trước hắn cũng bởi vì Ngọc Thanh Lạc là Vu Tắc Lâm đã từng thê tử thân phận như vậy mà cảm thấy nàng và Ngũ ca không thích hợp, như vậy hiện tại, có lẽ thật không có càng thêm thích hợp Ngũ ca nữ nhân. Chỉ bằng nàng ở như thế gian nguy hoàn cảnh còn đem con cho sinh ra tới, chỉ một điểm này đã đủ rồi. Dạ Hạo Nhiên lại đứng trong thư phòng một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy đi ra thư phòng, ngước mắt lại liếc mắt nhìn bên ngoài thâm trầm ánh trăng, trong lòng đỗng nhiên cũng mềm mại trở thành một mảnh. Cái kia thích hợp bản thân nữ nhân, 5 năm sau, giống như cũng xuất hiện. Dạ Tu Độc cơ hồ chưa từng suy nghĩ nhiều, người đã đứng ở Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng. Ngón tay mấy lần rơi ở trên cửa phòng, chậm rãi lại thu hồi lại. Như thế mấy lần, rốt cục vẫn là lặng yên không một tiếng động đẩy ra nàng cửa phòng. Nhìn xem trong phòng lờ mờ một mảnh. Đạp trên ngoài cửa sổ ánh trăng một đường đi đến mép giường, Dạ Tu Độc khẽ môi khô khốc nhìn xuống đưa lưng về phía hắn nữ nhân, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù. Chính là nàng, thật chính là nàng, kẻ khác cũng không cần, cái này cho hắn sinh hài tử lại rất đúng hắn khẩu vị khiến hắn lưu luyến không bỏ nữ nhân, chính là nàng. Dạ Tu Độc chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhớ tới cái này nữ nhân ba phen mới bận nói muốn ở giường bên trang ám khí nhưng vẫn không có biến thành hành động bộ dáng. Liền không nhịn được trầm thấp cười ra tiếng. Thấp thấp giọng khiến Ngọc Thanh Lạc thần sắc nháy mắt căng cứng, sau một khắc, lại buông lỏng xuống, trợn trắng mắt rất là bất đắc dĩ mở miệng, ngươi tại sao lại đến? Ngươi làm cái gì? Chương 160, không có gì. Dạ Tu Độc cũng đã một cái dùng sức, đưa nàng trực tiếp kéo vào trong ngực, nằm nghiêng ở sau lưng nàng. Dạ Tu Độc, ngươi thật đúng là không để yên ngươi. Ngọc Thanh Lạc cũng đã vô lực, qua mấy lần, nàng đối với hắn lần này cử động đã là tập mãi thành thói quen. Có miễn dịch chức năng. Cùng ta nói một chút năm đó sự tình a. A. Ngọc Thanh Lạc rõ ràng nghe ra hắn ngữ khí cùng trong ngày thường không giống, tựa hồ càng thêm trầm thấp, giống như là đè nén cảm xúc một dạng. Nàng nghĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là thân eo bị hắn kìm phải chết gấp, nàng không thể động đậy. Dạ Tu Độc lặp lại một lần, cùng ta nói một chút năm đó, trận kia xét đánh về sau sự tình a. Trận kia xét đánh? Hắn là chỉ ở Vu Tắc Lâm kho tuổi lần kia sao? Đây là thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú. Năm đó sự tình, đều là nguyên bản Ngọc Thanh Lạc kinh lịch, nàng biết rõ những cái kia, cũng đều là cắt ma ma về sau nói cho nàng. Làm sao, không thể nói sao. Dạ Tu Độc phút chốc trầm mặc một chút, nghĩ đến đây có lẽ là nàng không muốn nhắc tới lên chuyện thương tâm, do dự sẽ, vẫn là thầm thở dài, nói thật nhỏ, được rồi, vẫn là không nói. Cũng không phải là không thể nói. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Cảm thấy nếu là không mở miệng nói chuyện cứ như vậy ôm lấy, tựa hồ càng thêm xấu hổ. Lần kia xác thực một cái kinh lôi bổ xuống, toàn bộ kho tủi đều bắt lửa. Vu Tắc Lâm để hạ nhân đem cửa phòng tủi phong kín, ta ở bên trong vô luận như thế nào cũng ra không được. Về sau, Cát Ma Ma thừa dịp Vu phủ người không chú ý, mang tủi sau phòng mặt cái kia phiến cửa sổ cho làm phá, vọt vào biển lửa đem hôn mê Ngọc Thanh Lạc mang ra ngoài. Lúc ấy lửa quá lớn, Cát Ma Ma xông tới bị thương, trên mặt trên tay đều bị lửa thiêu lợi hại. Cực kỳ thống khổ. Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là chưa bao giờ một thân một mình ở bên ngoài lấy kinh nghiệm cuộc sống, không có những đường ra khác, chỉ có thể tìm được nhà mẹ đẻ, nghĩ đến cha và mẹ kế như vậy yêu thương bản thân, nhất định sẽ thu nhận nàng. Chỗ nào hiểu được, phụ thân ghét bỏ nàng mất hết mặt mũi, chẳng những không cho nàng cửa vào, còn để cho hạ nhân đánh nàng ra ngoài, một lần kia, kém chút để cho nàng đổ máu mất đi hài tử. Mà luôn luôn xem nàng như thành con gái ruột yêu thương mẹ kế lại hướng về phía nàng châm chọc khiêu khích. Húc đầu che mặt mắng nàng một trận, mười phần khó nghe, cùng ngày xưa phần kia đau sủng đơn giản ngày đêm khác biệt. Thậm chí, ở Ngọc Thanh Lạc nắm lấy khung cửa không chịu buông tay thời điểm, trực tiếp nặng nề đóng cửa lại, ép tới nàng cơ hồ ngón tay đứt gãy. Từ đó về sau, bên người liền có Vu Tắc Lâm phái tới sát thủ, nghị trăm phương ngàn kế đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu không phải bên người có Cát Ma Ma, Ngọc Thanh Lạc sợ là nhịn không được nhiều như vậy mấy ngày này. Chỉ là bụng càng lớn, tránh né liền càng thêm nguy hiểm. Mặc dù đã trốn ngoại ô miếu đổ nát, hay là bị Vu Tắc Lâm người liền tìm đến. Cát Ma Ma liều chết che chở nàng, trên thân là tổn thương, vẫn là chống đỡ thân thể đem truy binh dẫn dắt rời đi, để cho nàng có thể thuận lợi sinh ra. Đáng tiếc, nguyên lai Ngọc Thanh Lạc, cuối cùng chống cự không nổi trải qua thời gian dài truy kích cùng khó sinh lúc bi kịch, qua đời. Tự nhiên, cuối cùng câu nói này, Ngọc Thanh Lạc là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả Cát Mama, cũng không biết lúc ấy sinh nữ nhân, cũng đã đổi một cái linh hồn. Là nàng lấy sau sinh tính tình đại biến thiếu thốn ký ức viện cớ, để Cát Mama nói cho nàng phát sinh tất cả mọi chuyện. Chỉ là, Cát Mama cùng ở bên người nàng hầu hạ thời gian cũng không nhiều, là Ngọc Thanh Lạc gả vào Vu phủ sau cứu một cái lao phụ nhân, ngay cả nàng lai lịch đều không rõ ràng. Cho nên liên quan tới Ngọc gia sự tình, bây giờ Ngọc Thanh Lạc cũng chỉ có thể biết rõ một chút mặt ngoài sự tình. Chí ít Hưu tướng cùng Ngọc Thanh Lạc quen biết việc này, Cát Mama cũng không rõ ràng. Dạ Tu Độc yên lặng nghe, nghe nàng nói bình tĩnh, trong lòng của hắn lại là kinh đào hải lãng, sợ không thôi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng lúc trước trình độ hung hiểm, nhất là ở miếu hoang sinh con thời điểm cựu tử nhất sinh, cơ hồ khiến hắn cảm thấy cả trái tim đều nắm chặt vặn trở thành một đoàn, đến nay còn cảm thấy hô hấp khó khăn. Vất vả ngươi. Về sau, hắn che chở nàng, sẽ không lại để cho nàng thụ dạng này khổ. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa, Dạ Tu Độc lời để cho nàng trong nháy mắt nhịp tim nhanh vẫn chậm một nhịp, cảm giác được bên hông cánh tay nắm thật chặt, nàng nhếch môi, đến cùng không nói gì, cũng không vẹn ra tay hắn. Sau một lúc lâu, mới nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao đống nhiên nghĩ đến muốn hỏi chuyện này? Ngươi hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Không có gì, ngủ đi. Dạ Tu Độc đem chăn hướng trên người nàng bỏ lấy, cứ như vậy ôm lấy nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, nghĩ đẩy hắn ra, lại cảm thấy bây giờ dạng này bầu không khí quá mức tĩnh mịch tốt đẹp, để cho nàng không thể đi xuống cái tia tay. Thế nhưng là không đẩy ra a, hai người lại được ôm cùng một chỗ ngủ một đêm. Ngọc Thanh Lạc trong lòng dầu dĩ, lặp đi lặp lại dĩ nhiên cũng theo Dạ Tu Độc bình ổn hô hấp ngủ thiếp đi.